Chương 138, Từ Thịnh, Điển tướng quân, có thể nhận biết ta Giang Đông Tường Sát. Chương 138, Từ Thịnh, Điển tướng quân, có thể nhận biết ta Giang Đông Tường Sát. Điển tướng quân, lần này làm phiền. Được nghe Nhạc Tiến lời ấy, Điển Vi khẽ gật đầu. Vui tướng quân yên tâm, Điển Mỗ một giới người thô kệch, chỉ quản nghe lệnh làm việc. Nhưng có phân phó, chỉ quản nói đến. Nhạc Tiến thấy này, lúc này mới lên tiếng mở miệng. Lần này viên quân chủ soái chính là phản chủ chi tặc Hạ Hầu Đôn. Nếu có cơ hội, chúng ta chính là chúa công phân ưu, chu sát này tặc, để tiết chúa công mối hận trong lòng. Người này dụng binh, ta biết rõ vậy, từ trước đến nay ổn trọng cẩn thận. Hắn chi hư thực, càng vì ta hơn chỗ xác minh, bất quá 3 vạn binh mã. Dưới mắt hắn lại muốn lấy chi trấn thủ lớn như vậy toánh xuyên 17 huyện, như chia binh thủ thành, thì làm ta hợp binh một chỗ, từng cái đánh tan. Hắn như vườn không nhà trống lấy vứt bỏ còn lại rất nhiều thành huyện, mà thủ Dương Địch, Hứa huyện thì lâm vào quân ta trước đây, cho nên binh bại toánh xuyên chi bị động cuối cùng. Là cho nên, ta đoán định hắn tất nhiên xuất binh đến chiến, lấy 3 vạn đối 3 vạn, cùng ta tại toánh xuyên bình nguyên nhất quyết thắng bại. Điện Vi đối với cái này rất tán thành, vui tướng quân lời nói rất đúng, ngươi cứ việc nói thẳng a, muốn ta lão điện đi làm cái gì? Ta ý lấy 25.000 người giả vờ 50.000 số lượng, đường đường chính chính, chậm rãi chiến thắng, giả ý tiến công Hứa huyện, lấy nên Hạ Hầu Đôn chủ lực. Điện tướng quân có thể lĩnh 5.000 vệ sĩ xuất kỳ binh đi đầu, 3 ngày nằm đêm ra, ẩn nút tại Dương Địch thành bên ngoài. Chờ Hạ Hầu tặc tử dẫn chủ lực ra Dương Địch đến Hứa huyện cùng ta giao chiến, điện tướng quân liền thừa cơ đoạt thành, nhất định một lần hành động mà xuống. Tốt. Liên ngay kế, vui tướng quân cứ việc yên tâm, ta tất nhiên nghiêm lệnh sĩ tốt, tranh hai mắt của người, tuyệt không tiết lộ hành tích, giao kế này sự bại. Có điện tướng quân tại, ta tự không lo. Hai người thương lượng cố định, Điện Vi tự đi trong quân chọn lựa 5.000 tinh nhuệ lao tốt, chia binh mà đi. Nhạc Tiến thì lĩnh 25.000 người, lôi cuốn dân chúng, náo ra 5 vạn người động tĩnh, danh sưng 10 vạn binh mã, trùng trùng điệp điệp hướng Hứa huyện mà đến. Không nghĩ như thế hành quân mới không có 2 ngày, không đợi đến Hạ Hầu Đôn động tĩnh, trước chờ tới Điện Vi cầu viện. Nguyên lai từ khi Điện Vi dẫn quân sau khi tách ra, một lòng tranh thai mắt của người, chỉ hướng rừng sâu núi thẳm đi vào trong. Khát liền uống suối nước, đói bụng liền đánh hổ săn gấu, lúc đầu chưa phát giác khát thường, cũng không có bao lâu liền mất phương hướng. May mà Điện Vi cũng không phải không có kinh nghiệm người, sớm liền bắt mấy cái nơi đó dẫn đường, giờ phút này bận bịu gọi bọn hắn đi ra dẫn đường. Đối mặt Tào quân binh phong, dẫn đường nào dám không theo. Bận bịu chỉ đường nói, tướng quân có thể đi này tiểu đạo. Nay tiểu đạo, ban đầu cực hẹp, mới nhà thông thái. Phục đi mấy chục bước, rộng mở trong sáng, đối diện chính là một mảnh lũy cao hào sâu lâu cốt doanh trại bộ đội. Chỉ thấy doanh trại bộ đội ở giữa người người nhốn nháo, hướng ra phía ngoài nhìn quanh, biển người mênh mông, nhất thời lại đến không hết có bao nhiêu binh mã. Điện Vi chỉ nói một tiếng không tốt, chúng kế vậy, nhanh rút lui. Đồng thời trợn mắt nổ kích, liền phải chém giết cái này mấy tên dẫn đường. Tặc tử, sao dám lớn ta? Không muốn cái này mấy tên dẫn đường nghiêm nghị không sợ, đón lưỡi đao của hắn cười lạnh. Tào quân cũng có hôm nay, ngươi có thể nhớ kỹ Dương trại luyện ngục đốt thành mối thù ư? Nói xong, hắn lại cao giọng hô to. Tào quân đến, đem đồ thành vậy. Tào quân đến, đem đồ thành vậy. Tào quân chưa kịp nói xong, hắn liền bị Điện Vi một kích đeo đầu. Nhưng lúc này chúng quanh lít nha lít nhít lô cốt doanh trại bộ đội đã như bảy kiến giống như phun trào, từng đạo thẳng tới thương khung phong hỏa lang yên rội thẳng chân trời. Điện Vi tự cho là chúng phục kích, nào dám chần chờ, vận điệu dẫn quân muốn rút lui, nhưng lúc này muốn đi cái nào còn kịp. Hắn rút lui, dường như cho doanh trại bộ đội bên trong biển người đại quân cực lớn lòng tin, vô số người hô to, Tào quân đến, đem đồ thành vậy. Khẩu hiệu, đẩy từng cái quái vật khổng lồ sát tướng đi ra. Điện Vi thấy chi kinh hai muốn chết, kia lại là từng chiếc cao đến mấy trượng lữ công xa, chung quanh lan can giếng, chiến xa, máy ném đá, công thành nọ bị liên tiếp đẩy ra, nhìn hắn không kịp nhìn. Các ngươi dùng cỡ lớn khí giới công thành, đến công ta những này nho nhỏ bộ binh, có phải hay không quá ước hiếp người? Nguyên lai viên thuật trước đây tại toánh xuyên lấy công đại cứu tế, chế tạo đại lượng lô cốt, doanh trại bộ đội cùng cỡ lớn khí giới công thành. Có thể chờ hắn rút quân về sau, liền có vẻ hơi sản xuất thừa, căn bản không có nhiều như vậy quân đội đến sử dụng bọn chúng. Đây không phải đúng dịp sao? Bởi vì trước đây tạo quân vườn không nhà chống di chuyển phá hư, vừa vận hương giã dân chúng cũng bị mất chỗ ở, cho nên bọn họ thiệt lương, vô tư mà yêu dân như con viên công, vung tay lên, trực tiếp để bách tính phân khu và ở bọn hắn chính mình kiến tạo doanh trại bộ đội lô cốt. Mỗi khu thiết một khu trưởng, dẫn binh 200-300, phụ trách nước thuốc quản hạt bách tính. Đến mức những cái kia vứt bỏ cỡ lớn khí giới công thành tự nhiên cũng không thể lãng phí, mỗi 10 cái cư xá, thiết một đại khu, phụ trách cất vào kho bách tính sinh sản những này quá thừa vật tư. Đại khu dài dẫn binh 1.000, phụ trách thủ vệ trấn thủ. Mà giờ khắc này dẫn đường dẫn điện bị tới, đúng là hắn quen thuộc một chỗ đại khu, Dương Địch Đông Bộ đại khu. Dù sao Điển Vi một đường đi rừng sâu núi thẳm tranh hai mắt của người, viên quân cũng không biết hắn muốn tới, lại như thế nào có thể sớm mai phục. Đem hắn dẫn tới phòng giữ nghiêm mật đại khu, đồng thời cho viên quân đưa tin, đã là hắn tại tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ tình hình hạ, có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Về phần nói dẫn đi viên quân chân chính chủ lực chỗ, không phải hắn không muốn, mà là hắn không thể, làm một phổ thông mách tính, đại khu dài đã là hắn sinh hoạt hàng ngày bên trong có thể tiếp xúc đến nhân vật lợi hại nhất. Mà giờ khắc này cái này viên ở nhà ngủ cảm giác, chợt nghe nhân ngôn Tào quân đã tới đại khu dài Từ Thịnh, kém chút cho là mình nghe lầm. Hắn muốn là tại Lưu Diêu binh bại sau, tại Giang Đông tham quân binh lính, bởi vì không có tiếng tăm gì cho nên thanh danh của hắn còn chưa truyền đến viên thuật trong hai, cũng là tác chiến dũng mãnh lũy công phong đến quân hầu. Trước đây viên thuật 10 vạn người Bắc Thượng phạt tạo, là đoạt lôi bộ, Trần Lan Nhữ Nam quân đoàn. Là lấy đem Bắc Thượng chi trong quân 3 vạn người cho thái sử từ đóng giữ Nhữ Nam, viên thuật tự lĩnh lôi Trần chi quân tiếp tục Bắc Thượng. Từ Thịnh cái này viên không có tiếng tăm gì nho nhỏ quân hầu, liền tại cái này ba trong vạn người. Về sau Viên Thuật tự Toánh Xuyên rút quân, điều thái sử từ 3 vạn người Bắc Thượng đóng giữ, Từ Thịnh bởi vậy lại bị điều đến Toánh Xuyên. Bởi vì Toánh Xuyên lúc này rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, bốn phía thiếu người, hắn tên này quân hầu liền bị Dương quân sư an bài, dẫn bản bộ quân mã ngàn người, thăng nhiệm đại khu giải, đóng giữ Dương địch đông bộ đại khu. Từ nay về sau, hắn mỗi ngày không phải tại cho bách tính giải quyết tranh chấp, chính là quản lý dân gian lông gà vỏ tỏi vụ án. Mỗi lần nghe nói Viên Công tại Trần Quốc liên tiếp đại thắng, nghe nói đại tướng Kỷ Linh cái kia thiên hạ vô song chiến tích, đáy lòng của hắn đều mười phần cực kỳ hâm mộ, hận không thể tự mình đi chiến trường, giết địch lập công. Không ngờ, hắn đang tiếc nuối không thể đi theo Viên Công chinh chiến, lấy kiến công lập nghiệp danh dương thiên hạ thời điểm, quân địch lại vẫn dám tự mình tìm tới cửa. Từ Thịnh trước tiên thả phong hỏa đưa tin các phương, đồng thời chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị mượn lô cốt doanh trại bộ đội chi lợi, lấy dưới trướng ngàn người thân thể, chúc nơi hiểm yếu tường sát, tuyệt không giáo xâm phạm Tào quân tiến thêm một bước. Đúng vào lúc này, hắn chợt thấy xâm phạm Tào quân thế mà hô to chúng kế, tại một mảnh hốt hoảng rút quân chạy trốn. Làm kia mấy tên hô to Tào quân đã tới dẫn đường, bị tàn nhẫn sát hại lúc, hắn trông thấy bách tính đáy mắt cái kia khắc cốt minh tâm cừu hận cùng lửa giận. Hắn lại nghĩ tới nhà mình trong kho hàng tồn trữ những cái kia muốn mốc meo cỡ lớn khí giới. Giờ phút này, Từ Thịnh đáy lòng hiện lên một cái kế hoạch to gan. Như giáo những này xâm phạm Tào quân có đến mà không có về, hắn dường như trông thấy ít ra thăng liền 3 cấp tức vị tại hướng hắn ngoắc. Đại trượng phu danh dương thiên hạ, đem tại lúc này. Chương 139, nếu dám tới phạm, định dạy ngươi đại bại mà về. Chương 139, nếu dám tới phạm, định dạy ngươi đại bại mà về. Mắt thấy Tào quân tự cho là chúng phục kích, hốt hoảng triệt thoái phía sau, hắn quyết định thật nhanh hạ lệnh. Mở ra nhà kho, trưng tập bách tính. Tào quân đã tới, trận chiến này như bại, đồ sát đốt hành, ngươi ta hữu tử vô sinh. Không sợ chết, nhà kho quân giới tự hành lấy dùng, cùng ta giết ra ngoài. Viên Công hào phóng, Hoài Nam biết rõ, phong tức thưởng, ngay tại hôm nay. Từ Thịnh ra lệnh một tiếng, bách tính đều tim đập thình thịch, ngươi nói muốn để bọn hắn cầm lấy đao thật thương thật, đi cùng Tào quân máu tanh chém giết, bọn hắn có lẽ còn sinh lòng khiếp sợ, không dám vì đó. Có thể trong kho hàng những cái kia cỡ lớn công trình khí giới, vốn là bọn hắn những người dân này tự tay chỗ tạo, uy lực to lớn, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Cũng như thế nào thao tác sử dụng, bọn hắn những người chế tạo này không nói thành thạo, nhưng nói chung cũng còn thông hiểu. Nhớ tới ngày xưa Tào quân buồn không nhà trống, đem bọn hắn cướp bóc không còn hung ác, nhớ tới trước đây không lâu trận kia Dương địch trong hỏa hoạn tuyệt vọng, mắt thấy mấy tên dẫn đường trước khi chết hô to Tào quân đã tới cảnh tượng thê thảm. So sánh Viên Công tới sau, mặc dù muốn bọn hắn làm công việc, nhưng cùng lúc cũng cho bọn hắn cấp cho lương thảo cứu mạng, phân phát lô cốt ở lại. Giờ phút này, lưỡi dao nơi tay, sát tâm tự lên, cho dù là ven đường mục nát thảo đồng đóm, cũng có chuyện nhờ sống ý niệm. Đối mặt lần nữa của tới, muốn phá hư bọn hắn bình tĩnh sinh hoạt Tào quân, những này cũng núm đã quen tầng dưới cho người, rời khỏi phẫn nộ. Tào quân từ bỏ chúng ta, Tào quân hủy đi cuộc sống của chúng ta, Tào quân thậm chí mong muốn đốt chết chúng ta. Rốt cục đem hết toàn lực là Viên Công làm công việc, dễ dỗi lấy tại loạn thế kéo dài hơi tàn sống tiếp được, mắt thấy năm nay cải bữa vụ xuân đã gieo xuống, cuộc sống yên tĩnh muốn lại bắt đầu lại từ đầu, kết quả các ngươi những này Tào quân lại tới. Giết, giết chết những này chó đẻ Tào quân. Chó nhập Tào quân, ra ra ngươi liều mạng với các ngươi. Nhị hoa tử, cha, bây giờ báo thủ cho ngươi. Từng tiếng cắn răng này sinh ác độc la lên bên trong tráng gan khí, lập tức tại Từ Thịnh thủ hạ tinh binh dẫn đầu dưới. Nhóm đầu tiên 10 chiếc lan can giếng, 20 chiếc công thành nỏ, 30 chiếc xe bắn đá bị đẩy đi ra, bày ở nhà mình doanh trại bộ đội trận địa bên trong. Dân chúng cũng không hiểu cái gì tinh chuẩn nhắm chuẩn, ước chừng cái đại khái phương hướng không sai, liền toàn bộ hướng Tào quân trên thân bắn. Trong lúc nhất thời mũi tên như mưa, ném đá như lôi, phô thiên cái địa mà đến. Lan can giếng phía trên, bởi vì là bách tính chỗ bắn, vàng cao lẫn lộn, có sở trường về cùng tiễn người có thể bắn trúng Tào quân, nhưng đại đa số hoặc là khí lực không đủ, mũi tên nửa đường rơi xuống, hoặc là không có chính xác, không biết lệch tới nơi nào. Bất quá cái này vạn tên cùng bắn khí thế, vẫn là mạnh mẽ rung động Tào quân một thanh. Lập tức bắn ra công thành nỏ, mới thật sự là sát khí. Mấu chốt cái đồ chơi này cũng không cần nhiều nhắm chuẩn, nhắm ngay Tào quân phương hướng bắn là được rồi, nhiều như vậy Tào quân luôn có bắn trúng. Chỉ thấy 20 cây trường thương giống như nó mất, rồi thẳng nhập Tào quân bên trong, đập lấy liền chết, đụng liền vong. Mặc dù thương vong bất quá hơn 10 người, có thể kia vừa chạm vào tức tử, huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng thê thảm, khiến Tào quân sao không hề e sợ. Sau cùng máy ném đá, cái đồ chơi này muốn tinh chuẩn đập trúng người, thật sự là làm khó bất tính, ngược lại thạch đầu là phát ra đi, có thể hay không nện vào Tào quân liền đều xem vật khí. Nhưng này từng khối cự thạch, từ đỉnh đầu gào thét, đập xuống đất phát ra chấn thiên sấm vang, ai thấy ai không sợ. Mấu chốt có đôi khi vận khí tốt, cũng là sẽ có thạch đầu nện ở Tào quân bên trong, khi đó thật sự là đá vụn băng liệt, đầy đất chân của tay đứt. Như thế mấy vòng thế công, cứ việc tính sát thương không lớn, nhưng lại nhường Tào quân càng phát ra kinh hoàng, nguyên bản điện vi bố trí nghiêm mật rút lui chi quân trận cũng dần dần hỗn loạn mà không thể dừng. Kết quả là, Từ Thịnh quyết định thật nhanh, theo cất vào kho khố phòng chi môn mở rộng, dẫn chúng lôi cuốn lấy 30 chiếc chiến xa, giấu trong lòng lúc ấy gặp cướp bóc, hỏa thiêu Dương địch huynh thiên chi nộ, xông về phía Tào quân. Chiến xa thế xông ép đến, thân thể máu thịt lại có thể nào ngăn cản. Những nơi đi qua, không phải bị đụng bay, chính là bị nghiền ép, mạnh mẽ tại Tào quân bên trong, ép ra 30 đạo huyết lộ, thế xông mới dừng. Không đợi Tào quân nhờ vào đó phản công, chiến xa lái đến về sau, lại là 10 chiếc lữ công xa bị chậm rãi phổ biến tới. Trong lúc nhất thời lữ công xa tầng dưới, các loại đao thương kiếm kích không ngừng trong xe đâm ra, giống hệt con nhím giống như khó giải quyết. Lữ công xa thượng tầng, càng là mũi tên, lăng dầu, vàng lỏng, như không cần tiền giống như nện xuống. Lúc trước Lan Can giếng cách khá xa bách tính mũi tên khả năng bắn không trúng, giờ phút này Lữ Công Sa đã giết tới Tào Quân trong trận, dù là đem mũi tên tay không bước xuống đến đều có thể đập chết người, huống chi tại bản ngư. Gặp nhiều lần chèn ép, trong lúc nhất thời Tào Quân đối diện với mấy cái này cao lớn mấy trượng, toàn thân đâm đâm, sẽ còn ném mũi tên, to lớn cự vật, liền phảng phất từng tòa phòng thủ nghiêm mật hơi co lại thành trì, tại chiều bọn hắn nghiền ép mà đến, thân thể máu thịt lại có thể nào ngăn cản. Từ Lan Can giếng, công thành nỏ, máy ném đá tới trên xa, Lữ Công Sa, Tào Quân quân tâm sĩ khí sớm đã bị bại, Điển Vi Kinh thấy tình cảnh này, làm sao có thể không kinh sợ. Liên tự mình dẫn 500 thân vệ tiến lên đoạn hậu, lấy phá hư những này khí giới công thành, tiểm hộ đại quân rút lui. Về phần nói phản công, kia là không thể nào phản công. Địa phương quỷ quái này chỉ một đầu hẹp dài tiểu đạo thông hành, sau khi đi vào đối diện tất cả đều là lô cốt doanh trại bộ đội, lại có các loại cỡ lớn khí giới, dễ thủ khó công tới làm cho người giận sôi. Hắn điên rồi mới dùng nhà mình tinh nhuệ sĩ tốt mệnh đến gặm như thế một khối xương cứng. Mấu chốt nơi đây cũng không phải Dương Địch thành, hắn coi như liều mạng không muốn, gặm xuống tới lại có công lao gì đâu. Là cho nên mặc kệ đến cùng phải hay không biên quân bố trí mai phục, từ khi Điển Vi phát hiện chính mình lên dẫn đường hợp lý, bị lừa gạt tới như thế một mảnh địa phương quỷ quái sau, hắn một lòng thật sự chỉ muốn rút lui. Đánh lại không đánh nổi, đánh tổn thất cũng lớn, mấu chốt đánh xuống còn không có ý nghĩa, cái này còn không rút lui, chờ cái gì đâu. Làm ngõ hẹp gặp nhau, một phương giấu trong lòng ngày xưa lửa giận cùng cứu hận, cựu nhân gặp mặt, sát tâm tự lên, một phương lại chỉ muốn chạy trốn lúc, thắng bại đã được quyết định từ đâu. Mắt thấy quân địch đại tướng tự mình xuất trận, dẫn 500 thân binh đoàn hậu, từ thịnh sợ bách tính không địch lại, đội vàng cũng dẫn dưới chướng ngàn người chân chính biên quân, xuất trận liên tiếp. Dù sao bách tính không phải quân đội, để bọn hắn mở ra khí giới công thành ép tới đồ sát quân địch vẫn được, đang muốn treo lên trận đánh ác liệt thế công bị ngăn trở, gặp thương vong, chỉ sợ liền phải tán loạn. Là cho nên mắt thấy tới trận đánh ác liệt, từ thịnh một mặt mệnh bách tính tiếp tục sát thương Tào Quân, một mặt tự mình dẫn quân nên tiếp cái này viên xuất trận đoạn hậu quân địch chủ tướng. Mắt thấy quân địch sắp tới, chung quanh loạn tiễn như mưa, đá rơi như lôi, Điển Vi làm như không thấy, vị thân binh nói, địch nhân cách ta 10 bước lúc, cáo ta. 10 bước. Điển Vi phục nói, 5 bước lúc, lại cáo ta. Chúng đều hốt hoảng biến sắc, lớn tiếng kêu gọi. Quân địch đến vậy. Điển Vi một đôi trận mắt đột nhiên mở ra, cầm trong tay hơn 10 chi kích, hô to mà lên. Ta chính là Điển Vi là vậy, ai dám hướng về phía trước, còn dám phụ cận một bước, giáo các ngươi hữu tử vô sinh. Nói xong, hắn đem kích ném hướng quân địch, ngăn cản người đều hét lên rồi ngã gục. Có ta Từ Thịnh ở đây, nay dám đi phạm, định dạy ngươi đại bại mà về. Chương 140, Thịnh, Giang Hoài Chi Hổ Thần, có thể làm ta thứ ba nghĩa tử. Chương 140, Thịnh, Giang Hoài Chi Hổ Thần, có thể làm ta thứ ba nghĩa tử. Có ta Từ Thịnh ở đây, nay dám đến phạm, định dạy ngươi đại bại mà về. Thấy sĩ tốt đều e ngại không dám trước, Từ Thịnh lúc này thúc ngựa đánh tới, Điển Vi thấy ném ra nhỏ kích bị hắn vung đao ngăn, liền lấy đại kích lên chi. Chỉ giao thủ hợp lại, Từ Thịnh liền biết địch tướng lợi hại, hắn nắm phản tay phải, bị chấn đau nhức, hổ khẩu đều đã băng liệt. Vội vàng rục ngựa lui về nhà mình trong trận, hắn ánh mắt nghiêm trọng, mong mỏi trước trận một người dẫn quân đoạn hậu Điển Vi. Mạnh, mạnh đáng sợ. Người trước mặt lợi hại, có thể nói hắn cuộc đời ít thấy. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết tại Trần Quốc ba hợp bại quan vũ, một chiêu thắng Lữ Bố Kỷ linh tướng quân mới có thể thắng hắn. Điển Vi sao? Không hổ là Tào Doanh đệ nhất chiến tướng, danh bất hư truyền. Giờ phút này, Từ Thịnh biết Điển Vi mạnh, chính mình tuyệt không phải đối thủ, tái chiến tiếp, có thể sẽ chết. Có thể hắn cũng đồng dạng danh dương thiên hạ thời cơ, ngay tại hôm nay, vào thời khắc này. Cái này một cái chớp mắt, hắn hào hùng tỏa ra, bận rộn sai kiến sĩ tốt mang rượu tới. Phạm Viên công cương thổ người, Thịnh tất nhiên kích mà phá đi. Chan đầy một vò rượu ngon, uống một hơi cạn sạch, vò rượu nện tại trên mặt đất, Từ Thịnh ngửa mặt lên trời cười to, hô to một tiếng chữ giết. Giết. Hào khí thẳng làm sông trời cao. Từ Thịnh hai tay cầm đao, toàn lực chém về phía Điển Vi, như thế phóng khoáng một đao, cho dù là Điển Vi cũng không dám khinh thường, đội vàng thúc kích lên tiếp. Ta ngăn chặn người này, tam quân dùng mệnh, cứ việc giết. Điển Vi nghe thấy lời ấy, đâu còn không biết hắn ý tứ, đáy mắt sát tâm đại thịnh. Thật can đảm. Vậy liền nhìn xem là ta trước hết giết ngươi, vẫn là ngươi chi dưới trướng, trước diệt ta dưới trướng. Điển Vi tận nổi sát tâm, chiêu chiêu đoạt tính mạng người, Từ Thịnh tuy không phải Điển Vi đối thủ, nhưng cũng tuyệt không phải 3 năm hợp liền có thể thắng chi. Huống chi lúc này Từ Thịnh đầy uống rượu ngon, trong lòng hào khí vượt mây, căn bản không để ý tử sinh. Một khi Điển Vi thế công, hắn không thể ngăn cản, liền ra chiêu cùng Điển Vi lấy mạng đổi mạng. Cho dù không thể đổi mệnh, cũng muốn đoạn Điển Vi một tay, hoặc đâm hắn bụng một cái trong suốt lỗ thủng. Lấy trước mắt thầy thuốc trình độ, một khi chịu này trọng thương, cho dù bất tử, chỉ sợ cũng tại khó hơn trận chém giết. Hắn Điển Vi, đường đường Tào Doanh đệ nhất đại tướng, tới đây cùng người lấy mạng đổi mạng, liền vì đổi đi viên doanh một cái hạng người vô danh. Dù là có thể giết Từ Thịnh, cuộc mua bán này cũng thua thiệt không biên giới. Cơm mảnh nói đến người giả bị đục khí, trong lúc nhất thời Từ Thịnh không kiêng nể gì cả, Điển Vi cũng là hơi nhiều cố kỵ. Bất quá Điển Vi ngược lại chiếm thượng phong, chỉ cần tiếp tục tích lũy ưu thế, tìm kiếm một cái có thể vô hại tuyệt sát Từ Thịnh chiến cơ chính là. Như thế miễn cưỡng giữ vững được không đến 30 hội hợp, Từ Thịnh đã mấy lần hiểm tử hoàn sinh. Đúng vào lúc này, Điển Vi thân vệ bên trong có người rưng rưng hô to: "Điển tướng quân, các huynh đệ thương vong thảm trọng, rút lui a." Điển Vi xem xét chiến cuộc, giật mình trong khoảng thời gian ngắn nhà mình thân vệ 500 người, ngay tại viên quân ngàn người cùng bách tính trên xa, Lữ Công Sa hạ thương vong thảm trọng, đã không đủ 200. Gặp lại trên chiến trường, phần lớn Tào quân đã từ tiểu đạo rút khỏi, đoạn hậu công tác đã hoàn thành, tại lưu lại đi, chính là bị viên quân tụ mà bao vây tiêu diệt kết quả. Là cho nên hắn cũng không đang chần chờ, một kích đẩy ra Từ Thịnh đại đao, lạnh giọng trách móc: "Ngày sau tái chiến, Điển Mỗ tất nhiên lấy ngươi trên cổ đầu người, còn dám xâm phạm, còn gọi ngươi đại bại mà về." Hai người nói xong, Điển Vi cũng xuất thân vệ hướng tiểu đạo thối lui. Viên quân bên trong có người hỏi Từ Thịnh: "Quân hầu, chúng ta truy sao?" Từ Thịnh lườm hắn một cái: "Ta hiện tại là có chức quan, gọi ta đại khu giải." Nói, hắn phân phó hạ lệnh, lập tức thu thập chiến trường, trấn an bách tính, hướng viên công báo cáo chiến công. Đối với truy kích Điển Vi, hắn lại là nửa chữ không để cập tới. Không hắn, nếu đổi vào tiểu đạo, địa hình chật hẹp, lấy Điển Vi bản sự, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông, ai có thể đứng chi? Về phần nói chính hắn, giờ phút này ý say biến mất dần, mới phát giác phía sau đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, hàn phong thổi, toàn thân lạnh bướt. Hai tay vẫn run nhẹ nhẹ, tay cầm đao trường, máu me đầm địa. Hắn vừa mới kém một chút, coi như chết. Long vẫn còn sợ hãi thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn chợt đến ngửa mặt lên trời cười to. Nhớ kỹ, quân báo bên trên viết, Thịnh đối đầu Điển Vi 30 hội hợp, liền đem giết lùi. Đây là tam quân tướng sĩ đạt tới vạn dân tận mắt nhìn thấy, Thịnh danh dương thiên hạ, nhưng vào lúc này. Nói như thế, Từ Thịnh nghĩ thầm lần này viên công luôn có thể biết danh tính ta, nếu có thể bởi vậy bị điều đi chủ lực chiến trường giết địch lập công thì tốt hơn. Dương địch đông khu một trận chiến, Thịnh xuất ngàn người lấy theo Tào quân, mang theo dân xuất trình, đại phá Tào quân 5000 người. Lúc Tào quân chủ tướng Điển Vi, dẫn thân binh 500 đoạn hậu, nhỏ kích ném chỗ, không người không ngã, người đương thời không hề có dám cận thân người. Thịnh tự mình tiến lên, đối đầu Điển Vi 30 hội hợp, đem giết lùi. Liên trận chiến này đại thắng, cùng giết tổn thương Tào quân hơn ngàn người, tù binh 2000, Điển Vi dẫn 2000 bại binh rút đi cùng nhạt tiến tụ hợp. Từ Thịnh dùng ít được nhiều, chủ động xuất kích, dũng mãnh không sợ, đánh tan quân địch, chúa công có thể trọng mà dùng. Nay Dương địch đại thắng, dùng cái gì phong thưởng? Dương Hoàng làm ở xa Lương Quốc Viên Thuật nhìn thấy bực này chiến báo cùng quân sư Dương Hoàng đánh giá cùng hỏi thăm sau, hắn chỉ là thong dong nâng bút, viết xuống một câu lời bình hồi âm: "Thịnh, Giang Hoài chi hổ thần, có thể làm ta thứ ba nghĩa tử." Cùng lúc đó, tại Điển Vi binh bại rút quân thời điểm, theo Từ Thịnh nhóm lửa phong hỏa đài, khắp nơi lang yên rội thẳng bầu trời. Tào quân xâm phạm tin tức rất mau theo chi truyền khắp các nơi, tòa trấn Toánh Xuyên trấn Bắc tướng quân Hạ Hầu Đôn nghe tin tốt nhiên biến sắc, lập tức làm ra an bài ứng đối, phân phối các nơi binh mã. Hạ Hầu Đôn nghe theo quân sư Dương Hoàng kế sách, trước tiên liền triệu tập binh mã đến Hứa huyện, chặn đứng Nhạc Tiến cái này sóng sáng loáng mà đến, không có chút nào che giấu Tào quân. Cũng chính là tại Nhạc Tiến chân chính đi vào Hứa huyện khu vực thời điểm, hắn mới biết được vì cái gì đi tập kích bất ngờ Dương địch Điển Vi, sẽ trùng hợp như vậy liền bị đưa vào một chỗ tràn đầy lô cốt doanh trại bộ đội đường cùng. Nguyên lai không biết Dương địch, tòa này Hứa huyện ngoài thành cũng là đông nam tây bắc bốn cái đại khu. Mỗi cái đại khu trùng quanh lại hạ hạt đông nam tây bắc bốn cái cư xá. Như thế dòng giá 20 tòa lô cốt doanh trại bộ đội ngăn ở Hứa huyện ngoài thành, bốn tòa đại khu bên trong lại tiếp độn cỡ lớn quân giới, tùy thời lấy dùng quả thực là thần tiên có phá. Huống chi lúc này những này cư xá doanh trại bộ đội ở đây lấy đã không phải bình dân bất tính, mà là trấn Bắc tướng quân Hạ Hầu Đôn, tự mình lãnh binh mà đến viên quân chủ lực. Còn chưa đánh, Nhạc Tiến đã sinh lòng tuyệt vọng, có một loại lực bất tòng tâm, không làm gì được cảm giác. Đúng vào lúc này, nghe nói có sĩ tốt để báo, lời nói Điển Vi dẫn quân trở về. Nhạc Tiến nghe vậy vội vàng đi ra đón lấy. Điển Vi dẫn không đến 2000 người bại binh, thấy một lần Nhạc Tiến lập tức một chân quỳ xuống tình tội. Điển Vi có vác vui tướng quân kỳ vọng cao, hôm nay mặt dày trở về, mời tướng quân quân pháp xử trí. Nhạc Tiến gặp hắn dạng này, bước lên phía trước tự mình nâng, mở miệng trấn an, "Điển tướng quân không cần thiết như thế. Ta trước đây cũng không biết cái này viên thuật cái gọi là yêu dân như con, bất quá có tiếng không có miếng. Lại không tiếc trưng tập lao dịch, tiêu hao dân sinh đến tận đây, lúc này mới xây cái này rất nhiều lô cốt doanh trại bộ đội, lấy ứng đối quân ta. Đừng nói là ngươi, chính là ta bây giờ đối với cái này cũng không thể làm gì." Điển tướng quân làm sao lại có tội? Chương 141, Trấn Bắc tướng quân Hạ Hầu Đôn. Chương 141, Trấn Bắc tướng quân Hạ Hầu Đôn. Ngày hôm đó vậy, Tào Viên hai quân rằng có tại Hứa huyện ngoài thành lô cốt. Trước đây Viên Thuật công phạt Hứa huyện thời điểm, khí trí tài là bởi vì Tào quân đồng thời muốn ứng đối bốn đường chư hầu, thực sự giật gấu ba bay, Viên Thuật lại mang theo 10 vạn đại binh mà đến, chia binh phía dưới thực sự thủ không được. Vườn không nhà trống, liền bức bỏ 14 huyện lấy cố thủ Dương địch, Hứa huyện các vùng, chính là có chút bất đắc dĩ. Bây giờ xâm phạm Tào binh bất quá 3 vạn, Toánh Xuyên các nơi lại dày đặc lô cốt doanh trại bộ đội, đủ để thủ vững. Là cho nên viên quân hoàn toàn không cần thiết vứt bỏ huyện Khắc Thành, hợp binh một chỗ cố thủ. Bất quá đã thông qua tầng tầng phong hỏa, xác minh Tào quân chủ lực binh lâm Hứa huyện, trấn Bắc tướng quân Hạ Hầu Đôn lúc này hạ lệnh thông chuyển Toánh Xuyên 17 huyện, các nơi binh mã từ ở lô cốt cố thủ. Hắn tại Thái Sử Tử, Trần Đáo hộ vệ hạ tự lĩnh 10000 binh mã đến Hứa huyện, thế phải theo Tào quân tại Hứa huyện bên ngoài, Toánh Xuyên không nhượng chút nào. Chủ yếu ngay lúc này chi Toánh Xuyên, viên quân tổng cộng liền 3 vạn binh mã, nếu điều quá nhiều, còn thừa chi binh lực nếu là quá ít, không có sức phản kháng. Rất dễ dàng liền phải dẫm vào ngày xưa lôi bộ, Trần Lan chi chuyện xưa. Bị Tào quân điểm một đường tiên phong, tùy tiện liên hạ mấy thành. Dưới mắt điều một vạn người đi ra, các nơi thừa hơn 1000 người, coi như nơi đó đại khu giải không thể giống Từ Thịnh như vậy sáng chói, chủ động xuất kích còn có thể kích mà phá đi. Nhưng Tào quân chủ lực bên này, lọt vào trấn Bắc tướng quân Hạ Hầu Đôn kiểm chế, cũng chưa không ra quá nhiều binh lực tập kích bất ngờ chỗ hắn. Các nơi binh mã dựa vào tầng tầng khảm bộ lô cốt doanh trại bộ đội, thủ vững một đoạn thời gian, chờ đợi trợ giúp vẫn là có thể. Ngược lại viên quân lần này là phía phòng thủ, đối với trấn Bắc tướng quân Hạ Hầu Đôn tới nói, chỉ cần có thể giữ vững Toánh Xuyên 17 huyện không nhượng chút nào, khiến Tào quân không công mà lui, tại viên công mà nói, chính là một cái công lớn. Mặc dù Hạ Hầu Đôn bản nhân dường như cũng không phải là nghĩ như vậy, nhưng không có quan hệ, cái này không quan trọng, trọng yếu là quân sư Dương Hoàng đã đem trấn Bắc tướng quân quân lệnh đi phát các nơi, hướng về thiên hạ thông truyền hắn đích thân tới tiền tuyến lấy cự tạo quân, kiên quyết phòng thủ, thể tại toánh xuyên cùng chết sống ý chí. Mà chúng ta trấn Bắc tướng quân bản nhân đâu? Hắn mỗi ngày đều muốn cưỡi ngựa cao to, tại thái sử từ cùng Trần Đáo hộ vệ hạ, đến tuyến đầu doanh trại bộ đội trước tuần sát một vòng, thật giống như sợ người nhìn không thấy hắn dường như. Mỗi lần nhìn thấy hắn như thế bênh báo tự đắc cử chỉ, đều đem đối diện Tào quân bên trong nhạc tiến bọn người vô cùng tức giận, hết lần này tới lần khác còn bắt hắn không có cách nào. Bởi vì tại toánh xuyên thời gian dư dả, nhân lực quá thừa, là lấy viên quân những này doanh trại bộ đội trước đều là chiến hào, câu sâu 6 thước, bên trên rộng hạ hẹp, bên trong khảm trúc đông. Doanh trại bộ đội tường cao 8 thước, sắp đặt thành đập mạnh, sĩ tốt nhưng tại trên đó bắn tên, ném mạnh gỗ lăn. Lô cốt càng là mỗi tòa bên trong chỉ có hơn 10 người, nhưng theo bảo mà thủ, trong ngoài thay phiên trợ giúp, Tào quân mỗi lần hy sinh hơn 10 người đều khó mà đánh hạ. Đáng giận hơn là, chiến hào chỉ là ở bên ngoài, thỉnh thoảng đi tại tốt đẹp trên đất bằng, đột nhiên liền có cái hố long thâm tàng, rơi xuống không chết cũng tàn phế. Sợ đến Tào quân công kích thời điểm, đều cẩn thận không dám chạy quá nhanh, sợ một chiêu vô ý rơi vào trong hầm. Nay chỗ nào vẫn là tướng quân rằng có công bằng một trận chiến. Có trời mới biết, hắn Nhạc Tiến những ngày này thế mà tại đất hoang bên trên đánh so công thành chiến còn tâm mệt mỏi. Mà càng làm hắn hơn cảm giác sâu sắc tuyệt vọng là, khi hắn không tiếc một cái giá lớn cường công, phải trả cái giá nặng nề, khó khăn ỷ vào binh lực ưu thế muốn đánh xuống một chỗ doanh trại bộ đội thời điểm. Đột nhiên trông thấy viên quân ngay tại mặt kia rêu rao khắp nơi hạ hầu đại kỳ chỉ dẫn hạ rút lui. Không chờ hắn ngược lại tới đây là vì cái gì, sau đó hắn đã nhìn thấy những này lô cốt doanh trại bộ đội về sau, là một tòa khác lô cốt doanh trại bộ đội. Hạ hầu đại kỳ hạ, trấn Bắc tướng quân Hạ Hầu Đôn vẫn tại tòa kia mới tinh doanh trại bộ đội trước, mỗi ngày đến đi tới một lần, hắn khi thì nhìn về phía Tào doanh kia giận nó không tranh ánh mắt, thường khiến Nhạc Tiến sâu cho là đủ. Quân địch đại tướng thế mà giận ta không tranh. Đây là Trần Chuỷ Trào Phúng A. Nhạc Tiến những ngày này thật sự là càng nghĩ càng giận. Đúng vào lúc này, chỉ nghe sĩ tốt đến báo. Hồi bẩm tướng quân, chúng ta người đã điều tra rõ ràng, căn cứ viên lịch tại Toánh Xuyên thi hành khu cấp hành chính đơn vị đến xem, trước mặt chúng ta tòa này hứa viện ở lô cốt doanh trại bộ đội khu vực, chừng 20 cái. 20 cái? Nhạc Tiến không thể tin ngước mắt nhìn về phía hắn, suýt nữa hoài nghi mình nghe lầm, kết quả cái này lính liên lạc không chỉ có nhẹ gật đầu, lập tức vì hắn bổ sung. Không ngừng hứa huyện, Toánh Xuyên 17 thành, mỗi tòa huyện thành bên ngoài đều có 20 tòa. Đáng chết. Viên lịch hắn quả thực điên rồi. Giờ phút này, Nhạc Tiến chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không đánh, cuộc chiến này còn đánh cái gì nha? Trên đời này nào có đánh như vậy cầm. Đại Hán không phải là không có lấy số ít binh lực, đủ để theo 10 vạn đại quân dễ thủ khó công chi địa, như Hàm Cốc Quan, Đồng Quan lại hoặc là thuộc đạo chi nạn chờ một chút. Những địa phương này dễ thủ khó công tới, nếu không có kỳ kế quỷ mưu, đủ để khó gặm tới khiến phe tấn công tuyệt vọng. Có thể tất cả những địa phương này, bằng vào không có chỗ nào mà không phải là nơi hiểm yếu đường cùng. Có thể hắn hôm nay nhìn thấy cái gì? Viên công lộ nhân định thắng thiên, mạnh mẽ đem vùng đất bằng phẳng Toánh Xuyên, đánh hoàn thành một chỗ nhân tạo nơi hiểm yếu đường cùng. Như thế Toánh Xuyên 17 huyện, 340 tòa lô cốt nơi đóng quân, đừng nói hắn cái này 3 vạn người dù là mệt chết cũng đánh không thủng. Nếu có 10 vạn chúng ở đây đóng quân, đủ để cự 100 vạn đại quân tại ngoài cửa. Ngay lúc này cũng liền may mắn Toánh Xuyên binh thiếu, Hạ Hầu Đôn dưới trướng chỉ đem đến 1 vạn người, thủ thành có thừa, tiến thủ không đủ, hắn Nhạc Tiến khả năng ở đây nỗ lực duy trì rằng có cục diện. Đánh về Hứa huyện. Nhạc Tiến nghĩ đến chính mình xuất binh thời điểm, lời thề son sắt muốn vì chúa công đoạt lại sở thất đi tất cả lời nói hùng hồn, giờ phút này chỉ cảm thấy tốt trở nên đau đầu. Trước mặt Hứa huyện quả thực so hầm cầu bên trong thạch đầu còn muốn vừa thối vừa cứng. Nếu muốn đánh xuyên qua Hứa huyện, tối thiểu đến cho hắn phái 10 vạn đại quân, còn phải đối diện Hạ Hầu Đôn phối hợp, chỉ trông coi 1 vạn người, không còn tăng binh mới có thể. Nhưng bây giờ đừng nói thu phục Toánh Xuyên, liền một thành một chốt đều không hạ được đến, chớ nói chi là kiểm chế viên thuật chủ lực chia binh trợ giúp Toánh Xuyên, lấy đạt tới là lương quốc chiến trường gánh vác áp lực, bức bách viên thuật lui binh chính trị mục đích. Xuất chinh chức bằng lòng chúa công mục tiêu quân sự một cái cũng không làm được, trùng trùng điệp điệp mang theo 3 vạn người đến tiến công, kết quả dường như dạo chơi ngoại thành đồng dạng, không công mà lui. Sau khi trở về, hắn Nhạc Tiến bây giờ không có mặt mũi cùng chúa công bàn giao. Đau đầu phiền não ở giữa, thấy đối diện doanh trại bộ đội trước, kia mặt Hạ Hầu đại kỳ lần nữa dâng lên, một vị nào đó thân ảnh quen thuộc, lại một lần sợ người không biết rõ dường như đến tiền tuyến tuần sát. Nhạc Tiến thật sâu nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia, chợt đến kế thượng tâm đầu, phân phó vừa mới đưa tin sĩ tốt, nhanh như hô điện vi tướng của tới. Chưa kịp, điện vi tiến đến, chắp tay thi lễ. Vui tướng quân gọi điện mỗi chuyện gì? Thế nhưng là có công thành chi pháp. Không muốn Nhạc Tiến đối với cái này, khẽ lắc đầu, cười khổ nói chi. Không ngờ Hạ Hầu nguyên nhường thủ thành chi năng, còn tại Tào Nhân tướng quân phía trên, lại kinh khủng đến tận đây. Hắn bây giờ phòng bị nghiêm mật, ỷ vào lô cốt doanh trại bộ đội chi lợi, một lòng thủ vững, chúng ta tiến công, bất quá đồ tổn hại sĩ tốt tính mệnh, đến lúc đó không đến vài tòa doanh trại bộ đội, lại có gì ích? Chương 142, cố nhân tặng trò, sao có thể nhẹ bước bỏ? Chương 142, cố nhân tặng trò, sao có thể nhẹ bước bỏ? Kỳ thật nói đánh xuống vài tòa doanh trại bộ đội, nếu có thể theo chi mà thủ, cũng có thể đồng dạng buồn nôn đối diện viên quân. Vấn đề là viên quân doanh trại bộ đội, phía sau có huyện thành dựa, chỉ cần tiêu hao huyện thành bên trong lương thảo cất vào kho, mà không lương thảo chuyển vận chi phiền toái. Tào quân chi lương thảo lại cần từ Duyện Châu vận đến, trên đường đi phạm là bị viên quân gãy mất lương đạo. Vậy bọn hắn chỉ có một thân theo doanh trại bộ đội mà thủ bản sự, cũng bất quá tại Toánh Xuyên biến thành dê lợi làm thịt, chờ chết mà thôi. Là cho nên, cho dù đoạt lấy viên quân doanh trại bộ đội, có thể lấy chi thủ nhất thời, cũng không thể lâu dài, mà đối bản liền một lòng phòng thủ viên quân tới nói, căn bản không cần tiến công đoạt lại doanh trại bộ đội, chỉ cần chờ chính bọn hắn lui binh lập tức. Trừ phi có thể một đường đánh xuống 20 tòa doanh trại bộ đội cùng một cái huyện thành, còn có thể bình an vận đến đại lượng lương thảo đột ở, dùng cái này thủ vững. Nếu không liền thận trọng từng bước, một chút xíu từng bước xâm chiếm viên quân doanh trại bộ đội cơ hội đều không có, bất luận tiêu hao nhiều ít binh lực, đánh xuống nhiều ít tòa ngoại tầng doanh trại bộ đội, một khi phía sau lương thảo báo nguy, bọn hắn đều phải lui binh. Đây chính là Nhạc Tiến giờ phút này rõ ràng đã không tiếc thương vong dẹp xong một chỗ bên ngoài cư xá, theo mà thủ trì, trong thời gian ngắn viên quân cũng tương tự bắt hắn không thể làm gì. Hắn lại gọi thẳng viên thuật tại Thoánh Xuyên nhân tạo một tòa nơi hiểm yếu đường cùng, cảm giác sâu sắc hữu tâm vô lực nguyên nhân. Kia vui ý của tướng quân là, đón điện vi ánh mắt, Nhạc Tiến không có lại nhìn hắn, lạnh lẽo ánh mắt dò xét hướng đối diện công khai tung bay hạ hầu đại kỳ. Chúng ta chuyến này lao sư đến trình, chúa công đối với chúng ta ký thác kỳ vọng, tuyệt không thể không công mà lui. Đã biên quân theo doanh mà thủ, cực kỳ nghiêm mật, có thể xương kín không kẽ hở, trừ phi chính bọn hắn phạm sai lầm, lộ ra sơ hở, nếu không bằng vào chúng ta chỉ là không đến 3 vạn người chi sư, đã đánh không có khả năng đánh hạ Hứa huyện. Nhưng công thành chiếm đất, không có khả năng, giết người lại còn có cơ hội. Ta ý đưa ra cùng hạ hầu đôn đấu tướng, đến lúc đó từ điện tướng quân đến chém giết này phản tặc, sau đó chúng ta cầm lấy đầu của hắn trở về, cũng coi là chúa công trừ bỏ trong lòng một mắt. Huống hồ nếu là hạ hầu đôn cái này viên chủ xoáy bỏ mình, nói không chừng cũng có thể khiến viên quân sinh loạn, cho chúng ta thời cơ lợi dụng. Vui tướng quân lời nói rất đúng, nếu có cơ hội, ta nhất định chém cái này phản chủ chi tặc, vì chúa công dựa đủ. Điện vi nghe vậy ánh mắt sáng lên, ngược lại lại hỏi, chỉ sợ kia hạ hầu tặc tử biết ta lợi hại, chưa hẳn dám chiến. Ta chỉ hết sức kích hắn, hắn nếu dám tới chiến, tự nhiên tốt nhất, như hắn thực sự nhát gan bọn chốt nhất, chúng ta cũng chỉ có thể chỉnh quân lui về, kịp thời dừng tổn hại về Duyện Châu đi. Điện vi nghe vậy cũng biết không có gì biện pháp tốt hơn, gật đầu nói phải, tự trở về chuẩn bị thống mạ hạ hầu đôn ngôn tử, lấy kích hắn xuất chiến. Hôm sau, tào quân bên trong, tiếng mắng kinh thiên. Hạ hầu bọn chốt nhất, đi ra đánh một trận. Phản chủ chi tặc, nhát gan bọn chốt nhất. Nhị thần tặc tử, có dám thấy ta? Ngay từ đầu vẫn là như vậy tiếng mắng, không lâu thấy viên doanh bên trong không hề có động tĩnh gì, tào quân tiếng mắng dần dần biến càng ngày càng khó nghe, dần dần khó coi lên. Viên doanh bên trong, nghe bên ngoài tào quân ông nôn nguyên ngữ, trấn bắc tướng quân hạ hầu đôn sắc mặt càng ngày càng khó coi, âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước. Hắn biết Nhạc Tiến đây là muốn kích chính mình ra ngoài một trận chiến ý tứ, nói thật đừng nói là phe tấn công Nhạc Tiến. Ngay cả hắn cái này phía phòng thủ chủ soái, tận mắt nhìn thấy viên thuật ngay tại Toánh Xuyên phòng ngự trận địa, liền chính hắn cũng vì đó cảm thấy tuyệt vọng. Như thế vững như thành đồng phòng ngự, dường như ngoại trừ trận chạm hắn cái này viên chủ tướng bên ngoài đã không còn cách nào khác. Chính mình tại viên doanh bên trong thân bất do kỷ, còn sống còn không bằng chết, nằm gai nếm mật lưu lại chờ hữu dụng chi thân, chẳng phải vì hôm nay. Nghĩ như vậy, Hạ Hầu Đôn lúc này vỗ bàn đứng dậy. Tào quân quả thực đáng hận, sao dám như thế nhục ta? Lấy ta đao đến, ta nhất định phải là viên công tự mình chém Nhạc Tiến, Điển Vi, lấy ra đầu của bọn hắn, mang đến lương quốc. Nhưng mà hắn lời nói này nói xong, ở đây lặng ngắt như tờ, Dương Hoàng tiếp tục cùng thái sử Từ Thương thảo bây giờ binh lực tiêu hao, còn thừa lương thảo, sau đó phải như thế nào thủ vững, Trần Đáo thì tại bọn hắn bên thân dự tính học tập, thỉnh thoảng đưa ra một vài vấn đề. Tòa này viên doanh tại Toánh Xuyên cơ mật tối cao trao đổi trong mật thất, Hạ Hầu Đôn ngồi tại cái này, lại hình như không tại nơi này. Bên ngoài tào quân những cái kia đục mạ tính là gì quất đủ, ở chỗ này trần trụi bị không để ý tới, mới thật sự là quất đủ. Dương quân sư, ngươi nghe không được sao? Phía ngoài tào quân như thế nhục mạ bản soái, ngươi chẳng lẽ còn muốn làm như không thấy phải không? Quả thật như thế, ta tất yếu viết tấu thư tại viên công chỗ, vạch tội ngươi một bản. Nghe thấy lời ấy, Dương Hoàng mới không thể không ngước mắt liếc hắn một cái. Nói thật, tào quân muốn mắng Hạ Hầu Đôn liền mắng thôi, mắc mơ gì đến bọn họ. Bất quá như Hạ Hầu Đôn quả thật viết đấu thư cho viên thuật, như vậy thì tính viên thuật cùng hắn Dương Hoàng tại đối đãi Hạ Hầu Đôn sự tình bên trên ngầm hiểu ý, có thể làm tại ngoài sáng bên trên hiện lộ rõ ràng viên công đối trấn bắc tướng quân tín nhiệm cùng coi trọng, vẫn là không thể không trách phạt hắn Dương Hoàng. Cái này rất là người buồn nôn. Là cho nên, Dương Hoàng cũng là thở dài một tiếng, vì hắn giải thích. Hạ Hầu tướng quân, không cần để ý, đây là tào quân hết biện pháp, chỉ cần nhẫn mãi mấy ngày, bọn hắn tự sẽ lui binh, đây chính là một cái công lớn. Bị chửi cũng không phải ngươi Dương Hoàng, ngươi đương nhiên sẽ không như thế nói, mau mau lấy một nhà nào đó binh khí đến. Nhưng mà đáp lại hắn chỉ là lặng ngắt như tờ yên lặng. Cho cười, giữ vững Toánh Xuyên, viên công ấy lòng tự nhiên biết là ai công lao. Coi như vì ở bề ngoài bố cục, không thể không xem ở ngươi cái này trấn bắc tướng quân trên mặt trách phạt hắn cái này tâm phúc một hai, quân thần ngầm hiểu ý, tự có phân tức. Có thể nếu như thật nghe xong ngươi, em đẹp sinh ra chuyển đến, làm viên công đại sự, kia mới là thật tiêu rồi trách phạt. Trong đó nặng nhẹ, Dương Hoàng tự nhiên tin tưởng. Hạ Hầu Đôn hô nửa ngày, thấy không ai để ý hắn, cũng là tự chốt nhục nhã. Trấn bắc tướng quân, hắn cười khổ một tiếng, mắng câu, đúng là mẹ nó cho cười. Vị kỷ, cửa phòng bị gõ vang, Dương Hoàng sai người tiến đến. Chỉ thấy lính liên lạc tay nâng thi lễ hộp cùng một phong thư, hồi bẩm, bẩm trấn bắc tướng quân, đây là tào doanh Nhạc Tiến đưa tới, lời nói đưa cho cố nhân Hạ Hầu Nguyên nhường chi vận, là bổ sung ngài tấn thăng trấn bắc tướng quân chi hạ lễ. Chúng đều không hiểu ý nghĩa, bận rộn sai khiến mở ra. Chỉ thấy trên thư chỗ sách, Nguyên nhượng bị cầu phú quý, phản chủ đầu hàng định, chẳng biết xấu hổ là trấn bắc tướng quân, thống lĩnh Toánh Xuyên chi chúng. Nhưng, người này đã là viên thị thần, không nghĩ mặc áo giáp, cầm binh khí, cùng ta nhất quyết tư hùng, lấy báo viên công khác biệt gặp, là lại sinh lập đi lặp lại dị tâm phải không? Một lòng tử thủ thổ tổ, tránh né đao tiễn mà không dám chiến, cùng phụ nhân làm sao dị quá thay. Tiến, cảm thấy xấu hổ. Tin tôi, hộp quà mở ra, chính là một cái nữ nhân quần áo. Viên Doanh mọi người ở đây đều cười bang, Duy Hạ Hầu đôn mặt lạnh lấy, sắc mặt mấy chuyến biến hóa, lúc trắng lúc xanh. Nay thật sự là trời ban chúng ta phá tạo cơ hội. Dương Hoàng vị thái sử từ nói xong, ngước mắt nhìn về phía Hạ Hầu Đôn. Trấn Bắc tướng quân đã là cố nhân tặng cho, sao không mặc vào thử một lần? Chương 143, Hạ Hầu Đôn, ngươi lại là như vậy người. Chương 143, Hạ Hầu Đôn, ngươi lại là như vậy người. Trấn Bắc tướng quân đã là cố nhân tặng cho, sao không mặc vào thử một lần? Hạ Hầu Đôn nghe vậy biến sắc, nhìn hằm hằm Dương Hoàng. Dương quân sư đây là ý gì? Nói, hắn phân phó tả hữu, có ai không? Nhanh làm gốc tướng quân đem vật này đốt đi. Lớn mật nhạc tiến, sao dám như thế nhục ta, cho ta ra doanh một trận chiến, định chạm hắn trên cổ đầu người. Trấn Bắc tướng quân nói đùa, cố nhân tặng cho, há có thể nhẹ vứt bỏ. Nói xong, hắn đồng dạng phân phó tả hữu, có ai không? Nhanh là Trấn Bắc tướng quân thay quần áo. Hạ Hầu Đôn kinh ngạc, tả hữu cũng kinh ngạc. Bên trái thái sử tử, bên phải Trần Áo, bọn hắn nhìn một chút Trấn Bắc tướng quân Hạ Hầu Đôn, lại nhìn một chút quân sư Dương Hoàng, không chút do dự tiến lên đè xuống Hạ Hầu Đôn. Mắt thấy chính mình sẽ bị thay đổi nữ nhân quần áo, Hạ Hầu Đôn giận tím mặt. Dương Hoàng, thái sử tử, Trần Áo, sao dám như thế? Các ngươi vậy mà như thế nhục ta, ta tất nhiên dâng tấu trương chúa công, cùng các ngươi không chết không thôi. Lúc này đâu còn cho phép hắn, tả hữu tiến lên từng kiện vì hắn thay quần áo, đón hắn trợn lên trợn mắt. Dương Hoàng nghiêm nghị không sợ, cười gọi là nói, không sao. Sau đó, hoàng cũng sẽ lên biểu chúa công, cũng thông truyền thiên hạ, Trấn Bắc tướng quân Hạ Hầu Đôn là báo chúa công khác biệt gặp, không tiết phá hoại khí tiết, tự lấy nữ tử quần áo, lấy lửa dối tào quân. Nay trung trinh khốc liệt, là đương thời chi biểu, thiên hạ đều xưng ngài coi là trung. Như lần này đại thắng tào quân, chúa công định dâng tấu trương thiên tử, tấu ngài là trung nghĩa hầu phụ nhập hoàng kim đài. Dương Hoàng hứa hẹn lần này phong thưởng, ngay cả bên cạnh đè xuống người thái sử tử, Trần Đáo đều nghe được ánh mắt lửa nóng. Đây chính là trung nghĩa hầu a. Như thế phong hảo, thiên cổ không hai. Bất quá mắt thấy vị này tương lai trung nghĩa hầu đang bị chính mình hai người đè xuống tay chân, một mặt khuất nhục thay đổi nữ trang. Thái sử tử cùng Trần Đáo liếc nhau, tính toán, bước này đường tắc không phải người thường có thể bằng, hai ta vẫn là trạm tướng giơ cao cờ, lũy công phong hầu a. Dương Hoàng tiểu nhi, nay dám nhục ta thể giết ngươi. Mắt thấy Trấn Bắc tướng quân đã ở rẽ rùa bên trong, bị cưỡng ép thay đổi bộ đồ mới, Dương Hoàng đáy mắt không hề bận tâm. Trấn Bắc tướng quân, chúa công trước khi đi cố ý đưa ngươi lưu lại, chính là phân phó ta muốn sống tốt sử dụng, hoàng lại há có thể dạy hắn thất vọng. Hắn ánh mắt hờ hững, nhẹ nhàng gọi là nói, Mạnh Tử Mây, cho nên thiên tướng hàng chức trách lớn thế là người vậy, trước phải khổ nó tâm trí, nhọc nó gân cốt, đói thể ra, khốn cùng thân, đi phật loạn gây nên, cho nên động tâm nhận tính, tướng lĩnh không thể. Trấn Bắc tướng quân hôm nay sở thụ chi nhục, chính là thiên ý đem chức trách lớn với ngươi phá tạo, tướng quân nhận được viên công hậu ý, có thể chớ dạy hắn thất vọng mới là. Nói, hắn phân phó thái sử từ tại Trần Áo. Hai người các ngươi dẫn hắn đi tạo doanh trước chuyển lên một vòng, nhạc tiến thấy Trấn Bắc tướng quân cam chịu nhục này, tất nhiên mình hắn thủ vững không ra chi quyết ý, nếu ta chờ nhất muội thủ vững, dưới trướng hắn không đủ ba bạn, tuyệt khó đánh hạ. Không khỏi vô ích lương thảo, lãng phí thời gian, liệu định hắn đem kịp thời dừng tổn hại, bắt đầu rút quân. Tử nghĩa tướng quân có thể sai người đem xem tạo doanh, nhược quả có động tĩnh, phá tạo chỉ ở tối nay. Thái sử từ khẽ gật đầu, rất tán thành. Quân sư có ý tứ là tới vận dụng đầu kia thẩm nghĩ thời điểm, đang tới cái nên dùng lúc. Trước đây nhạc tiến không tiếp thương vong, thế công quá gấp, viên quân không thể không bỏ một tòa doanh trại bộ đội lui giữ, bởi vậy bị tào quân chiếm cứ. Có thể những này lô cốt doanh trại bộ đội, viên quân chiếm cứ kiên thủ thời điểm, quân địch rất khó đánh vào đến. Một khi bị quân địch chiếm cứ, viên quân cũng tương tự rất khó đem quân địch đuổi đi ra. Bởi vậy tại lúc đầu tu kiến thời điểm, liền đã ở doanh trại bộ đội bên trong, lưu lại thẩm nghị xem như chuẩn bị ở sau. Trước đây sở dĩ chưa từng vận dụng, bởi vì tào quân nhiều lính, mà viên quân binh thiếu, cho dù thông qua thẩm nghị giết vào, cũng khó có thể chiếm cứ ưu thế. Nhưng nếu có thể bắt chuẩn tào quân lui binh cơ hội, đợi hắn tiến quân, chủ soái rút khỏi doanh trại bộ đội thời điểm, tự thầm nghĩ bỗng nhiên dứt ra, tập phía sau quân, nhất định có thể khiến cho đầu đuôi không thể chiếu cố, đại phá hậu quân. Là cho nên Dương Hoàng gọi là nói, tối nay như tào quân quả nhiên rút quân, tử nghĩa ngươi mang 3.000 người tại doanh trại bộ đội Tây Môn chính diện cường công, lấy loạn tào quân. Thúc chí ngươi lĩnh 7.000 người tự thầm nghĩ dứt ra, cần phải tại trước tiên đoạt lấy doanh trại bộ đội Đông Môn, dưới đây ngăn cách tào quân đầu đuôi, tiếp theo lại xuất bộ chúng nội ứng ngoại hợp, trợ tử nghĩa công phá Tây Môn, giết vào doanh trại bộ đội. Thái sử tử, Trần Áo, Duy, Dương Hoàng lại cười, hướng Hạ Hầu Đôn chắp tay thi lễ, sai, là chúng ta tất nghe Trấn Bắc tướng quân hiệu lệnh, Trấn Bắc tướng quân diệu kế nhà. Thái sử tử, Trần Áo cũng cười, cũng hướng Hạ Hầu Đôn hành lễ, cần tuân Trấn Bắc tướng quân khiến, tối nay tất nhiên không dạy ngài thất vọng. Hạ Hầu Đôn, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn xem những người này công khai ở ngay trước mặt hắn thương lượng phá tào kế sách, đâu còn không biết tào quân muốn hỏng việc, có thể hắn lại có thể làm gì chứ? Bị cưỡng ép thay đổi nữ tử quần áo hắn, cho dù có lòng cũng vô lực. Chưa kịp, nhạc tiến tại tào doanh bên trong, liền lần nữa trông thấy Viên Doanh tiền tuyến, kia mặt Hạ Hầu đại kỳ đón gió tung bay, hiển nhiên là Trấn Bắc tướng quân Hạ Hầu Đôn lại tới tuần sát. Đây vốn là thường cũng có sự tình, nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay chi Viên Doanh lộ ra dị thường ồn ào. Đợi hắn nhìn chăm chú nhìn lên, không khỏi kinh hãi trợn to mắt. Nguyên lai kia Hạ Hầu Đôn lại không biết xấu hổ, tại thái sử tử, Trần Đáo hộ vệ hạ, mặc nhà mình tặng nữ tử quần áo, công khai tại trước mặt mọi người đi lại, sợ người không biết rõ dường như. Trong miệng hắn dường như còn hùng hùng hổ hổ, là to thứ gì, đáng tiếc khoảng cách quá xa, nghe không chân thực, tóm lại đại khái là đang mắng hắn nhạt tiếng. Kinh thấy một màn như thế, đùi ngùi thở dài một tiếng. ta kế không thành, này thiên mệnh vậy. Nói xong, hắn gọi Điển Vi thương nghị. Cũng không biết Viên Công Lộ đợi hắn đến tột cùng như thế nào khác biệt gặp, không ngờ kia Hạ Hầu Nguyên Nhượng, đầu Viên Doanh về sau lại không tiếc vì hắn phá hoại khí tiết, thân mang nữ tử quần áo, coi như bình thường. Hắn có thể nhịn lớn như thế nhục, chúng ta tuyệt đối không thể buộc hắn xuất chiến phạm sai lầm, lần xuất chinh này chỉ có thể không công mà lui. Điển tướng quân, tối nay liền cùng ta an bài rút quân công việc, về Lạc Dương sau, ta tự hướng chúa công tỉnh tội. Kia Hạ Hầu Nguyên Nhượng đều là nhị thần tặc tử, cái nào còn có cái gì khí tiết. Lần này không công mà lui, không phải vui tướng quân chi tội vậy, thật sự là hắn Hạ Hầu Nguyên Nhượng quá mức không muốn thể diện, cuộc ta trước kia còn làm hắn là cái nhân vật, thật thật mắt bị mù. Như thế không biết xấu hổ người, cảm thấy xấu hổ. Chờ trở về Lạc Dương, Điển Vi cùng vui tướng quân cùng nhau thỉnh tội. Hai người thương nghị đã định, tiện tay an bài rút quân công việc. Là đêm, Điển Vi phía trước lĩnh tiền quân, chủ soái đã toàn bộ rút khỏi doanh trại bộ đội, ngay cả hậu quân cũng tại Nhạc Tiến điều hành hạ đi non nữa. Đúng vào lúc này, chỉ nghe tiếng la giết lên, Bạch Bào tướng quân một ngựa đi đầu, lĩnh 3000 người, ra vẻ vạn người thanh thế, tự biên doanh dứt ra, trong miệng hô to, Nhạc Tiến tiểu nhi, bên trong trấn Bắc tướng quân kế sách vậy. Ban ngày chi nhục, tối nay hoàn trả. Thái sử Tử Nghĩa, phụ trấn Bắc tướng quân hiến, tới lấy ngươi trên cổ đầu người. Tao quân nhiều lính, mà viên quân binh thiếu, vào ban ngày ba phen mới bận nhục mạ nhục nhã, muốn viên quân một trận chiến mà không được, tối nay lại há có thể ngờ tới, thái sử Tử còn dám chủ động tới công doanh trại bộ đội. Chương 144, đã phân cao thấp, nhất quyết thư hùng chương 144, đã phân cao thấp, nhất quyết thư hùng Đông Lai thái sử Tử ở đây, phụ trấn Bắc tướng quân hiến, lấy Nhạc Tiến trên cổ đầu người. Doanh trại bộ đội Tây Môn tiếng kêu giết rung trời hám địa không ngớt, thẳng cả kinh doanh trại bộ đội bên trong ngay tại điều hành rút quân Nhạc Tiến hãi nhiên thất sắc, đội vàng tụ tập trong doanh binh mã tới chặn. Không muốn Nhạc Tiến dưới trướng binh mã, vừa mới bị thái sử Tử chỉnh ra lớn như vậy thanh thế, hấp dẫn lực chú ý, toàn bộ điều đi Tây Môn chỗ. Tào quân doanh trại bộ đội bên trong, không ngờ vang lên viên quân la lên thanh âm. Viên công nghĩa tử, nhữ nam Trần Thúc đến ở đây. Nhạc Tiến tiểu nhi, bên trong ta trấn Bắc tướng quân kế sách, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính là thông qua thẩm nghĩ đến công Trần Đáo bộ 7000 người. Cái gì? Cái này sao có thể? Ta doanh trại bộ đội bên trong, vì sao lại có viên quân binh mã? Nhạc Tiến luân phiên thu đến cái này ngoài ý liệu kinh hãi, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy kinh hãi muốn chết. Mới mấy tháng không thấy, Hạ Hầu Nguyên nhường dụng binh, lại cao thâm mặt chắc đến tận đây. Trong doanh lóe sáng quân địch, ngoài doanh trại quân địch tấn công mạnh, tào quân doanh trại bộ đội bên trong, ngay lúc này hoàn toàn đại loạn. Nhạc Tiến vội vàng chấn định tâm thần, một mặt chỉ huy quân mã giữ vững phía tây doanh trại bộ đội, không dạy thái sử Tử công phá cửa doanh, một mặt phân ra binh mã đi đoạn Trần Đáo bộ đội sở thuộc, mặt khác vội vàng phái người đưa tin Điển Vi xuất quân về cứu viện. Những này cử động có thể nói đều là hiện nay cử chỉ sáng suốt, chỉ tiếp viên quân đoán ra thời cơ, đột nhiên gây khó khăn, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị mới làm bố trí, lại thế nào còn kịp. Thái sử Từ bên này chính diện cường công doanh trại bộ đội, có hắn tự mình tọa trấn chỉ huy, cũng là thủ vững không ngại. Có thể Điển Vi xuất tiền quân, chủ soái đã từ trong doanh rút khỏi, hắn giờ khắc này ở trong doanh binh mã, bất quá 7-8 ngàn người. Vừa mới thái sử Từ bỗng nhiên đến công, kinh hoàng ở giữa, điều đến Tây Môn phòng thủ, giờ phút này lại gặp Trần Đáo bán trực tiếp nội sát ra, dẫn đến tào doanh hoàn toàn đại loạn. Trong loạn quân, hắn mới triệu tập binh mã đi đoạn Trần Đáo lại đâu còn tới cùng. Nhạc Tiến đã bại. Trần Thúc đến phụng trấn Bắc tướng quân Hạ Hầu Đôn khiến tiếp thu Đông Môn, người đầu hàng miễn tử, kẻ trái lệnh trạm. Trần Đáo phụng mệnh giết vào tào doanh, trước tiên dẫn binh gấp công Đông Môn. Đông Môn tào quân chỗ nào nghĩ đến sẽ có quân địch từ phía sau đánh tới, lại nhìn quân địch ô ương ương chừng 7000 số lượng, càng dọa đến sợ vỡ mật. Phải biết theo Điển Vi dẫn tiền quân, chủ soái rút khỏi, cả tòa doanh trại bộ đội bên trong tào quân cũng bất quá 7-8 ngàn người, lại bị thái sử Từ tại Tây Môn cường công hấp dẫn, còn có thể tại trấn này thủ Đông Môn tào quân còn không đủ ngàn người. Giờ phút này mắt thấy viên quân 7000 người lại từ phía sau giết tới, lại nghe Nhạc Tiến binh bại chi ngôn, cái nào nghi có hắn. Bọn hắn thế nhưng là mới nghe nói Tây Môn có viên quân tiến công tin tức, dưới mắt nếu không phải vui tướng quân binh bại, dòng dã 7000 viên quân lại là thế nào từ Tây Môn một đường giết tới Đông Môn. Lại thêm người trước mặt lời nói phụng trấn Bắc tướng quân Hạ Hầu Đôn chi lệnh, muốn bọn hắn đầu hàng. Những này tào quân bên trong không ít người, có thể vốn là lúc trước đi theo Hạ Hầu Đôn cùng Hí Chí tài thủ Dương trại, về sau Hạ Hầu Đôn binh bại đầu hàng địch, mới từ Nhạc Tiến tiếp nhận. Ngay lúc này đã vui tướng quân cũng bại, đi theo lão cấp trên cùng một chỗ đầu hàng. Giống như cũng không tệ. Nghe nói lao cấp trên Hạ Hầu Đôn tự nhập viên doanh về sau, thâm thụ viên công trọng dụng, thăng quan không ngừng. Hôm nay cùng nó ở đây liều chết, không bằng đi theo lao cấp trên bước chân, có lẽ còn có thể có khác một trận phú quý. Nghĩ như vậy người mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ để lung lay quân tâm, còn lại bộ phận tào quân cho dù còn muốn phản kháng. Tại Trần Đáo tuyệt đối binh lực gáp chế xuống, không có chút nào phòng bị phía dưới gặp phía sau tập kích bất ngờ, tự cho là Nhạc Tiến đã binh bại ngàn người tào quân, làm sao có thể ngăn cản. Nhanh, chuẩn, hung ác. Tại viên quân chốt xuống chủ lực 7000 người, tại tào quân rút quân không sẵn sàng lúc, đột nhiên từ phía sau tập kích. Theo giết một nhóm, đầu hàng một nhóm, trốn một nhóm, Trần Đáo trong khoảng thời gian ngắn liền đoạt công đoạt lấy, tối nay cực kỳ trọng yếu doanh trại bộ đội Đông Môn. Từ đó cửa lớn vừa đóng, ngăn cách tào quân trong ngoài đầu đôi. Tam đệ, người lĩnh 3000 người sau này phương tập kích bất ngờ Nhạc Tiến, cùng Tử Nghĩa tướng quân nội ứng ngoại hợp, đoạt lấy Tây Môn, đem kia Nhạc Tiến tiểu nhi đóng cửa đánh chó. Ta tự lĩnh 4000 người ở đây thể sống chết quyết thủ Đông Môn, không dạy Điển Vi tiến thêm một bước. Từ Thịnh nghe vậy tâm thần run lên, chỉ nói câu: Kia Điển Vi võ nghệ quả thực lợi hại, nhị ca lại cẩn thận ứng đối, ta trợ Tử Nghĩa tướng quân đoạt lấy Tây Môn sau, lập tức đến rút. Tam đệ yên tâm, đại ca tại Lương quốc bắt sống hung nô Tả Hiền Vương, nhiều lần lập kỳ công, há có thể dạy hắn siêu quần xuất chúng tại trước. Chúng ta huynh đệ được nghĩa phụ ân trọng, lấy cái chết đền đáp, đem tại lúc này. Từ Thịnh trịnh trọng gật đầu, dẫn 3000 người rút quân về, sau này Phương Gấp Công Nhạc tiến chỗ Tây Môn, hai mặt giáp công phía dưới, hắn cũng đánh ra đại kỳ, cao giọng hô to: "Viên công nghĩa tử, 30 hợp giết lùi Điện Vi người, Từ Thịnh ở đây. Hiện nay Đông Môn đã mất, các ngươi viện quân đừng lui, đều cũng đoạt tuyệt, còn không đầu hàng, muốn cùng Nhạc tiến lấy chung chết ư?" Nghe thấy lời ấy, lại gặp Đông Môn lửa cháy, phía sau quân địch đánh tới, Tào quân hai mặt thụ địch phía dưới, lúc ấy bối rối, trái lại Tây Môn bên ngoài cường công thái sử từ bộ đội sở thuộc, nghe ngóng quân tâm đại trấn, thế công muốn gấp một nước. Nhạc Tiến không ngờ tới viên quân không chỉ có dám chủ động tới công, thậm chí có thể khiến cho binh mã như thần binh trời giáng đồng dạng, từ hắn trong doanh rất ra, giờ phút này biết được Đông Môn đã mất, cũng là cảm thấy trầm xuống. Hắn trên mặt cố tự chấn định, ổn định quân tâm nói: "Đừng muốn bối rối. Đông Môn mất đi là thật là giả, còn không biết. Huống hồ cho dù coi là thật ném đi, điện tướng quân chỗ còn có 2 vạn binh mã bên ngoài, nghe tuân lập tức tới cứu. Viên quân tổng cộng không hơn 1000 người, chia binh cùng ta chờ tranh đoạt Tây Môn phía dưới, lại có thể có bao nhiêu người tại Đông Môn cản trở Điện Vi? Tam quân chớ loạn, nghe ta hiệu lệnh thủ vững, điện tướng quân đến giúp thời điểm, chúng ta chuyển bại thành thắng, một lần hành động diệt hết viên quân cơ hội vậy." Phía sau loạn chiến đến tận đây, dẫn quân mới rút khỏi doanh trại bộ đội, chưa đi ra bao xa Điện Vi nghe tin, sao không kinh sợ? "Khá lắm Hạ Hầu Minh Nhường, cũng là khinh thường ngươi. Ban ngày cố ý không biết xấu hổ, đúng là vì yếu thế, dạy ta chờ còn thật cho là ngươi cam chịu lớn đủ, cũng không xuất chiến. Không ngờ tới ban đêm, lại vẫn có thể sử dụng này kỳ mưu. Cũng là quái thai, ngày xưa tại Tào Công dưới trướng, sao không thấy ngươi dụng bình cốt như thế mưu lược? Tào Công cùng ngươi thở nhỏ giao tình, đều không đủ để ngươi dùng ra bản lĩnh thật sự, tại Tào doanh cố ý giấu rốt phải không? Khá lắm phản chủ tiểu nhân, sợ là sinh ra sớm khác mưu chọn chủ chi tâm, có như thế bản sự, hắn tại Dương địch sợ không phải cố ý chúng phục kích binh bại. Nhị thần tử, coi là thật đáng hận." Điện Vi hùng hùng hổ hổ bên trong, liền nghe đưa tin binh liều chết đưa tới Nhạc Tiến quân lệnh. "Điện tướng quân, Vui tướng quân muốn ngươi lập tức đoạt lại Đông Môn, ngươi dẫn quân nhập doanh đến giúp thời điểm, chính là phá viện binh cơ hội. Một lần hành động chuyển bại thành thắng, nhờ vào đó hủy diệt viên quân chủ lực, tận đoạt Hứa huyện 120 tòa doanh trại bộ đội, đem tại lúc này. Dám không cần mệnh." Điện Vi lúc này tiếp lệnh, dẫn quân 2 vạn người hồi biên, không tiếc bất cứ giá nào gấp công Đông Môn. Bởi vì tòa này doanh trại bộ đội vốn là viên quân trước đây không lâu rút khỏi, là lấy Trần Đáo bộ đội sở thuộc đối Đông Môn các nơi thủ thành chi lợi, rõ như lòng bàn tay, nắm chặt đuổi theo, đoạt tại Điện Vi đến giúp trước đó, chiếm cứ lâu cốt chiến hào các vùng thế thủ vững. Ngay lúc này Điện Vi có binh lực ưu thế, Trần Đáo thì có thủ thành chi lợi, hai người ngõ hẹp gặp nhau, đều ôm quyết tử chi tâm, nhất quyết thư hùng. Chương 145, nói cho phụ lao hương thần, ta không phải thứ hèn nhát. Chương 145, nói cho phụ lao hương thần, ta không phải thứ hèn nhát. Tiến công, tiến công, tiến công. Phá biên, chỉ ở tối nay. Nhìn qua cách đó không xa, mới vừa vặn rút khỏi doanh trại bộ đội, giờ phút này đã tường đất bày trận, chiến hào gai nhọn, một lần nữa biến thành viên quân phòng ngự trận địa. Điện Vi từng tiếng hạ lệnh, đội vàng ra lệnh sĩ tốt đoạt công. Điện tướng quân, dưới trướng thương vong thực sự quá lớn. Trong loạt quân, một tên thân mang quan tướng phục thị phó tướng, cả người là máu, đè xuống chính mình chúng tên vết thương, đến Điện Vi trước người một chân quỳ xuống. "Tướng quân, không thể tại như thế lên. Nơi đây vốn là viên quân doanh trại bộ đội, dưới mắt bọn hắn làm sơ quen thuộc về sau, một lần nữa bố trí, phòng thủ đã nghiêm mật, lại để cho sĩ tốt tấn công mạnh, chính là tại dùng dưới đáy sĩ tốt nhân mạng, đi đổi viên quân cung tiễn. Người thương vong lớn, người có thương vong, viên quân liền không có thương vong. Bọn hắn tổng cộng mới nhiều ít người. Tối nay chính là lấy mạng người lấp đầy kia chiến hào, cũng phải cho ta giết đi vào, tụ hợp Vui tướng quân, đem chi này viên quân chủ lực, toàn bộ hủy diệt ở đây. Bỏ qua tối nay, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có cơ hội công phá Hứa huyện sao? Lần sau lại đến, lại mạnh hơn gặp Hứa huyện bên ngoài cái này 20 tòa doanh trại bộ đội, thương vong chỉ có thể càng lớn. Đừng muốn nhiều lời, tiền quân hao tổn, liền để chủ soái trên đỉnh, ta tối nay liền muốn nhìn xem là viên quân trong lúc nhất thời, tìm tới cung tiến nhiều, vẫn là dưới trướng của ta nhiều người. Nhanh đi, cần phải duy trì toàn lực tấn công mạnh, viên quân ít người, ngươi cũng nhịn không được, bọn hắn càng nhịn không được. Ai tên này phó tướng thấy không khuyên nổi Điện Vi, cúi đầu xuống cắn răng, chắp tay lĩnh mệnh. Duy, mũi tên như mưa rơi xuống, như sấm rơi đập, Tào quân thi thể huyết nhục mơ hồ, đổ vào từng tòa tường đất trước, từng đạo chiến hào bên trong. Song phương ác chiến gần một canh giờ, đến tiếp sau Tào quân, cứ như vậy dẫm lên tiền nhân thi thể, vượt qua tường đất, bước qua chiến hào, thẳng hướng trong lâu cốt viên quân. Phó tướng toàn thân đẫm máu, đến Trần Đáo trước mặt. Thiếu tướng quân, Tào quân đều không muốn sống nữa, cái này thế công thực sự quá mạnh, các minh đệ không chịu nổi. Trần Đáo sắc mặt trầm tĩnh, đứng ở nhìn xa đài cao, quan sát đến hai quân tình thế, hỏi ra nói, thương vong mấy hợp? Khó mà tính toán, nhưng nói chung ước chừng gần ngàn người. Cái số này, lại thương vong xuống dưới, cho dù là lấy các minh đệ tín nhiệm, chỉ sợ cũng muốn sinh biến. Sinh biến? Sinh cái gì biến? Bọn hắn còn dám chạy tán loạn không thành? Ngươi đi nói cho bọn hắn, tự ra thọ xuân, viên quân không đâu địch nổi, nghĩa phụ chỗ đến, công đã đánh là thắng. Viên chữ đại kỳ hạ, chỉ có truy sát địch nhân dũng sĩ, chưa từng lâm trận chạy tán loạn thứ hèn nhát. Chẳng lẽ ta dưới trướng đúng là nghĩa phụ gia thọ xuân đến nay, chi thứ nhất bị quân địch giết bại thứ hèn nhát phải không? Quả thật như thế, ta không mặt mũi nào gặp lại nghĩa phụ, làm tự vẫn nơi này, chính là các ngươi cho dù trốn được tính mệnh, lại có gì diện mục gặp lại Giang Hoài phụ lão? Trần Đáo dùng mắt xem phó tướng, vẻ mặt nghiêm nghị không thể xâm phạm. Ngươi còn lớn tiếng hơn nói cho bọn hắn, chúng ta tự gia thọ xuân, không đâu địch nổi. Tào quân không chịu nổi một kích, thủy diệt đang ở trước mắt. truyền quốc ngọc tỷ, thiên mệnh chỗ, phàm nhân có thể kháng thiên mệnh ư? Thắng lợi chắc chắn thuộc về viên công, ta đương đại nghĩa phụ là chúng tướng sĩ nổi chống trợ uy. Đông đông đông, từng tiếng trống vang, rung khắp tiên tính đêm, máu tanh chém giết trên chiến trường, tự thiên tướng, tới giáo úy, thậm chí cả quân hầu, đều đang vì chúng tướng sĩ, lớn tiếng thuật lại trần đáo lời nói. Đúng vậy a, tự gia thọ xuân đến nay, viên công chỗ đến, công vô bất khắc, quân công kiếm đầy bùn đầy bát, còn chưa hề có lâm trận hội đạo giả. Viên công như thế hậu đãi, cũng không thể điểm quân công thời điểm có chính mình một phần, gặp phải khổ chiến, cái thứ nhất liền chạy a. Đặc biệt là nghĩ đến viên công tại giang ngoài hai bên mở danh vọng, cái này nếu là gánh chịu viên quân bên trong nhóm đầu tiên đảo binh thanh giành, đừng nói thiếu tướng quân không mặt mũi thấy viên công muốn tự vẫn tạ tội, bọn hắn cũng không mặt mũi nào thấy giang ngoài phụ lao được từ vẫn hoài thủy. Thật muốn còn sống chạy trở về, không được bị các phụ lao hương thân ngàn người chỉ trỏ, cả một đời không ngóc đầu lên được ăn ở. Không có khác, vì cái gì người khác đều không chạy, liền ngươi chạy đâu? Vì cái gì người khác đều đánh thắng trận, liền ngươi bại? Vì cái gì nhà người ta xuất trình trở về, trong nhà đều phong tước thưởng, vinh quang cửa nhà, liền ngươi gánh chịu đảo binh tết tuổi, nhưng người cả nhà cũng không thể nhô lên cái eo làm người. Cái này về sau trong nhà cưới vợ, không ai vừa ý, gả nữ nhi cũng đều không gả ra được. Đây hết thảy cũng bởi vì ngươi là thứ hèn nhát. Khá lắm, dưới đây đám sĩ tốt một suy nghĩ cái này lý, không được, cái này quá dọa người. Dù là hiện tại chết, cũng so còn sống trở về mạnh a. Ít ra viên công trợ cấp, có thể khiến cho trong nhà được sống cuộc sống tốt, chỉ khi nào chính mình chạy trở về, dù là viên công không phải người đến bắt, người cả nhà cũng đều không mặt mũi sống. Đây chính là tại viên thuật một hệ liệt an dân huệ dân chính sách, lấy thiên mệnh sở quy con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng tương phản, tại Thái Bình đạo tại cắt cùng các đại thế gia dư luận tuổi phương hạ, tại giang hoài hai bên bờ đạt đến đỉnh phong dân vọng. Đương nhiên, mấu chốt của vấn đề cũng ở chỗ, cái này tự gia thọ xuân đến nay, Nam Trinh bắt chiến đến nay, nhóm đầu tiên đảo bình tên tuổi thực sự quá nặng. Cái này nếu là tất cả mọi người chạy, ngươi cũng chạy tự nhiên cũng liền không có gì. Nhưng bây giờ là tất cả mọi người không chạy, liền các ngươi một nhóm này chạy, những người khác tại được, đều tại tranh công cực khổ, liền các ngươi nơi này bại. Giang Hoài phụ lao nhóm có thể không hiểu cái gì binh lực chiến lệnh, thương vong thảm trọng, bọn hắn chỉ nghe hiểu kết quả, chỉ nhận định rồi, ngươi là thứ hèn nhát. Đúng vào lúc này, đông 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 sau lưng tiếng chống trận càng ngày càng vang, rống rạc, nương theo lấy thiếu tướng quân Trần Đáo khàn cả giọng hô to. Nghĩa phụ viên công từng nói, lại tráng sĩ bất tử tức đã, chết tức nâng đại danh thôi. Chúng tướng sĩ hôm nay theo ta nâng đại danh, có thể ư? Trận chiến này, người ta làm danh dương thiên hạ, buông xuống sử sách. Tự gia thọ xuân, không đâu địch nổi. Tào quân không chịu nổi một kích, diệt vong đang ở trước mắt. Trần Đáo tiếng nói, đương nhiên không cách nào vang vọng cả tòa chiến trường, nhưng tất cả nghe được người cũng tùy theo hô to. Tự gia thọ xuân, không đâu địch nổi. Tào quân không chịu nổi một kích, diệt vong đang ở trước mắt. Thế là nghe được người càng ngày càng nhiều, thời gian dần qua, viên quân bên trong dần dần vang vọng dạng này hô to, thanh văn với thiên. Tự gia thọ xuân, không đâu địch nổi. Tào quân không chịu nổi một kích, diệt vong đang ở trước mắt. Bọn hắn một cái tiếp một cái diện mục dữ tợn, trong miệng la lên khẩu hiệu, đáy mắt dường như đã tiên đoán được viên quân tất thắng cảnh tượng, đem trong tay trường mâu đâm về quân địch ngực, dù là tự thân cũng bên trong mâu ngã xuống, cũng không còn lui lại một bước. Tào quân bên trong, máu me đầy mặt thiên tướng đến điển vi trước mặt, điển tướng quân, thật không thể lại đánh, ngắn ngủi một canh giờ, liền đã thương vong 2-3 ngàn người, tiếp tục đánh xuống, các minh đệ liền phải không chịu nổi. Ngươi đánh dám? Nho nhỏ thiên tướng, sao dám ở đây loạn ta quân tâm? Phó tướng ở đâu? Hắn chính là như vậy tôn ta quân lệnh, mang các ngươi tiếp tục mãnh liệt tiến công sao? Cái này thiên tướng ngẩng mặt, đã trong mắt chứa nhiệt lệ, điển tướng quân, trước phó tướng hắn vì để trấn quân tâm, mang theo chúng ta thân bút lên tên đạn công thành, bất hạnh bị một khối đập trúng, đã một. Chương 146, điển tướng quân, có gan ngươi liền lên đến một trận chiến. Chương 146, điển tướng quân, có gan ngươi liền lên đến một trận chiến. Trước phó tướng thân bút lên tên đạn, đã một. Nghe tin bất ngờ phó tướng tin chết, nguyên bản bởi vì thiên tướng mê hoặc quân tâm, mà giận tím mặt điển vi im lặng một lát. Hắn thở dài, tham thẳm phân phó. Đã phó tướng đã chết, ngươi chính là phó tướng, trở về mang lên nhân mã, cần phải mãnh liệt tiến công, chớ nhường tiền nhân máu chảy vô ích. Nhưng mà tên này thiên tướng đã không có bởi vì thằng quan mà thích thú, cũng không có nghe lệnh mà hành động, hắn chỉ là thật sâu quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Điển tướng quân, thật không thể lại đánh. Một canh giờ, liền ước chừng thương vong 2-3 ngàn người, vượt qua 1/10 chiến tổn, quân tâm sĩ khí đã không chịu nổi, tiếp tục đánh xuống, sĩ tốt sợ muốn sinh biến. Ngươi hiểu cái gì? Ngươi đều phải không chịu nổi, viên quân có thể chống đỡ sao? Quân ta 2 vạn người, chính là thương vong 2-3 ngàn, cũng bất quá 1/2/10. Trái lại viên quân bất quá 4 ngàn người, ngươi hãy nhìn kỹ, hắn chỉ cần thương vong 400-500, chính là 1/2/10. Bây giờ thương vong gần ngàn, vẫn không có tan tác đảo vòng, ta đã phải bội phục quân địch tướng quân trị quân bản sự, có thể nghiễm nhiên cũng đã đến cực hạn. Tiếp tục tấn công mạnh, từ xưa đến nay, lại có mấy nhánh quân đội có thể đỉnh lấy như vậy thương vong tử chiến không lùi. Ta đoán định viên quân quân tâm sĩ khí đã tới đáy cốc, chạy tán loạn ngay tại khoảnh khắc, nhanh chóng toàn quân áp lên, đừng muốn lại đến nhiễu loạn quân tâm. Thấy không khuyên nổi, cũng minh bạch điển vi nói có lý, thiên tướng thở dài, cũng cắn răng chắp tay lĩnh mệnh. Duy, nhưng mà cũng đúng vào thời khắc này, nghe tin bất ngờ viên doanh trống vang, rung khắp chiến trường, mấy ngàn người cao giọng tề hô, tự gia thọ xuân, không đâu địch nổi. Tào quân không chịu nổi một kích, diệt vong đang ở trước mắt. Kỳ thế rõ ràng, ý chí đạo chết không hối hận. Im lặng. Thiên tướng cùng điển vi ở giữa, lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Thiên tướng nhìn xem điển vi, ánh mắt có chút cổ quái, ý nghĩa không nói cũng hiểu. Điện tướng quân, đây chính là ngài vừa nói viên quân quân tâm sĩ khí đã tới đáy cốc, chỉ cần thêm ít sức mạnh, trong khoảnh khắc có thể tự sụp đổ. Tại sao ta cảm giác viên quân đây là quân tâm sĩ khí, cứ thế đỉnh phòng, đừng nói viên quân chạy tán loạn, chỉ sợ giết tới chúng ta dưới trướng những này tạo quân chạy tán loạn, bọn hắn đều không mang theo chạy. Điền Vi, hắn vừa nói từ xưa đến nay, lại có mấy nhánh quân đội có thể đỉnh lấy như vậy thương vong tử chiến không lùi. Kết quả hắn ở trước mặt liền gặp một chi. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi nha. Trầm ngâm một lát, thiên tướng thử thăm dò mở miệng lại quên. Điền tướng quân, chuyện cho tới bây giờ, viên quân thương vong thảm trọng không chỉ có không bại, ngược lại kỳ thế càng dữ dội hơn. Theo ta thấy không bằng tạm thời tránh mũi nhọn, khác đồ thượng sách. Không thể. Điền Vi chậm rãi lắc đầu, lần này phụng chúa công chi mệnh, đến đồ thánh xuyên, nhiều lần gặp khó, lãng phí thuế ruộng mà không công mà lui, đã là không mặt mũi nào. Dưới mắt chúng ta đương nhiên có thể rút lui, có thể nhạc tướng quân hãm sâu đi bay, đang tử chiến kéo dài chờ ta tới cứu. Nay như bỏ đi, thì chuyến này xuất chinh thánh xuyên, không công mà lui tổn bình hao tướng không nói, còn mất nhạc tướng quân, trở về lạc dương, chúa công trước mặt như thế nào bằng giao? Có thể việc đã đến nước này, không phải chúng ta không cứu, thật sự là viên quân ương ngạnh khó gặm, thực không thể thôi. Nếu tướng quân khư khư cố chấp, đem cái này hai vạn binh mã cũng chết ở chỗ này, tại tào công trước mặt, càng là không mặt mũi nào. Đừng muốn nhiều lời, điển mô này cũng không tin. Thế cái gọi là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, hắn viên quân có thể đỉnh lấy một phần tư thương vong tử chiến cũng lùi, quân ta thương vong tỷ lệ còn không đủ hắn một trong nửa, chẳng lẽ liền từng cái tham sống sợ chết, sợ chiến chạy tán loạn phải không? Điển Vi nói xong, cầm lấy nhà mình chiến kích, chậm rãi hướng tiền tuyến đi đến. Chuyên lệnh tam quân, điển mô tự mình dẫn đầu công kích, chúng tướng sĩ theo sau lưng ta là được. Điển Vi, tào quân vũ lực người thứ nhất. Giờ phút này chúng tào quân nhìn qua Điển Vi chậm rãi hướng về phía trước thân ảnh, đáy mắt một lần nữa dấy lên hy vọng cùng đấu trí. Nếu có điển tướng quân nhẹ tự xuất mã, viên quân làm sao có thể ngăn cản? Chiến hào đã sớm bị tào quân thi thể lấp đầy, tường đất cũng có thể dẫm lên quân đội bạn thi thể vượt qua. Có Điển Vi dẫn đầu công kích, một đám tào quân khí thế như hồng. Cứ việc viên quân hô to không đâu địch nổi, hung hãn không sợ chết tới chặn, nhưng tại cùng Điển Vi to lớn thực lực sai biệt phía dưới, nhao nhao đổ vào hắn chiến kích phía dưới, không đấu nổi một hiệp. Mắt thấy Điển Vi như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, đem người trong khoảng thời gian ngắn liền công phá tường ngoài, giết vào bên trong tường mà đến, Trần Đáo lúc này buông xuống rủi trống, nhấc lên trường thương. Chuyên lệnh tam quân tiếp tục ngăn lại tào quân, tử chiến không lùi. Kia Điển Vi, ta tự mình đi cản hắn. Phó tướng bận biểu quân chi. Thiếu tướng quân, Từ Thịnh thiếu tướng quân lúc trước không phải dặn dò qua, kia Điển Vi thực lực mạnh, không thể địch lại. Ngài là cao quý viên công nghĩa tử, vạn kim chi tôn, há có thể thân phó hiểm địa? Cho dù phá tường ngoài, chúng ta còn có một tầng bên trong tường, phái thêm chút sĩ tốt đi cản cũng là phải. Đừng muốn nhiều lời, Điển Vi dũng lực, tuyệt không phải sĩ tốt có thể cản. Ta chịu viên công ân trọng, còn không kích thước chi công, núi lao biển lửa, đạo chết không hối hận, chỉ là Điển Vi, thì sợ gì quá hay? Thả phù cùng là viên công nghĩa tử, hắn Từ Thịnh đương chi, ta làm sao không có thể? Nói xong, vẫy lui người bên ngoài ngăn cản, nâng thương gấp đi đón lấy Điển Vi. Lại nói Điển Vi đem người đích thân đến, một đám tào quân vốn là người đông thế mạnh, có bọn họ sau hộ vệ, xem như mũi tên Điển Vi càng là hổ gặp bầy dê đồng dạng, rất nhanh xung phong đi đầu, nửa người đã trèo lên viên quân bên trong tường. Cũng liền tại hắn đang muốn dùng sức khẽ chống, phóng người lên lúc, một cây ngân thương dường như hàn mang giết tới, đâm thẳng trái tim hắn. Điển Vi thấy chiêu này lợi hại, đưa ra một cái tay xách kích tới chặn, động tác mau lẹ ở giữa, ngân thương ỉ vào Điển Vi đặt chân chưa ổn, chỉ trèo lên đến nửa người, xê dịch không tiện, lại cần phân ra một cái tay leo lên tường đất, lại mấy hiệp đem Điển Vi bức hạ bên trong tường. May mà đây chỉ là viên quân doanh trại bộ đội tường đất, mà không phải tường thành, tường ngoài cao 8 thước, bên trong tường càng là chỉ có 6 thước, là lấy Điển Vi hạ xuống cũng không ảnh hưởng toàn cục. Cũng là Trần Đáo ở trên cao nhìn xuống đứng ở tường đất phía trên, thấy chi cao giọng mà cười. Ký họa quân báo, hồi bẩm nghĩa phụ, thông truyền tăng quân. Từ Thịnh 30 hợp giết lùi Điển Vi, đây tính toán là cái gì? Chỉ là Điển Vi cùng ta giao thủ mấy hiệp, liền không địch lại trở ra, đây là tam quân trên dưới, tận mắt nhìn thấy. Điển Vi mới vừa ở tường đất hạ đứng vững, Điển Vi thốt nhiên biến sắc. Cái này quân báo bên trong biết đều là cái gì đồ chơi? Còn biết xấu hổ hay không? Ta cương chính bỏ tường đâu, bị ngươi tập kích bất ngờ phía dưới, chỉ dùng một cái tay đánh ngươi, còn toàn thân trở ra. Thế nào tới ngươi quân báo bên trong, liền thành ta cùng ngươi giao thủ mấy hiệp, không địch lại trở ra. Mặc dù nói như vậy, giống như không phải. Chờ một chút, làm sao lại Từ Thịnh 30 hợp giết lùi Điển Vi? Nếu không phải cái kia gọi Từ Thịnh, dáng dấp mày rậm mắt to tiểu tử, lần trước uống một chút rượu, đánh lên không muốn mạng, ta thiếu chút nữa 30 về chém hắn. Gặp quỷ. Các ngươi viên quân hiện tại viết lên quân báo đến không biết xấu hổ như vậy sao? Điển Vi khuôn mặt hắc dọa người, trợn mắt ngước nhìn ở trên cao nhìn xuống Trần Đáo. Điển Mộ kích hạ không chạm vô danh chi quỷ, đến đem xưng tên. Viên công tọa hạ nghĩa tử, nhữ nam Trần Đáo Trần Thúc đến. Tặc tướng có gan, có dám đi lên đánh với ta một trận? Điển Vi. Chương 147, ác chiến chương 147, ác chiến tặc tướng có gan, có dám đi lên đánh với ta một trận? Điển Vi, có bản lĩnh ngươi cũng là xuống tới đánh với ta một trận. Ta sợ ngươi thừa dịp ta trèo tường thời điểm lại tập kích bất ngờ ta. Đã là viên công nghĩa tử, sao không xuống tới cùng ta đường đường chính chính, công bằng đấu tướng? Cái này nếu là bình thường không biết tới hắn Điển Vi lợi hại, Trần Đáo tự xưng dũng lực, cũng liền đáp ứng. Không phải lâu trước ba đệ tử Thịnh lúc gần đi mới dặn dò qua Điển Vi lợi hại, không thể địch lại, Trần Đáo sao lại dám chủ quan kinh địch, lầm nghĩa phụ đại sự? Là cho nên hắn ra vẻ biến sắc, lãnh mâu nhìn gần Điển Vi, điện tướng quân đây là ý gì? Là không tin Trần Mỗ phải không? Nhanh chóng đi lên, người ta công bằng một trận chiến, ta không kinh ngươi. Ngươi không lấn ta. Vừa mới bỗng nhiên ở giữa ra tay tập kích bất ngờ, nếu không phải Điện Mộ phản ứng cấp tốc, một tay phía dưới suýt nữa liền bị ngươi thừa lúc. Huống hồ trước hết lúc trước phần quân báo, Điện Mộ giờ phút này đối với các ngươi viên doanh bên trong người không muốn mặt, đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ngay lúc này muốn hắn cực Trần Đáo uy tín, lại nào dám đặt mình vào nguy hiểm. Ngươi không đợi Điện Vi nói chuyện, không muốn Trần Đáo lại vượt lên trước nổi lên. Chiến lại không chiến, lui lại không lùi, do dự dự, lại là cớ gì? Trần Đáo Trần Thúc đến ở đây, có gan ngươi liền lên đến một trận chiến, đừng muốn làm kia nhát gan bọn chuột nhắt. Điền Vi, ta, bọn chuột nhắt. Ngươi cái này bọn chuột nhắt, đừng muốn cùng luôn, một nhà nào đó cái này liền đi lên đánh với ngươi một trận, ngươi như tập kích bất ngờ, chính là bọn chuột nhắt. Điền tướng quân xin yên tâm đi lên, Trần Mỗ tuyệt không tập kích bất ngờ ngươi. Tốt. Nếu không tập kích bất ngờ, Điền Mỗ liền kính ngươi là tên hán tử. Điền Vi tự cao dũng lực, tự nghĩ có chỗ chuẩn bị phía dưới, cho dù gặp tập kích bất ngờ, cũng có thể toàn thân trở ra, là lấy cẩn thận từng ly từng tí trèo lên tường đất, tay phải chấp kích, tùy thời chuẩn bị ứng đối Trần Đáo tập kích bất ngờ. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, gặp hắn lần này có phòng bị, Trần Đáo thế mà quả thật không có lại tập kích bất ngờ. Chờ an ổn tới tường đất phía trên đứng vững, Điện Vi lúc này mới yên lòng lại. Không hổ là viên công nghĩa tử, Trần Thúc đến ngươi cũng coi như cái nhân vật. Lại đến một trận chiến, Điện Mỗ định cho ngươi lưu lại toàn thây. Nhưng mà Trần Đáo lại không có ứng hắn, chỉ khoe miệng hiện hiện một vẻ khó lường ý cười, đồng thời phất tay, y mắng hạ lệnh. Chỉ thấy tay phải hắn vung xuống, Tả Hữu Tam Quân lúc này cùng hắn đồng loạt hướng Điện Vi đánh tới. Điện Vi, khá lắm, ngươi cái mày rậm mắt to chính là không có tập kích bất ngờ, đặt cái này chuẩn bị vây đánh ta đây. Cho nên các ngươi viên doanh đều là như thế đấu tướng sao? Điện Vi giận tí mặt, nỗ lực xách kích lên tiếp. Bọn chuột nhắt, sao dám như thế? Đơn độc một cái Trần Đáo có lẽ không phải Điện Vi đối thủ, chỉ là sĩ tốt vây công Điện Vi cũng có thể hổ vào bầy dê. Chỉ khi nào có Trần Đáo chính diện ngăn trở hắn, lại phối hợp sĩ tốt vây công tập kích bất ngờ, cho dù Điện Vi chi dũng, cũng là song quyền nan địch tứ thủ, mãnh hổ cũng sợ đàn sói. Điện Vi miễn cưỡng trèo chống mấy hợp, có thể tính tìm một cơ hội, quyết định thật nhanh nhảy xuống tường đất, tránh về Tào Quân trong trận. Không chờ hắn rơi chân đứng vững, vừa thở phào đâu, chỉ nghe trên tường đất viên quân kề hô, Điện Vi bại, Điện Vi bại, Điện Vi bại. Song phương tại tường đất phía trên giao chiến, lại là đêm khuya ác chiến, Tào Quân tại hạ vốn là nhìn không chân thực, chỉ thấy là Điện tướng quân đi lên, Điện tướng quân lại nhảy xuống. Giờ phút này nghe nói viên quân hô to, Điện Vi bại, hồi ức vừa mới Điện tướng quân nhảy xuống lúc, thật có hốt hoảng thái độ, nào có không tin bên trên ba phần. Trong lúc nhất thời Tào Quân quân tâm sĩ khí, đột nhiên rơi xuống một đoạn, Điện Vi thấy thế khí dập chân, cao giọng hô to. Bọn chuột nhắt, ngươi không biết xấu hổ, đem người vây công tại ta, cũng dám nói thắng. Ta chưa bại, chư quân nghỉ vì hắn ngôn ngữ trô lấn. Cho cười. Không muốn Trần Đáo đứng ở tường cao phía trên, sắc mặt nghiêm nghị, lời lẽ nghiêm khắc trách móc. Trần Mỗ thẹn là viên công nghĩa tử, nhà ta tứ thế tam công, nhiều lần thế công khanh, sao lại vây công với ngươi? Điện tướng quân như nói chưa bại, đi lên lại tái chiến qua chính là. Điện Vi, ta đi lên lại bị ngươi tập kích bất ngờ hoặc là vây công sao? Bọn chuột nhắt, sao dám như vậy nhục ta? Hắn hiện tại chỉ có một câu nương muốn mắng, nhưng lại cầm ở trên cao nhìn xuống Trần Đáo không có biện pháp gì. Tam quân nghe ta hiệu lệnh, lập tức công thành, đợi ta phá cái này tường đất, lại nói chuyện cùng hắn. Trần Đáo nghe vậy lại tại tường cao bên trên cười, vị tam quân nói, điện tướng quân gấp, còn dám nói chưa bại ư? Tam quân nghe ta hiệu lệnh, bắn tên. Trần Đáo lúc trước không bắn cung, là bởi vì một khi bắn tên, chính là toàn quân khai chiến, hắn dưới mắt binh thiếu, lại là thủ thành một phương, tự nhiên mừng rỡ cùng điện tướng quân chơi đùa đấu tướng trò chơi nhỏ, lấy kéo dài thời gian. Mà Điện Vi hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, hắn bản ý vội vã phá thành, là lấy muốn ỷ vào dũng lực, lấn Trần Đáo tuổi trẻ, kích chi đấu tướng. Nếu có thể đấu tướng chọn lấy quân địch chủ tướng, thì đông môn phòng tuyến khoảnh khắc tức phá, hắn liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến cứu viện nhà tiến. Có thể Điện Vi chỗ nào nghĩ đến, đừng nhìn Trần Đáo tuổi còn trẻ, tại đấu tướng một chuyện lại cực kỳ ổn trọng lão đạo, không chỉ có không bị hắn chốc kích, thậm chí đảo ngược đánh hắn nổi trận lôi đình, nhờ vào đó kéo dài thời gian. Ngay lúc này Điện Vi phát giác Trần Đáo cái này mày rậm mắt to tiểu tử, là quyết tâm không cùng chính mình công bằng một trận chiến sau, cũng là không chút do dự, không lãng phí thời gian nữa, hạ lệnh tam quân công thành. Ngay lúc này một phương theo phòng thủ địa tên nhọn như mưa xuống, một phương cầm người đông thế mạnh tiến phụ trèo thành. Chờ dùng sĩ tốt tính mệnh tiêu hao viên quân mũi tên, thấy Tào Quân dường như bởi vì hắn lúc trước đấu thất bại sự tình, mà đối tượng đất phía trên sinh lòng khiếp sợ, thế công không bằng nguyên lai mãnh liệt. Điện Vi một mặt đối Trần Đáo không biết xấu hổ hận đến nghiến răng, một mặt hô to, ta chưa bại. Trần Đáo tiểu nhi, mau tới nhận lấy cái chết. Hắn nói, vì để trấn sĩ khí xung phong đi đầu trùng sát mà đến, trở ngại tường đất ngựa công, Điện Vi chỉ cảm thấy song kích không tiện, giờ phút này đã đổi một cây trường kích, đặt chân trên mặt đất, ngựa công Trần Đáo. Trần Đáo thì ở trên cao nhìn xuống, lấy trường thương nên chi. Hai người tại cái này trên tường đất hạ ác chiến một trận, đủ đấu 450 hợp chưa phân thắng bại. Chúng Tào Quân thấy này, có thể tính tin tưởng nhà mình Điện tướng quân không có không địch lại cái kia gọi Trần Đáo tiểu tử. Trời có mắt rồi. Điện Vi đối với cái này cũng không biết nói cái gì cho phải. Có trời mới biết, hắn hiện tại dùng đến không tiện tay binh khí, vẫn là ngựa công ở trên cao nhìn xuống Trần Đáo, thứ này lại có thể là hắn tối nay cùng Trần Đáo ở giữa công bình nhất một trận chiến. Bất quá may mà hắn nơi này kéo lại Trần Đáo, Tào Quân dù sao người đông thế mạnh. Song phương ác chiến đến nay, Tào Quân còn có hơn 15.000 người, viên quân lại chỉ còn không đến 2.000. Bởi vậy cứ việc chiến tổn nghiêm trọng, có thể Tào Quân mắt thấy phe mình còn có nhiều người như vậy, mà viên quân đã thưa thớt, thậm chí đều không đủ để thủ thành, đã diện tích lớn bị Tào Quân giết tới tường đất, triển khai chém giết gần người, dường như thêm ít sức mạnh liền có thể kích mà phá đi. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, đại công đang ở trước mắt, cứ việc đỉnh lấy to lớn thương vong, Tào Quân quân tâm sĩ khí ngược lại ổn định, không có chạy tán loạn. Cái đồ chơi này thương vong thảm trọng, đánh không lại, Tào Quân đương nhiên muốn chạy, nhưng bây giờ gian nan nhất thương vong đều sống qua tới, lập tức đều muốn thắng, ngồi đợi điểm công lao, lúc này ai còn chạy đâu. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, chỉ nghe một trận trống vang, một người rụt ngựa đi đầu, đem người chạy đến. Nhị ca chớ hoảng, tiểu đệ Từ Thịnh chạy đến giúp ngươi. Điển tướng quân lại vẫn dám đến phạm. Thịnh, tất nhiên kích mà phá đi. Chương 148, có thể mời Trấn Bắc tướng quân ra tay, Tào Quân khoảnh khắc phá đi. Chương 148, có thể mời Trấn Bắc tướng quân ra tay, Tào Quân khoảnh khắc phá đi. Điển tướng quân, lần trước bại một lần, lại vẫn dám đến phạm. Thịnh, tất nhiên kích mà phá đi. Điển Vi nghe thấy lời ấy, kia thật là thù mới thêm hận cũ. Từ Thịnh tiểu nhi, cũng tới nhận lấy cái chết. Lúc này phân chấn dư dũng, thế công càng cháy mạnh, Trần Đáo dù là ỷ vào ở trên cao nhìn xuống ưu thế, đều mơ hồ có chút không địch lại. May mà giờ này phút này, Từ Thịnh cũng đã đem người đuổi tới chiến trường. Nhị ca, thiếu nghỉ. Miễn cho bọn hắn Tào Quân nói chúng ta lấy nhiều khi ít thắng mà không võ, cho tiểu đệ lại đến chiến hắn. Từ Thịnh nói xong, đi lên tiếp nhận Trần Đáo, tiếp tục ở trên cao nhìn xuống, đến đấu Điển Vi. Điển Vi, là các ngươi không lấy nhiều khi ít, các ngươi quang minh chính đại, ỷ vào địa lợi ưu thế, dùng xa luân chiến lớn ta. Nhưng mà không đợi Điển Vi ý nghĩ này rơi xuống, chỉ nghe Trần Đáo một tiếng gấp hô. Ra trận thân huynh đệ, trong loạt chiến, lại không phải đấu tướng, không cần cùng điện tặc nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Người ta huynh đệ đồng loạt ra tay, bắt sống này liêu, hiến cho nghĩa phụ, nhất định là một cái công lớn. Từ Thịnh, nhị ca lời nói rất đúng. Thế là hai huynh đệ cái đồng loạt ở trên cao nhìn xuống, chung đấu Điển Vi. Điển Vi, ta cái này thành điện tặc. Tốt tốt tốt, bàn về không muốn mặt đến, vẫn là ngươi Trần Thúc đến, mặt ngoài trưng trạc đàng hoàng, kỳ thực càng hơn Từ Thịnh một bậc. Dùng đến không tiện tay binh khí, lại là ở trên cao nhìn xuống bị hai huynh đệ vây công, cho dù Điển Vi chi dũng, cũng có chút chống đỡ không nổi. Điển Vi nơi này còn gian nan, càng không nói đến cái khác Tào Quân. Tào Quân vốn là đỉnh lấy thương vong to lớn, nỗ lực cường công, toàn dựa vào biên quân nhân số càng ngày càng ít, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt tâm niệm trèo trống. Giờ phút này Từ Thịnh mang đến trợ giúp ngàn người viên quân mặc dù không nhiều, nhưng đồng loạt hô to, Nhạc Tiến đã bại, viên quân bàn thắng. Nhạc Tiến đã bại, viên quân bàn thắng. Nhạc Tiến đã bại, viên quân bàn thắng. Nguyên bản cùng Trần Đáo phân chết huyết chiến đến nay, sớm đã tinh bị lực tấn viên quân quân coi giữ 2000 người, nghe vậy lại giống như là đáy mắt lại cháy lên đấu trí, lại cương để lên một ngụm lòng dạ, tùy theo cao giọng hô to. Tự ra thọ xuân, không đâu địch nổi. Tào Quân không chịu nổi một kích, diệt vong đang ở trước mắt. Kỳ thế lạnh thấu xương, giống nhau trận chiến mở màn thời điểm. Ác chiến đến nay, song phương đều thương vong thảm trọng, viên quân còn có thể nhấc lên như thế lòng dạ đấu trí, lại nghe nói Nhạc Tiến binh bại, kinh thấy viên quân viện binh đã tới. Nơi đây đủ loại lại sao giáo Tào Quân không vì chi sợ hãi sợ hãi. Giờ phút này, tại cái này khắp nơi trên đất thi hài huyết thủy trên chiến trường, nghe thấy kia từng tiếng viên quân vạn thắng tự ra thọ xuân, không đâu địch nổi la lên, mắt thấy vị kia vị toàn thân đẫm máu, sớm đã tinh bì lực tẫn, lại như người sắt giống như không lùi không sợ, diện mục dữ tợn viên quân. Tiếp nhận gần 1/4 to lớn thương vong, còn sót lại hơn 1.5 vạn Tào Quân, lại đây coi là bên trên Từ Thịnh trợ giúp cũng còn không đủ 3000 người viên quân trước mặt, cảm nhận được một tia e ngại. Nếu như Nhạc Tiến tướng quân quả thật đã thua, vậy bọn hắn hiện tại liều chết nỗ lực thương vong, phấn chiến đến nay cố gắng, thật còn có ý nghĩa sao? Nếu bọn hắn tiếp tục ở nơi đây liều chết phấn chiến, khó khăn lại sát thương gần ngàn viên quân, kết quả lại chờ được viên quân trợ giúp làm sao bây giờ? Dù sao bọn hắn là không có trợ giúp, thậm chí bị nhốt doanh trại bộ đội bên trong Nhạc Tiến bộ đội sở thuộc, còn đang chờ bọn hắn trợ giúp. Xem như Tào Quân chủ tướng, Điện Vi trước tiên đã nhận ra dưới trướng sĩ tốt quân tâm biến hóa, hắn một mặt tiếp tục anh dũng chém giết, lấy thân làm mồi, ngăn chặn Trần Đáo, Từ Thịnh cái này hai viên chiến lược. Đồng thời mệnh dưới trướng thân quân tiến đến phía sau đốc quân, dám có hội đạo giả, cần phải trước tiên chém giết, lại truyền lệnh tam quân, nói: "Quân ta 15000, quân địch 3000, có gì phải sợ?" Tam quân dùng mệnh, đánh hạ Hứa Huyện về sau, 3 ngày không phong đao. Tại Điện Vi 3 ngày không phong đao hứa hẹn phía dưới, Tào Quân gáy mắt tràn ngập đối dục vọng khát vọng, miễn cương để trấn sĩ khí, thẳng hướng chỉ là 3000 viên quân. Trần Đáo, Từ Thịnh cũng đành phải dẫn đầu dưới trướng sĩ tốt, tiếp tục cùng Tào Quân ác chiến thủ vững. Tuy nói Từ Thịnh tới thời điểm, mệnh sĩ tốt hô to Nhạc Tiến đã bại, kỳ thực Nhạc Tiến vẫn còn tại kiên trì, bằng không hắn trực tiếp xách theo Nhạc Tiến đầu người tới, Tào Quân quân tâm tự sụp đổ. Thật sự là Nhạc Tiến quá mức cứng ngạnh, thái sử từ bên kia đồng dạng đánh lâu không xong, lại lo lắng Trần Đáo lấy 4000 chống lại Điện Vi 2 vạn chi chúng, thời gian dài không kiên trì nổi, liền mệnh Từ Thịnh chia binh ngàn người đến rút. Doanh trại bộ đội Tây Môn, Nhạc Tiến bộ đội sở thuộc chưa kịp rút khỏi doanh trại bộ đội hậu quân, tổng cộng bất quá 7-8000 người, bởi vì trong doanh đột ngột có viên quân giết ra, trong lúc bối rối bị Trần Đáo 7000 người tập kích, giết tán 1000. Phía sau Trần Đáo cướp đoạt Đông Môn thời điểm, lại giết tán 1000, lại sau Từ Thịnh chia binh, linh 3000 người hai mặt giáp công tại trong doanh lại giết tán 1000. Trong doanh hoàn toàn đại loạn, trong hỗn loạn lại chạy tứ tán 1000. Bởi vậy Nhạc Tiến có thể ở hỗn loạn tương bừng đại doanh bên trong, trọng chỉnh binh mã tại Tây Môn chỗ chặn đường thái sử từ binh lực, bất quá 3000 người. Cùng Trần Đáo chỉ cần theo doanh trại bộ đội thủ vững khác biệt, hắn một mặt muốn thủ vững mà đối kháng Tây Môn bên ngoài thái sử từ 3000 người, mà chân chính uy hiếp hắn lại là bán trực tiếp nội sát tới Từ Thịnh bộ 3000 người. Phải biết, tất cả công sự phòng ngự đều là đối ngoại không đối nội. Tại Từ Thịnh bán trực tiếp bên trong đánh tới 3000 người trước mặt, hắn bộ đội sở thuộc 3000 người tựa như không để phòng đồng dạng, từ đầu đến cuối đều muốn phân ra cực lớn binh lực tâm thần đến cản trở phía sau, còn sót lại dư lực mới đến lại cản Thái Sử Tử. Như thế hai mặt giáp công, nội ứng ngoại hợp phía dưới, còn có thể thủ vững đến nay, đã nhạt tiến thống binh có phương pháp, lại si tốt tin tưởng vững chắc điện tướng quân nhất định tới cứu nguyên nhân. Nhưng mà ác chiến đến nay, hắn bên này song phương đồng dạng thương vong thảm trọng. Nhạc Tiến bộ đội sở thuộc 3000 người, đã không đủ 500 số lượng, đây cũng chính là bị hai mặt giáp công, không có cơ hội chạy, nếu không sĩ tốt sinh ra sớm chạy tán loạn chi tâm. Nơi đây Tào quân phân chiến ở giữa, thỉnh thoảng ngựa đầu đâm vọng, điện tướng quân, gì chậm chạp chưa đến a. Viên quân cường công phía dưới tổn thương đồng dạng to lớn, cho dù hai mặt giáp công, làm Nhạc Tiến đầu đôi không thể chiếu cố, từ Thịnh bộ cùng Thái Sử Từ bộ cũng các hao tổn 1000, riêng phần mình còn thừa 2000 người. Cũng chính là ở thời điểm này, Thái Sử Từ lo lắng Trần Đáo bên kia thế cục, mệnh từ Thịnh lĩnh ngàn người đi trước trợ giúp, hắn tự lĩnh còn lại 3000 chi chúng, tiếp tục vây quét Nhạc Tiến dưới trướng 500 người. Giờ này phút này, mắt thấy Từ Thịnh xuất quân hướng đông trợ giúp, Nhạc Tiến lập tức nắm lấy cơ hội, để trấn sĩ khí, hô to nói, quân địch chia binh hướng đông môn đi, giải thích rõ điện tướng quân thế công quá gấp, chứ quân theo ta phấn chết một trận chiến, viện quân rất nhanh liền tới. Nhưng mà hắn lời nói này, lại tựa hồ như cũng không đưa đến bao lớn tác dụng, đám sĩ tốt nguyên một đám ánh mắt tuyệt vọng, sĩ khí sa sút tinh thần. Nguyên bản dòng dã 3000 người, bị giết tới không đủ 500 số lượng, điện tướng quân vừa mới làm cho quân địch chia binh. Có lẽ lại cho điện tướng quân thời gian, thật có thể giết xuyên quân địch tới trợ giúp, nhưng bọn hắn cái này khu khu 500 người, còn có thể chống đỡ cho đến lúc đó sao? Tới giống nhau, mắt thấy Nhạc Tiến xuất lĩnh sau cùng 500 người, trốn vào lô cốt quần lạc ở giữa tử thủ chờ cứu viện, Thái Sử Từ cũng là chi đau đầu. Dương quân sư, thúc chí bọn hắn không biết còn có thể thủ vững bao lâu, Nhạc Tiến lại ương ngạnh vô cùng, cường công những này lô cốt, ta chỉ sợ thời gian không đủ. Quân sư, nhưng có diệu kế dạy ta. Dương Hoàng suy nghĩ một chút, tùy theo cười. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mời trấn Bắc tướng quân. Thái Sử Từ. Chương 149, Nhạc tướng quân, chớ có sai lầm. Chương 149, Nhạc tướng quân, chớ có sai lầm. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mời trấn Bắc tướng quân. Thái Sử Từ. Thái Sử Từ kinh ngạc nhìn về phía Dương Hoàng, có chút nhíu mày. Quân sư kế này rất hay, chỉ sợ trấn Bắc tướng quân bản nhân không muốn. Dương Hoàng đáy mắt nổi lên một vẻ lanh ý, ý vị thâm trường. Cái này có thể không thể kìm được hắn. Vị kỷ, Nhạc Tiến xuất dưới trướng 500 sĩ tốt đang núp ở một đám lô cốt ở giữa, tại trong tuyệt vọng tử thủ, chờ đợi kia chậm chạp chưa đến biệt quân. Nhưng mà điện tướng quân đại quân đến giúp không đợi được, lại chờ được Hạ Hầu đại kỳ đón gió tung bay. Trong nháy mắt, nguyên bản cường công lô cốt cùng bọn hắn huyết chiến đến nay viên quân đống nhiên triệt thoái phía sau. Lập tức xa xa liền thấy một tướng, theo bảo kim giáp, hoành đao lập mã, nghiêm nghị uy nghiêm không thể xâm phạm, không phải trấn Bắc tướng quân Hạ Hầu Đôn, lại là người nào? Chỉ thấy kia nguyên bản chỉ huy nơi đây binh mã, cường công bọn hắn Thái Sử Từ dường như bị gọi đến tới, ở dưới ngựa cùng Hạ Hầu Đôn hồi bẩm cái gì, không lâu hắn giống như căn dặn giống như, đến Tào quân phụ cận tuyên lời nói. Truyền trấn Bắc tướng quân lệnh. Trấn Bắc tướng quân nói, các ngươi bên trong không ít người đều là ngày xưa theo ta trấn thủ Toánh Xuyên bộ hạ cũ, Nhạc Tiến Nhạc Văn Kiêm, càng là ta nhiều năm láo hữu. Dưới mắt các ngươi cùng đồ mặt lộ, như làm các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cứ thế bỏ mình, là ta chỗ không đành lòng thấy chi người. Hoài Nam viên công, tứ thế tăng công, trong nước nhân vọng, thiên hạ đều sừng coi là hiền. Chiêu hiền đại sĩ, mọi người đều biết, khao khát hiện tại, liền như là tiền Tần Yến Chiêu Vương ngàn vàng mua xương ngựa đồng dạng. Hắn tại Thọ Xuân chế tạo hoàng kim này, ngay cả Mao giới như thế tại Tào Doanh bên trong địa vị kém xa ngươi Nhạc Tiến người, đều có thể hưởng tụ tôn dung địa vị, được thăng làm thượng khanh. Dưới mắt đã bại cục đã định, lấy ngươi Nhạc Văn Khiêm tài năng, nếu có thể quy hàng biên công, không nói hoàng kim giữa đài tất nhiên nhóm một vị trí, coi như giống như ta được thăng làm đại tướng nơi biên cương trấn thủ một phương, càng cũng chưa biết vậy. Viên công tự ra Thọ Xuân đến nay, không đâu địch nổi, công đã đánh là thắng, nó nặng cả thiên hạ, giúp đỡ xã tắc chi thế, mới gặp mánh khỏe. Hôm nay hạ phân tranh, tứ hải huyên náo, chư hầu đều có dị tâm, hán thất tương vong hiện ra đã hiện, trong lúc này, có thể một cứu thiên hạ, chín hợp chư hầu người, bỏ viên công ai cùng. Chư quân làm khuyên Nhạc Văn Khiêm thấy rõ hình thức, chớ có sai lầm, đưa nhất thời chi khí, di hại người khác. Nếu có thể khuyên chi quy hàng, chư quân đều có đại công, bất luận theo Văn Khiêm hướng hoàng kim đại cùng hưởng vũ quý, lại hoặc hồi phục ta chi giới chướng lại lập công nghiệp, đều là thuận thiên mệnh mà hợp thời thế vậy. Những lời này, ra Hạ Hầu Đôn chi miệng từ Thái Sử Từ chỗ tuyên, chú tướng bên trong tiếng nói to rõ người, tùy theo thuật lại la lên, trong lúc nhất thời vang vọng Tào Doanh trong ngoài. Lô cốt bên ngoài, thập diện mai phục, sớm bị viên quân bao quanh vây khốn, lô cốt bên trong, tứ phía chiêu hàng thanh âm, từng tiếng lọt vào tai. Nhạc Tiến nghe ngóng thốt nhiên biến sắc, hắn lúc này hướng ra ngoài ở giữa viên quân, cao giọng mắng bể, xa xa nhìn qua kia thêu bảo kim giáp, cao cao tại thượng trấn Bắc tướng quân, giận mà khiển trách chi. Hạ Hầu nguyên nhượng, phản chủ chi tặc, sao dám ở đây gâu gâu sổ loạn, nói này phản nghịch chi ngôn. Ta chủ Tào Công, hộ giá Cần Vương, giúp đỡ thiên tử, nay là hán cùng nhau, lấy viên địch. Ngươi thở nhỏ cùng Tào Công ra mắt, coi như là phụ tá đắc lực, binh bại bị bắt, không biết lấy cái chết tương báo, ngược lại tham sống sợ chết, có nghĩa tử tặc. Nhị thần tặc tử, lấy phụ nhân quần áo còn không biết xấu hổ, dường như ngươi bực này bất trung bất hiếu, không biết xấu hổ hạng người, cũng dám nói bừa số trời. Khuyên ta đến hàng, thật sự là ý nghĩ hao huyền, ngươi cái này phản chủ chi tặc, tiến, cảm thấy xấu hổ. Muốn chiến tốc chiến, đừng muốn nhiều lời, ta ngược lại muốn xem là ngươi trước phá ta chi doanh trại bộ đội, vẫn là điện vi trước phá ngươi chi phòng tuyến đem người đến rút. Chính là quả thật trời muốn giết ta, Nhạc Mộ cũng hưu tử vô sinh, tuyệt không hiểu ngươi cái này từ tặc bọn chuột nhắt. Nhưng mà một phen nói xong, chung quanh lại là vắng lặng một cách chết chóc. Nhạc Tiến mơ hồ cảm giác không khí có chút cổ quái, ngoái nhìn đã thấy bốn phía dưới trướng chi 500 sĩ tốt, trong đó đại đa số người đang lấy một loại ánh mắt cổ quái nhìn mình. Tướng quân, kỳ thật chúng ta cảm thấy Hạ Hầu tướng quân nói không sai, Viên Công tự đắc chuyển quốc ngọc tỷ đến nay, chỗ đến, chiến vô bất thắng, cái này nhất định là có thiên mệnh mang theo, chúng ta nhân lực lại há có thể kháng thiên lư. Sát thực à, tướng quân, ta cũng nghe nói kêu mao giới, chỉ là một cái đồn điền em, dưới trướng binh mã bất quá 5000 số lượng, thống binh mưu trí không kịp tướng quân một nửa. Còn có thể đến Viên Công chi coi trọng, bái là thượng khanh, mời vào hoàng kim đài. Nay tướng quân là 3 vạn đại quân chi chủ soái, mưu trí quân lực hơn xa mao giới, lo gì không được Viên Công chi coi trọng ân gặp. Đã nơi đây bại cục đã định, lại hiểu được nhập hoàng kim đài kỳ ngộ, tướng quân cần gì phải tự chiến không hàng, di hại chúng ta cũng không thể đi theo tướng quân, cùng đi kêu hoàng kim đài nhìn qua. Chính là này lý. Ta nghe nói kêu hoàng kim đài toàn thân từ kim ngọc chế tạo, trong đó chân ngoạn hưởng thụ, vô số kể, mao giới lúc đầu không theo, chờ nhập trong đó. Vị kỷ, một ngày Diêm Tượng hỏi ra, mao tướng quân, còn nghĩ tạo không? Mao giới nói, nơi đây vui, không nghĩ tạo vậy. Hoàng kim đài chi phú quý hưởng thụ không phải bàn cãi, tướng quân, chớ có sai lầm. Được nghe những lời này, thấy chúng tướng sĩ đều có ý động chi sắc, Nhạc Tiến giận tí mặt, khiển trách chi. Tại các ngươi trong mắt, chẳng lẽ Nhạc Mộ chính là như thế vì cầu phú quý, dùng bỏ chúa công phản chủ tiểu nhân phải không? Việc này đừng muốn nhắc lại, còn dám nói người, đừng trách Nhạc Mộ trong tay đao kiếm bất lợi. Nhạc tướng quân cái này nói rất lời nói. Nhạc tướng quân là Tào Công người nào? Hạ Hầu tướng quân lại là Tào Công người nào? Tào Công đối Nhạc tướng quân đơn gặp, chẳng lẽ còn có thể so sánh qua được hắn đối Hạ Hầu tướng quân phải không? Bây giờ Hạ Hầu tướng quân còn biết xem xét thời thế, chim khôn biết chọn cây mà đậu lý lẽ, Nhạc tướng quân cần gì phải vì nhất thời hành động theo cảm tính, vô ích mất mạng. Không muốn ta hành động theo cảm tính, mất mạng. Ta xem là ngươi tham sống sợ chết, tại mưu đồ hoàng kim đại phú quý. Nhạc Tiến trợn mắt tròn xoe, đáy mắt đỏ bừng, tràn đầy tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm tên này tại hắn lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo về sau, còn dám lại đến khuyên bảo thiên tướng. Ta tử, sao dám loạn ta quân tâm? Nói, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, hắn bỗng nhiên một kiếm ra tay, chém giết người này. Toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả chiêu hàng thanh âm, vì đó một tịch. Nhạc Tiến vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn gần đám người, còn dám nói hàng, có như thế người, đừng trách là không nói trước vậy. Chư quân theo ta tử chiến, điện tướng quân không lâu liền đến lúc đó ngươi ta đều là triều đình công thần, Tào Công cùng thiên tử, tất có trọng thưởng. Nhưng mà hắn tưởng tượng bên trong có thể nhờ vào đó trấn nhiếp đám người, trấn an lòng người tác dụng, nhưng lại chưa đưa đến. Làm tập thể ý chí đã đạt thành chung nhận thức, hàng cùng không hàng, như thế nào người có khả năng thay đổi. Lúc này liền có một tên đi theo Hạ Hầu đôn tuổi trẻ tiểu tướng, nhìn xem ngã trong vũng máu đồng bào, giận từ trong lòng khởi. Càng ngày càng bạo, đồng dạng rút kiếm ra khỏi vỏ. Chết tiệt, gọi ngươi một tiếng tướng quân, cùng ngươi hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo, ngươi không nghe coi như xong, như thế nào còn dám giết người? Các huynh đệ vì ngươi huyết chiến đến nay, hiệp tử hoàn sinh, bây giờ cái gì phú quý đều chưa từng được đến, phản muốn bị ngươi giết chết. Ngươi kiếm sắc bén, chúng ta chi kiếm, chẳng lẽ liền không sắc bén sao? Chương 150, Hạ Hầu nhà rượu nhân chương 150, Hạ Hầu nhà rượu nhân ngươi kiếm sắc bén, chúng ta chi kiếm, chẳng lẽ liền không sắc bén sao? Cái này hỏi một chút, tại Yên Tĩnh lâu cốt bên trong, chấn điệt phát hội. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Tiểu tướng quân, ngươi nói đúng. Lúc đến Ô Ương Ương 3 vạn chi chúng, tới dưới mắt liền thừa chúng ta mấy cái, đều đã cùng đổ mặt lộ, hắn cho là mình là kia chỉ huy thiên quân vạn mã vui đại tướng quân phải không? Dưới trướng chỉ còn chúng ta 500 người, nhiều nhất tính một cái quân hầu mà thôi, chúng ta tôn kính ngài, còn cứ gọi ngài một tiếng tướng quân, hảo ngôn hảo ngữ cùng ngài nói chuyện, như thế nào vô cớ giết người? Thật sự huynh đệ chúng ta vì ngươi xuất thân nhập chết, huyết chiến đến nay mệnh, tại cao cao tại thượng Nhạc tướng quân trong mắt liền không đáng tiền. Ham sống sợ chết, người chỗ trung tình. Hai người bọn họ cơ hồ nói ra ngay lúc này sĩ tốt ở giữa tiếng lòng, lúc này thanh âm của mọi người tựa như mênh mông chiều cường, cô tới, muốn đem Nhạc Tiến bao phủ. Chính là, Tào Công đợi hắn ân gặp, đối đãi chúng ta nhưng không có ân gặp, chính hắn muốn vì Tào Công chịu chết, dựa vào cái gì liên lụy chúng ta? Nói rất đúng, tham gia quân ngũ nhập ngũ đến nay, đầy hướng đều không có mấy lần, một tháng bao nhiêu hướng, bán cái gì mà nhà? Lớn mật. Nhạc Tiến nhìn trước mắt một màn này, ánh mắt trước nay chưa từng có băng lãnh, cuồng bội. Tặc tử, các ngươi làm sao dám to gan như vậy? Người tới, đem bọn hắn cầm xuống. Dám can đảm nói người đầu hàng, toàn diện cầm xuống. Nhưng mà, đáp lại hắn, chỉ có trầm mặc. Trầm mặc trong trầm mặc mới là đại đa số, bọn hắn không dám giống những này cấp tiến người giống như, trực tiếp đứng ra phản đối Nhạc Tiến, nhưng im ắng trầm mặc, đã biểu lộ thái độ. Nhạc Tiến đầu hàng, đại gia cùng đi Hoàng Kim Đài cùng hưởng phú quý, cùng ở tại nơi đây huyết chiến mà chết ở giữa làm như thế nào tuyển, đắng người trầm mặc, hiển nhiên đã làm ra lựa chọn. Nhạc Tiến mở mịt sợ hãi nhìn xem một màn này, hắn không rõ lòng người thế nào lưu lạc đến tận đây, những người này chẳng lẽ không biết trung nghĩa chết tiết, không biết rõ như thế nào lễ nghĩa liêm sỉ sao? Nhưng mà đối với đại đa số tầng dưới chót sĩ tốt tới nói, tham gia quân ngũ ăn hướng, bọn hắn chỉ muốn ăn cơm no, chỉ muốn còn sống. Kết quả là tại mảnh này lô cốt bên trong, lấy Hạ Hầu Đôn đã từng dưới trướng tuổi trẻ tiểu tướng cầm đầu phe đầu hàng, cùng Nhạc Tiến cùng hắn một đám thân binh tử chiến phái, rút kiếm giằng co, chung quanh là trầm mặc binh lính thờ ơ lạnh nhạt. Kỳ thật những người này xem như Hạ Hầu Đôn đã từng dưới trướng, sở dĩ dám ở giờ phút này đứng ra, ngoại trừ muốn sống bên ngoài. Càng quan trọng hơn là vừa mới thái sử từ tuyên đọc trấn Bắc tướng quân khiến bên trong, rõ ràng nói, đám người đầu hàng sau có thể lựa chọn tiếp tục đi theo Nhạc Tiến, cũng có thể trở lại trấn Bắc tướng quân dưới trướng. là lấy bọn hắn dưới mắt căn bản không sợ đắc tội Nhạc Tiến, ngược lại nghĩ đến lập này đại công, đầu hàng về sau nhất định có thể tại trấn Bắc tướng quân chỗ bắt một trận phú quý. Lúc này, trong bọn họ cầm đầu kia viên tuổi trẻ tiểu tướng, nhìn qua cùng phe mình rằng co Nhạc Tiến thân binh, mở miệng khuyên bảo: "Thân binh doanh huynh đệ, chúng ta lại không phải muốn hại Nhạc tướng quân, tiện hắn đi hoàng kim đài, chúng ta đám người cùng hưởng phú quý, há không mị quá thay. Ở nơi này huyết chiến, cho đến Nhạc tướng quân lực chiến mà chết, chẳng lẽ chính là các ngươi trung nghĩa sao? Thân làm thân binh, càng phải vì Nhạc tướng quân, cùng tương lai của mình cân nhắc mới là. Các ngươi cũng không muốn trơ mắt nhìn xem Nhạc tướng quân chiến tử nơi đây, mà bất lực a." Mắt thấy liền thân binh lòng người đều muốn lung lay, Nhạc Tiến lại không có thể nhịn, trực tiếp thét ra lệnh thân binh độc thủ, cùng những này phe đầu hàng chém giết. Nhưng mà phe đầu hàng đám người, mỗi lần có người ngã xuống, chung quanh trầm mặc trong phái, liền sẽ có càng ngày càng nhiều người đứng lên, cầm lên đao kiếm gia nhập bọn hắn. Dù sao ở chỗ này giải quyết Nhạc Tiến mười mấy cái thân binh, thế nào cũng so trực diện viện quân mấy ngàn người thế công, cho đến lực chiến mà chết mạnh a. Độc tài chi tâm, sao địch nhân tâm đại thế? Vị kỷ, theo thân binh hoặc ngã xuống, hoặc phản chiến, trận này bởi vì trấn Bắc tướng quân Hạ Hầu Đôn hiện thân thuyết pháp, lấy tự mình kinh nghiệm tới quân hàng, thu nhận tạo quân nội loạn, rất nhanh lấy Nhạc Tiến bị bắt lắng lại. Bị chính mình dưới trướng binh lính phản chiến áp giải, Nhạc Tiến đấy mắt hiện hiện một vẻ sâu triệt tuyệt vọng cùng bi ai, hắn đau thương mà cười. Tiến, tài năng không đủ, lấy chiêu này họa, thẹn không thể lên báo tạo công chi ân gặp. Như thế cũng được, các ngươi đã muốn hàng, vậy liền cầm đầu của ta, đi viên doanh bên trong đội phú quý a. Lời vừa nói ra, mọi người đều cố ý động chi sắc, nhưng mà đúng vào lúc này, có một người đứng ra. Chính là lúc trước cái kia hô lên ngươi kiếm sắc bén, chúng ta chi kiếm, cũng chưa hẳn không sắc, phe đầu hàng cầm đầu tuổi trẻ tiểu tướng. Đừng nhìn hắn còn quá trẻ, chỉ 15, 6 tuổi, có thể phe đầu hàng Hạ Hầu hệ quan tướng sĩ tốt, đều lấy hắn cầm đầu, nguyên nhân chính là người này họ kép Hạ Hầu, tên một chữ cái ba chữ. Ra ngoài vây khốn bọn hắn chân bắt tướng quân Hạ Hầu Đôn, đúng là hắn thân bá phụ. Ngay lúc này ngoài có bá phụ chiêu hàng, bên trong lại không muốn nhà mình tuổi còn trẻ, liền bồi Nhạc Tiến cũng chết. Cũng liền khó tránh khỏi Hạ Hầu bá động tâm tư, tận lực dẫn đạo đám người đầu hàng, chuẩn bị hiến Nhạc Tiến, hướng biên doanh ném bá phụ đi. Ngược lại đối với bọn hắn đại gia tộc như thế, phân tán đầu tư, đều vì mình chủ hiệu lực, cũng là thường cũng có sự tình. Tin tưởng nhà mình lão phụ thân Hạ Hầu Uyên, biết được chính mình không có tại bên ngoài chạy loạn, mà là đi theo bá phụ Hạ Hầu Đôn một đạo kiến công lập nghiệp, nghĩ đến cũng biết yên tâm vui mừng à. Giờ này phút này, nghe nói đám người muốn bắt Nhạc Tiến thủ cấp ra ngoài hiến công, nghe xong trước đây kia phong trấn Bắc tướng quân chiêu hàng kiến, tự cho là lĩnh hội nhà mình bá phụ ý tứ, là cho nên ngầm hiểu ý vì đó đồng lưu, lấy nội ứng ngoại hợp Hạ Hầu bá vội vàng đi ra ngăn cản. Dù sao bá phụ nói, viên công cầu hiển như khát chiêu hàng Nhạc Tiến ý tứ đã rõ rành rành. Chư quân, sai vậy. Dâng lên Nhạc Tiến đầu người, bất quá nhất thời một lát chi công cực khổ, mời Nhạc tướng quân hướng hoàng kim đại cao thăng, đại gia gà chó lên trời, cùng hưởng phú quý, mới là tế thủy trường lưu. Nay, há có thể giết gà mà lấy chư ư? Đám người suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, rất tán thành. Nhạc Tiến trợn mắt khiển trách chi. Thằng ngại danh, muốn giết cứ giết, đừng muốn nhục ta. Ta Nhạc Tiến cận kề cái chết không hàng. Hạ Hầu bá cười, vị chúng tướng nói, hướng trấn Bắc tướng quân gọi hàng, Nhạc Tiến hàng. Trong lúc nhất thời Nhạc Tiến hàng vang vọng tam quân. Chờ biên quân sau khi xác nhận, tiến đến tiếp nhận, mộ trấn Bắc tướng quân liền trông thấy nhà mình đại chất tử một mặt đắc ý, hướng hắn lộ ra một cái bá phụ, mau tới khen ta sán lạn nụ cười. Mà tại đại chất tử bên người, chính là bị Tào Quân áp giải, chủ động tới đầu hàng Nhạc Tiến. Hạ Hầu Đôn sắc mặt, lúc ấy liền đen. Hắn khí hận không thể tại chỗ cho cái này ngốc chất tử một bàn tay, nhưng mà việc đã đến nước này, hắn lại có thể làm sao đâu. Dương Hoàng cười mỉm đến bên cạnh hắn, lời nói ở giữa ý vị sâu xa. Không ngờ trấn Bắc tướng quân trong tộc lại còn có như thế diệu nhân, chờ chúa công được nghe nơi đây sự tình, nghĩ đến cũng sẽ vì thế thích thú. Nói không chừng không lâu sau đó lại muốn nhiều một vị nghĩa tử, cùng trấn Bắc tướng quân thân càng thêm thân. Hạ Hầu Đôn trên mặt miễn cưỡng gạt ra một vẻ tự ái cười, gọi là nói, "Bá, ta chi ái chất vậy, lần này xem như quả thực khiến Đôn trên mặt có ánh sáng." Nhưng, viên công nghĩa tử sự tình, sao dám trèo cao, quân sư nghĩ nói lời này. Đã hắn cũng vào viên doanh, về sau ta tự sẽ đại diệu tài hảo hảo quản giáo bá. Chương 151, Hạ Hầu bá, gia phụ thiên tử, ngươi muốn mưu phản ư? Chương 151, Hạ Hầu bá, gia phụ thiên tử, ngươi muốn mưu phản ư? Doanh trại bộ đội Đông Môn, khắp nơi trên đất thi hải, lấp đầy câu lũy, kim thiết va chạm giao kích, máu lửa chém giết không ngớt. Tự ra thọ xuân, không đâu địch nổi, Tào quân không chịu nổi không chịu nổi một kích. Vô địch mẹ ngươi, cho láo tử chết đi. Một tên viên quân khàn cả giọng hô to khẩu hiệu, đem trường mâu đâm vào một tên Tào quân thân thể, bên cạnh có khác 2-3 tên Tào quân đã đoạt trên thân đến, đồng dạng một mâu xuyên qua lồng ngực của hắn. 15.000 Tào quân, tại hội đào giả giết thân binh đốc chiến hạ, tại 3 ngày không phong đao dục vọng thôn phệ hạ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sông về phía thủ vững đến nay 3.000 viên quân. Doanh trại bộ đội dù sao không phải thành trì, tướng đất, chiến hào lại nào có thành trì, sông hộ thành kiên cố. Cuối cùng cũng có bị công phá thời điểm. Doanh trại bộ đội ưu thế ở chỗ, bình thường đều không cần đánh tới loại tình huống này, nhìn Tào quân lấy mạng người đem tường đất chiến hào lấp không sai biệt lắm, viên quân liền đã có thể rút lui. Ngược lại doanh trại bộ đội về sau, còn có doanh trại bộ đội, quay chung quanh hứa huyện dòng giã 20 tòa doanh trại bộ đội, đủ để đạt tới Tào quân tuyệt vọng. Bất quá giờ phút này, bất luận là Trần Đáo vẫn là Từ Thịnh, đều phải xuất linh dưới trướng gắt gao giữ vững Đông Môn, nửa bước không lùi. Có thể viên quân cũng là người liền sẽ mệt mỏi, liền sẽ chết, dù là lấy viên quân ý chí kiên định, cùng mấy lần tại mình Tào quân ác chiến đến nay, cũng đã tới cực hạn. Công kích, công kích, công kích. toàn quân công kích, viên quân phòng tuyến sắp cáo phá, tất cả mọi người cho ta áp lên đi. Điển Vi trở xuống tranh đấu, phấn chiến trần áo, Từ Thịnh cũng là trên thân vết thương chồng chất, bị đánh biệt khuất đến cực điểm. Duy nhất ưu thế lại là hắn mặc dù không thể đi lên tường đất, nhưng Từ Thịnh, Trần Đáo cũng không dám xuống tới, lâm vào hắn cùng Tào quân trùng vây bên trong. Là lấy điển tướng quân chỉ cần phát giác không ổn, liền có thể triệt thoái phía sau mấy bước, khiến Trần Đáo, Từ Thịnh bắt hắn không có cách nào. Trái lại Trần Đáo, Từ Thịnh lại không thể triệt thoái phía sau, bởi vì hai người bọn họ vừa rút lui, Điển Vi liền đem người giết đi lên. May mà bọn hắn dù sao cũng là hai người, lại là ở trên cao nhìn xuống, phối hợp với nhau phía dưới, cũng là từ đầu đến cuối chế trụ Điển Vi. Giờ phút này mắt thấy viên quân phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm, Điển Vi cao giọng hạ lệnh toàn quân áp lên, Trần Đáo, Từ Thịnh cũng là vội vàng cao giọng thét ra lệnh sĩ tốt, để trấn sĩ khí. Giữ vững, giữ vững. Viên công tử ra thọ xuân, không đâu địch nổi, chúng ta tuyệt không làm kia thủ thất bại quân, cho Giang Hoài phụ lao mất mặt. Bán tên, bán tên. Hôm nay liền khiến cái này Tào quân kiến thức hạ, doanh trại bộ đội nơi hiểm yếu sau, chính là ta Giang Hoài tường sát. Sắt thép va chạm, đao đao thấy máu, mang đi một đầu viên quân, hoặc Tào quân nhân mạng, vài luồng Tào quân đã giết tới tường đất, tất cả mọi người giết đỏ cả mắt. Đánh giáp la cả, gây cấn kịch liệt chém giết bắt đầu. Nhưng mà cũng đúng vào lúc này, đông đông đông, sục sôi nhịp trống trên chiến trường tấu vang, xa xa một mặt hạ hầu đại kỳ đón gió tung bay, thượng thư, trấn bắc tướng quân. Dưới cờ một người, thêu bảo kim giáp, cầm đao lập tức người, chính là Hạ Hầu Đôn. Hắn lanh mâu liếc nhìn chiến trường không nói một lời, thần uy nghiêm nghị, sâu không lường được. Việc đã đến nước này, hắn còn có thể nói cái gì đó? Chủ yếu viên doanh những sự tình này xảo trá vô cùng, mỗi lần đều chỉ để cho mình xa xa lộ mặt, chiến trường lớn như thế, không nắm chắc hạ sĩ tốt phối hợp với la lên. Hắn coi như hô phá thiết hầu, tiền tuyến người cũng không nghe thấy. Trầm mặc đã là hắn dưới mắt có thể làm lớn nhất phản kháng. Nhưng mà đối viên doanh tới nói, hắn không nói một lời không quan trọng, có người sẽ xem như miệng của hắn lưỡi thay hắn nói chuyện. Chỉ thấy Hạ Hầu đại kỳ hạ có khác một viên tiểu tướng, tại Dương Hoàng thái sử từ trở viên doanh đại lao ánh mắt tán Dương Hạ, dẫn đầu dục ngựa tiến lên thay tuyên lời nói. Hạ Hầu bá trước khi đi còn đặc biệt về nhìn một cái nhà mình bá phụ, thấy Hạ Hầu Đôn không nói một lời, hiển nhiên là chấp nhận, lúc này ngẩng đầu đỡ ngực thúc ngựa đến trước trận. Dương quân sư lúc trước cùng bá phụ nói chuyện, hắn đều là nghe thấy được, lần này chiến cuộc tưởng tình đều muốn đưa đến viên công thân lãm, nếu là mình biểu hiện xuất sắc, lập xuống công lao, nói không chừng cũng có thể bị viên công thu làm nghĩa tử. Ai nghĩ đến chính mình một cái mới hàng người, mới vừa vào viên doanh, liền có thể đến này đẩy trời phú quý. Đây chính là có một cái chân bắt tướng quân bá phụ, cấp trên có người dễ làm được sao? Tứ thế tam công a. Bọn hắn Hạ Hầu nhà dạng này liền leo lên lúc ấy đệ nhất thế gia, viên gia cửa nhà. Cái này không thể so với đi theo Tào gia một cái thiến hoạn về sau mạnh. Tuy nói Tào công dưới mắt cầm giữ thiên tử, làm tới hắn cùng nhau, có thể viên công mang theo đại tướng quân chi thế, diệt Lưu Diêu, bại Tào Công, lui Lưu Bị, liên Lưu Bố, bách chiến bách thắng, thiên hạ chớ có thể cùng địch. Tọa trấn Đông Nam, uy trấn Hoa Hạ. Thời cuộc biến ảo khó lường, tương lai vực bên trong lại vì ai nhân chi thiên hạ, còn chưa thể biết được vậy. Liên tưởng đương kim cục diện như vậy, Hạ Hầu bá cũng liền không khó lý giải bá phụ Hạ Hầu Đôn, trước đây tại sao lại tại tất cả mọi người không thể tin bên trong đống nhiên hàng viên. Cái này nhất định là Hạ Hầu nhà quyết ý phân tán đầu tư. Hạ Hầu bá hiện tại cũng có thể tưởng tượng tới, chờ lão phụ thân Hạ Hầu hiện tại Tào doanh bên trong nghe nói chính mình làm tới viên công nghĩa tử tình hình. Khi đó hắn chắc chắn lúc ở bề ngoài giận tí mặt, cùng mình đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, phân rõ giới hạn, nhưng nội tâm mừng thầm, vì chính mình mà cảm thấy vui mừng. Tương lai Tào, viên tranh chấp, bất luận ai thắng ai thua, cha con bọn họ đều đem đứng ở thế bất bại. Tào công thắng, hắn Hạ Hầu bá chính là gia phụ Hạ Hầu Uyên, đương kim đại tướng quân, Tào công xuất sinh nhập tử chi huynh đệ vậy. Viên công thắng, hắn Hạ Hầu bá chính là gia phụ viên công lộ, đương kim thiên tử vậy. Huống hồ hắn thân làm Hạ Hầu Uyên thứ tử, như chờ tại Tào doanh, thế tất tranh bất quá đại ca. Có thể đi theo bá phụ, vừa vào viên doanh, nếu năng lực viên công nghĩa tử, chẳng phải là ngư long thăng thiên. Trong đầu hiện hiện cái này từng bức họa, tự cảm thấy mình hôm nay đầu hàng, quả thực là thần lai chi bút, Hạ Hầu bá ngửa mặt lên trời cười to. Ngày sau Hạ Hầu chi danh, chắc chắn bởi vì hắn Hạ Hầu bá mà cường thịnh, tái hiện tiên tổ chi vinh quang. Đến trước trận, huyết chiến chém giết Tào viên hai quân, liền thấy một viên tiểu tướng dục ngựa mà đến, hắn tại cao giọng cười to. Ta chính là Hạ Hầu đen thứ tử, trấn bắc tướng quân chi chất, Hạ Hầu bá. Nay nhạc tiến đã hàng, ta chi bá phụ trấn bắc tướng quân tự mình dẫn đại quân đến tận đây, điện tướng quân còn không quy hàng, chờ đến khi nào? Loại này trước trận gọi hàng, tự có viên binh vì đó la lên, lúc này vang vọng chiến trường tám quân. Kỳ thật làm Hạ Hầu đại kỳ tung bay, nhìn qua viên quân trợ giúp đã đến, Tào quân ngáy lòng của mọi người liền đã có không ổn cảm giác, thế công lập tức yếu bất ba phần. Giờ phút này gặp lại Hạ Hầu bá hiện thân thuyết pháp, Tào quân khoảnh khắc vì đó xôn xao. Nhạc tướng quân hàng. Vậy bọn ta huynh đệ huyết chiến đến nay, không tiếc tính mệnh cũng muốn tiến đến trợ giúp, há không như cái trò cười như thế. Người đến kia ta nhận ra, chính là nhạc tướng quân dưới trướng tiểu tướng Hạ Hầu bá, hắn đều đến lời nói chiêu hàng ngữ điệu, chỉ sợ nhạc tướng quân là thật hàng. Vậy làm sao bây giờ? Viên quân viện binh đã tới, trong doanh lại không nhạc tướng quân bộ đội sở thuộc phối hợp, chúng ta tiến lên không đường, sau không viện binh, lưu ở nơi đây, đồ hô chờ chết sao? Mắt thấy Tào quân tâm thần động dao, quân tâm tan rã, Điển Vi lại há có thể ngồi nhìn. Chương 152, Trinh Bắc tướng quân, Trung Nghĩa Hầu, Hạ Hầu Đôn. Chương 152, Trinh Bắc tướng quân, Trung Nghĩa Hầu, Hạ Hầu Đôn. Tam quân chớ loạn. Còn nhớ kỹ vừa mới từ thịnh hô to nhạc tiến đã thất bại sự tình không? Nhạc tướng quân rõ ràng chưa bại, liền như thế hô to loạn ta của tâm, viên quân xảo trá, có thể thấy được luồng đốn. Điện Vi lời nói đồng dạng có sĩ tốt tùy theo la lên, như thế đối Tào Quân hô xong lời nói, thấy quân tâm hơi định, lúc này mới lời nói: "Hạ hầu bá, chính là phản chủ chi tặc Hạ hầu Đôn chi chất, thứ hai người cá mẹ một lứa, làm không trung nghĩa chi tâm, nhất định là hắn phản bội Nhạc tướng quân, phụ hắn ba phụ hiệu lệnh, tới nơi đây lừa gạt chúng ta. Chư quân, không cần thiết tin hắn, đã bên trong tặc nhân giăng kế." Tào Quân gặp hắn nói có lý, quân tâm vì đó vừa vững, ngay tại tiếp tục cùng viện quân phân chiến, không muốn kia Hạ hầu bá thấy này, đột nhiên cười lạnh: "Điện tướng quân, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ." Nhạc Tiến sát thực đã về hàng, đã Điện tướng quân không tin tiểu tử nói chuyện, liền mời Nhạc tướng quân tự mình đến cùng ngươi nói đi. "Cái gì?" Điện Vi vì thế mà kinh ngạc, đáy lòng hãi nhiên biến sắc, giờ phút này, ngay cả đáy mắt của hắn cũng không khỏi vì đó hiện hiện một vẻ sợ hãi. Hắn là thật sợ, sợ một hồi Nhạc Tiến cũng dục ngựa chạy đến, hô to ta đã về hàng biên doanh, còn muốn quên chính mình quy hàng. Giờ này phút này, Điện Vi chỉ cảm thấy chính mình hô hấp cũng vì đó trì trệ, hắn căn bản không dám tưởng tượng, thật sắp xảy ra tình cảnh như vậy. Đối với mình, đối với chướng 15.000 tào quân, đối nhà mình chúa công, thậm chí cả tòa tào doanh, sẽ là như thế nào chấn nhiếp lòng người đặc kích. Cùng biên quân tác chiến, phái đi một viên đại tướng, liền quy hàng một viên, cái này về sau chúa công còn dám phái ai đến tác chiến, ai lại dám đến cùng biên quân tác chiến đâu. May mà khiến Điện Vi sợ hãi nhất sự tình, không có xảy ra. Nhạc Tiến không phải rục ngựa mà đến, hắn là bị áp giải tới. Hắn thấy một lần Điện Vi, trong miệng liền khàn cả giọng gấp hô: "Điện tướng quân, đừng muốn quản ta. Viên quân toàn bộ binh lực đã không đủ 5.000, hủy diệt lao tặc Hạ hầu Đôn, đem tại lúc này. Ta Nhạc Tiến thể sống chết không hàng. Điện tướng quân, nhanh chóng động thủ. Giết tặc, giết tặc, giết tặc a." Ba hô giết tặc. Nhưng mà hắn khàn cả giọng la lên, đã sớm bị chúng quanh thuật lại hắn lời nói viên quân các tướng sĩ một trên. Dù sao cùng trước đây Hạ hầu bá, Điện Vi giống nhau, Nhạc tướng quân lời nói mong muốn vang vọng chiến trường, truyền lệnh tam quân, cũng tương tự cần các tướng sĩ thay la lên. Mà lời của hắn trải qua các tướng sĩ một la lên, liền biến thành: "Điện tướng quân, nhanh chóng quy hàng." Viên quân toàn bộ binh lực đã chạy đến chiến trường, hủy diệt Tào quân phía trên hạ, bất quá khoảnh khắc. "Ta Nhạc Tiến còn quy hàng. Điện tướng quân, còn không đầu hàng. Đầu hàng, đầu hàng, đầu hàng a." Đồng dạng khàn cả giọng. Nhạc Tiến nghe thấy quanh mình tướng sĩ la lên, đáy mắt hiện hiện trước nay chưa từng có vẻ sợ hãi. Một người chi phát ra tiếng, sao đỡ ngàn vạn người chi la lên. Giờ phút này hắn mới rõ ràng cảm giác tự thân chi nhỏ bé, cùng viên doanh đáng sợ. Vừa vào viên doanh sâu như biển, từ đây vận mệnh không do người. Hắn có thể phát ra tiếng, nhưng miệng lưỡi sẽ không còn là miệng của hắn lưỡi, mà là viên công miệng lưỡi. Hắn có thể hành động, nhưng tay chân đã không còn là hắn chi thủ túc, mà là viên công chi thủ túc. Một phút này, hắn nhìn qua quanh thân khàn cả giọng thay hắn la lên binh lính, dường như trông thấy viên doanh tầng tầng màn che về sau, cao cư long ỷ, tay nâng ngọc tỷ người, vung xuống mặt, tại chập chờn ánh đến hạ đêm ngày khó lường, khoe miệng của hắn cười khẽ, trong tay kéo dài vô số lợi hại sợi tơ ký kết như mạng, đẩy vận mệnh như ngẫu dây thừng. Thiên hạ anh kiệt một khi nhập hắn trong lưới, chỉ có thể bị lợi hại dây dưa, càng dễ dùa, ham đến càng sâu, từ đây vận mệnh không do người. Cái gì là trong thiên hạ, hẳn là vương thần. Đây chính là trong thiên hạ, hẳn là vương thần. Không phù hợp quy tắc, cũng thần. Làm Nhạc Tiến hiện thân, khi hắn chiêu hàng gọi hàng bị sĩ tốt la lên, vang vọng tam quân. Tào quân xôn xao. Tam quân còn tại tử chiến, chủ soái vì sao trước hàng? Đương nhiên cũng có một phần nhỏ người thông minh, phát giác khác thường. Điền Vi chính là một cái trong số đó. Hắn nhìn qua Nhạc Tiến đầy mặt giữ tợn sắc mặt, gặp hắn mở mịt sợ hãi nhìn qua bốn phía gọi hàng binh lính, càng phát giác hắn bị người chung quanh cưỡng ép áp giải. Tình cảnh này, Điền Vi thế nào cũng khó mà tin được, Nhạc Tiến kêu đi ra sẽ là đầu hàng ngữ điệu. Nhưng mà, làm chiến trường Tào quân bên trong, vung xuống đao kiếm người đầu hàng, đánh tơi bởi hội đạo giả, một cái tiếp theo một cái xuất hiện, mênh mông đại thế đã không thể dừng. Điền Vi cùng kia một phần nhỏ phát giác khác thường người thông minh, căn bản là không có cách vãn hồi quảng đại Tào quân từ chúng chi tâm. Việc đã đến nước này, Điện Vi cuối cùng thật sâu nhìn lại một cái, kia đầy mắt sợ hãi không biết nhìn thấy Tân Nhạc Tiến, thở dài, chỉnh hợp còn thừa Tào quân, minh kim mà rút lui. Vô luận như thế nào, Nhạc Tiến đã thua, ngay lúc này chi Tào quân cũng không sức tái chiến. Sinh lòng không thể làm gì cảm giác, Điện Vi thăm thẳm nóng nhìn phương bắc, nên trở về Lạc Dương. Một trận chiến này, Tào quân từ Nhạc Tiến chỉ huy, 3 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp đánh tới, lãng phí thời gian lương thảo, kết quả hao tổn binh lực 15.000 người, đại tướng Nhạc Tiến đầu hàng, Hạ hầu Viên thứ tử Hạ hầu Bá đầu hàng. Chưa lập tức công, không công mà lui. Nhìn qua Điện Vi xuất quân đi xa, viên quân cao tầng cũng thu thập chiến trường, cũng không truy kích. Không hắn, chính như Nhạc Tiến lúc trước chỗ hô, lấy chỉ là một tòa doanh trại bộ đội, cùng 3 vạn Tào quân ác chiến đến nay, viên quân đồng dạng hao tổn hơn phân nửa, toàn quân trên dưới cộng lại đã không đủ 5.000 số lượng, lại sức cùng lực kiệt. Truy kích ra ngoài, một khi Điện Vi quyết tâm đem người phản công, không có doanh trại bộ đội địa lợi, chỉ sợ ngược lại muốn hủy cục diện thật tốt. May mà trận chiến này không chỉ có giữ vững Vĩnh Xuyên, không mất một thành một chỗ, còn bắt sống Tào doanh đại tướng Nhạc Tiến, đem đưa vào Hoàng Kim Đài, đã là đẩy trời đại công. Từ đó, viên quân tại Toánh Xuyên công thủ 2 trận chiến, một trận chiến hàng Tào quân chủ soái Hạ Hầu Đôn, thế chiến thứ 2 lại hàng Tào quân chủ soái Nhạc Tiến. Lại thêm dưới mắt Toánh Xuyên khắp nơi trên đất doanh trại bộ đội chi nơi hiểm yếu đường cùng, thử hỏi Tào doanh bên trong, cái nào còn dám tới phạm. Chờ nơi đây chiến báo đưa đến Lương Quốc, viên thuật cũng là chi đại hỉ, nói: "Trấn Bắc tướng quân, thật trời ban ta phá Tào người. Trấn Bắc tướng quân là báo ta chi khác biệt gặp, cam chịu vô cùng nhục nhã, không tiếc mặc phụ nhân áo thưởng, lấy mê hoặc Tào quân, mới có hứa viện đại thắng. Có này đại công nên thưởng, ta lập tức truyền chiếu đối với Lạc Dương, mời chỉ thiết tử, biểu hắn là Trinh Bắc tướng quân, phong trung nghĩa hầu. Khắc thái sử tử nghĩa chưa phụ ta nhìn, thúc chí, văn hướng dung manh thiện chiến, cũng không làm cho cha mất mặt. Tương tính phát hướng thọ xuân, từ Diêm Tượng thống kê trận chiến này công vân, là trên dưới đám người mệt mỏi cung tiến tước, đều có phong thưởng. Viên thuật phân phó lấy, đông nhiên thấy quân báo bên trên một đạo dương hoàng lợi bình, hạ hầu bá, trấn bắc tướng quân chi chết, làm người rất hay, có thể chịu được đại dụng. Viên thuật cùng dương hoàng ngầm hiểu ý, tự nhiên minh bạch hắn tâm ý, cười khẽ gọi là nói, hạ hầu bá cung ngựa thành thạo, trí dũng song toàn, gặp thời xảo biến, chiêu hàng nhạc tiến, có thể làm ta thứ tư nghĩa tử. Rốt cục làm viên thuật nhìn thấy có quan hệ nhạc tiến nội dung, đối với cái này dương hoàng cũng không tại quân báo nâng lên bất kỳ đề nghị, hiển nhiên là chờ viên thuật tự quyết. Viên thuật suy nghĩ một chút, cao giọng mà cười. Nay đến nhạc văn kiêm, như yến chiêu vương đến nhạc nghị. Tên phụng hoàng kim đài, mời chỉ phong làm bình đông tướng quân, mau tới ta chỗ, giúp ta bình định lương quốc. Chương 153, ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long vậy. Chương 153, ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long vậy. Lương quốc, viên thuật không đợi đến dương hoàng bên kia giúp hắn đem bình đông tướng quân nhạc văn kiêm đưa tới, ngược lại trước chờ tới một phong đến từ phương bắc thư. Huyện nha trong thư phòng, viên thuật ổn thỏa màn che về sau, nước bọt hương nhóm lửa, khói xanh lượn lờ bốc lên. Hắn ánh mắt đêm ngày khó lường, nhìn về phía tiến đến hồi bẩm Lục Tốn. Bá ngôn, ngươi nói là con ta bá phủ hôm nay bắt một cái mật thám, kia mật thám chỉ hô to muốn tới thấy ta, lời nói có phụng hiếu quân sư thư cho ta. Viên thuật ngữ khí có chút cổ quái, người khác không biết rõ cũng không sao, chính hắn như thế nào còn có thể không biết rõ. Cái gọi là phụng hiếu quân sư, hoàn toàn chính là hắn biên đi ra lừa gạt người trong thiên hạ mê vụ, chân chính Quách Phụng Hiếu cùng hắn liền mặt đều chưa từng thấy qua, không có chút nào liên quan phía dưới, há lại sẽ vô duyên vô cớ cho hắn gửi thư. Lục Tốn gật đầu đáp nói, theo lý mà nói chỉ là thư sự tình, không nên quấy lao sư thanh tịnh, bởi vì chúng ta không biết lao sư cùng Phụng Hiếu quân sư đến tuột cùng như thế nào thông tin giao lưu, lại kia đưa tin người càng lợi hại, cũng không biết bá phủ công tử là không phải cố ý lưu thủ, lại tới đại chiến hơn trăm hiệp chưa thể thủ thắng. Đệ tử thấy chi, cảm thấy khác thường, để phòng vạn nhất phía dưới, lúc này mới chạy đến bẩm báo lao sư. Cái này hẳn là Tào Doanh mật thám, Phụng Hiếu thư sao lại như thế? Viên thuật lời nói đến bên miệng bỗng nhiên dừng lại, ừm. Ngươi nói người tới có thể cùng con ta đại chiến hơn trăm hiệp, chưa phân thắng bại. Chính là. Lục Tốn lập tức gật đầu nói phải. Lão sư cũng cảm thấy cổ quái a, nho nhỏ một cái đưa tin mà thám, làm sao có như thế năng lực? Cái này hẳn là bá phủ công tử có mưu đồ khác, cố tình làm, lão sư không thể không phòng. Viên thuật nhìn chằm chằm Lục Tốn một cái, rất tán thành. Bá ngôn lời nói rất đúng, có biết người này danh hảo. Nếu quả thật có thể cùng bá phủ đánh nhau hơn trăm hiệp, chỉ sợ tuyệt không phải hạ người vô danh. Lão sư có chỗ không biết, nguyên nhân chính là người tới là cái hạ người vô danh mới tối cổ quái. Hắn tự xưng kêu cái gì Thường Sơn Triệu Tử Long, lúc nào dường như bực này chưa từng nghe nói nhân vật, tùy tiện tới mật thám tiểu tướng. Cũng có thể khiến bá phủ công tử cầm chi không xuống. Sự tính ra khác thường tất có yêu, lão sư làm. Thường Sơn Triệu Tử Long. Lục Tốn đằng sau nói lời, viên thuật đã nghe không lọt, giờ phút này cho dù lấy tâm cảnh của hắn, cũng bị cái tên này kinh hãi có chút sợ run. Triệu Vân. Triệu Vân đến cho ta đưa Quách gia thư. A. Giờ này phút này, vị này từ đầu đến cuối nắm nuốt thiên hạ đại thế, tại phương Nam ép tào lưu thở không nổi biên công, là thật có chút hồ đồ rồi. Chính mình tại phương Nam đánh phong sinh thủy khởi thời điểm, phương Bắc đến cùng phong vân biến ảo thứ gì, hai người này là thế nào quấy nhiễu tới cùng nhau. Nhưng vô luận như thế nào, dưới mắt việc quan trọng nhất, hắn lúc này lạnh giọng a khiến, chém đinh chặt sắt. Cái này nhất định là Phụng Hiếu quân sư cho thư của ta. Bá ngôn, nhanh đi ngăn lại con ta, mang mời Tử Long tới. Lục Tốn, ngươi vừa không phải còn nói đây là Tào Doanh mật thám đâu đi? Bất quá quen thuộc viên thuật tác phong Lục Tốn đương nhiên biết, cái này hẳn là nghe hắn ba phen mấy bận miêu tả cái này viên tiểu tướng lợi hại, lão sư lại lên quý tài chi tâm. Đoán chừng không lâu sau đó, lại phải có một vị cổ danh tướng tên tuổi bị lão sư trích dẫn, đối với cái này tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Mà đây cũng chính là Lục Tốn đến đi chuyến này mục đích thực sự. Bước này tận lực đối Tôn Sách công kích, hiển nhiên căn bản sẽ không làm Viên Thuật đấy lòng đối với hắn ái tử sinh nghi. Cẩn thận xem kỹ Lục Tốn lần này công kích, liền có thể phát giác, hắn trong bóng tối mặc dù đang hoài nghi Tôn Sách có ý đồ riêng, nhưng lại lần lượt đề cập người tới lợi hại, có thể làm Tôn Sách đều cầm chi không xuống. Mà chỉ cần có thể gây nên Viên Thuật đối tên này vô danh tiểu tướng lòng yêu tài, về sau một khi người này cũng vào viên doanh, Tôn Sách là đem hắn xem như mật thám, mong muốn truy bắt đánh giết thủ hắn người. Mà Lục Tốn thì là vì hắn cho Viên Công mật báo, làm thư đưa đến, giúp hắn gây nên Viên Công lòng yêu tài tiến cử người. Như thế cái này Viên có thể cùng Tôn Sách đại chiến hơn trăm hiệp mà bất phân cao thấp đại tướng, tương lai sẽ tại viên doanh bên trong khuynh hướng gia nhập cái nào phe phái, không thể nghi ngờ. Đây mới thật sự là đảng phái chi tranh, nếu ai thật đem vài câu sàm ngôn công kích coi ra gì, vậy thì quá coi thường ngồi cao trong mây Viên Công, cũng quá coi thường hắn Lục Bán Ôn. Về phần nói nhà mình lần này tâm tư, Lục Tốn cũng căn bản không sợ bị Viên Thuật nhìn ra. Dù sao hắn nhưng là tại chân tâm vì lão sư tiến cử một vị khả năng bị Tôn Sách đánh thành mật thám, từ đó bỏ lỡ cơ hội đại tướng đâu. Không thể không nói Lục Tốn xác thực đưa tới Viên Thuật trước nay chưa từng có chú ý, nhưng không phải là bởi vì hắn lần này tâm tư lý do thoái thác, đơn thuần là bởi vì cái tên đó. Thường Sơn Triệu Tử Long, vai phong lẫm liệt sát khí phiêu, cần vương hộ giá lộ ra công lao. Viên quân quân trận bên trong, một nhóm 18 cưỡi ngựa trắng bị bao bọc vây quanh. Cầm đầu một viên tiểu tướng bạch mã ngân thương, đang cùng kim nón trụ kim giáp Tôn Sách đánh đến không muốn lên hạ. Tôn Sách dưới mắt đã là mồ hôi đầm địa, hắn thật sự là thế nào cũng không nghĩ đến, đầu năm nay tùy tiện bắt một cái mật thám đều có thể lợi hại như thế sao? Bất đắc dĩ hắn bây giờ thân làm đường đường biên công nghĩa tử, há có thể đánh không lại chỉ là một cái mật thám. Tại tam quân vây xem bên trong đâm lao phải theo lao, thật dạy hắn là kiên trì cũng chỉ có thể đánh xuống. Hắn thậm chí còn ôm lòng cầu gặp may hỏi đối phương danh hào, nếu đây cũng là một viên nổi tiếng đại tướng, vậy hắn nơi này cũng liền có bậc thăng hạng. Có thể hết lần này tới lần khác chỉ nghe kia bạch bảo tiểu tướng cầm thương lập tức cao giọng hô to, ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long vậy. Tôn Sách, thật sao? Nghe đều chưa từng nghe qua. Từ đâu tới hạ người vô danh, vậy mà như thế lợi hại. Lần này tốt, chính mình vài ngày trước vừa lấn quan vũ ngược kém, có thể thiên hạ dừng danh, lúc này mới không có hai ngày, liền cũng muốn thành cái này vô danh tiểu tử thanh danh đã đặt chân sao? Tôn Sách nơi này đâm lao phải theo lao, Triệu Vân giờ phút này cũng chỉ cảm giác khó giải quyết khó làm. Nay sẽ hắn đã từ biên quân tiếng nghị luận bên trong nghe nói, hắn người trước mặt chính là viên công thứ nhất nghĩa tử Tôn Sách Tôn Bá Phủ, viên công rất yêu chi. Hắn ngay lúc này trong khi xuất thủ cũng là hơi nhiều cố kỵ, sợ đả thương người. Nếu không cái này viên công mặt còn không có nhìn thấy, trước hết đả thương nghĩa tử của hắn. Chính mình lần này vượt qua ngàn khó hiểm trở, ngàn dặm xa xôi mà đến, trên thân gánh vác lấy công tôn tướng quân đại nghiệp, cùng phụng hiếu tiên sinh trong thác, chẳng phải là đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngay tại hai người rằng co không xong ở giữa, đúng lúc gặp Lục Tốn chạy đến, chỉ thấy hắn vượt qua đám người ra, thanh cục một tiếng, cao giọng tuyên chiến. Đại tướng quân chiếu biết, tam quân đình chiến. Truyền tử Long mang theo phụng hiếu thư, đi vào yết kiến. Ngay lúc này Tôn Sách nhẹ nhàng thở ra, hướng Triệu Vân hào sảng cười một tiếng. Tức là hiểu lầm, cái này liền coi như thôi. Ngươi cái này đến đưa tin cũng là hảo hảo bản sự, ngươi ta lần sau lại đến luật bàn. Triệu Vân hoàn lễ, nghe qua viên thị Tôn Lang chi danh, hôm nay gặp mặt quả thật phi phàm. Đã đến biên thuật cho phép, xác nhận thật sự là vị kia trong truyền thuyết cực kỳ thần bí phụng hiếu quân sư gửi thư, đám người ở giữa tự nhiên cũng liền giải khai hiểu lầm. Lục Tốn dẫn Triệu Vân tới gặp viên thuật, còn lại 18 cưỡi ngựa trắng tự có người an bài cơm nước nghỉ ngơi. Cũng là liền phái tới đưa tin người, đều có kinh người như thế võ nghệ, phụng hiếu quân sư quỷ thần khó lường chi năng, tại viên doanh bên trong càng truyền càng thịnh. Chương 154, xưa nay quân thần tương đắc ích, không thể vượt qua viên công cùng phụng hiếu. Chương 154, xưa nay quân thần tương đắc ích, không thể vượt qua viên công cùng phụng hiếu. Tại Lục Tốn dẫn dắt hạ chậm rãi đi vào thư phòng, đây là Triệu Vân lần đầu tiên tới thấy viên công. Tàn hương thấm nhiễm, mây mù lờ lờ, thấp thoáng rèm châu rủ xuống về sau, một đạo cao thâm mặt chắc bóng người. Người kia tựa như ngồi một mình đám mây phía trên, ánh mắt đêm ngày khó lường, diện mục tại mây khói lượn lờ ở giữa nhìn không rõ ràng. Chỉ có kia một bộ áo tơ trắng váy trắng bên trên, một đầu màu vàng sáng ngũ trảo kim long, tự trong mây mù như ẩn như hiện, cặp kia hoàng kim dựng thẳng đồng hờ hững nhìn xuống hắn. Long bảo. Lâu dài đi theo công tôn toàn tại biên cảnh đánh dị tộc Triệu Vân, nơi nào thấy qua điệu bộ này. Cảm thấy lúc ấy vì thế mà kinh ngạc. Thường nói viên công lộ chi tâm, người qua đường đều biết, không ngờ lại không phải nói ngoa, hắn Triệu Vân lúc này mới vừa gặp một lần, đã biết được tâm. Cái này, phải làm sao mới ở đây? Cho dù tâm trí kiên định như Triệu Vân, đột nhiên gặp được chuyện như thế, cũng không khỏi vì đó tâm hoảng ý loạn. Chính mình lúc này có phải hay không nên đột nhiên biến sắc, là hán tiên tử bên vực lẽ phải, giận dữ mắng mỏ quốc tặc, để bày tỏ trung trinh chi tiết đâu? Có thể, hắn hiện tại thân phụ công tôn tướng quân kỳ vọng cao, dưới mắt viên Thiệu Thế công tấn mãnh, công tôn tướng quân một mình khó mà duy trì, nhu cầu cấp bách phái hắn đến xa thân gần đánh, lôi kéo viên thuật chi viện. Cái này gặp mặt liền giận dữ mắng mỏ quốc tặc, đối hán thật là trung nghĩa, chỉ khi nào lầm đại sự, đem công tôn tướng quân cho hại, chính mình lại nói thế nào trung nghĩa đâu? Có thể sáng loáng nhìn xem một người, liền ở trước mặt mình, công khai mặc long bảo, như ngồi đám mây, mà chính mình không nói một lời, Triệu Vân cũng cảm giác là lạ. Huống chi mình hôm nay bắt gặp hắn bực này tân bí, vị này viên công sẽ không nhờ vào đó lưu lại chính mình, cưỡng ép không thả chính mình đi thôi. Trong lúc nhất thời, Triệu Vân tâm loạn như ma, lại giật mình tại nguyên chỗ không biết làm thế nào. Cùng Triệu Vân bối rối tương phản, viên thuật thì đánh giá hắn, như là thưởng thức một cái hiếm thấy chất bảo, cười mỉm gọi là nói, Tử Long đã đến, cần làm chuyện gì? Triệu Vân nghe vậy, đáy lòng thầm thầm thở dài. Chính mình không có tại gặp mặt trước tiên, liền giận dữ mắng mỏ quốc tặc, hiển nhiên đấy lòng đã làm ra lựa chọn. Hắn chấp nhận viên thuật trên người long bảo, chắp tay hành lễ. Hồi bẩm đại tướng quân, tiền tướng quân, phụng thiên tử chiếu, giả tiết đốc ủ, cũng thanh ký bốn châu sự tình, dễ hầu công tôn toàn dưới trướng. Quân hầu Triệu Vân, tự ú châu mà đến, do đó cầu kiến đại tướng quân. Chuyến này mang theo công tôn tướng quân cùng phụng hiếu tiên sinh thư các một phong ở đây, mời đại tướng quân thân hải. Đã là Tử Long ngàn dặm chỗ đưa thư, ta làm nhìn qua. Theo viên thuật khẽ gật đầu, một bên Lục Tốn lúc này tiếp nhận Triệu Vân trong tay thư đưa lên. Viên thuật từng cái mở ra, đầu tiên là phụng hiếu thư, thừa thừa, viên công thân khải, thấy tin như ngộ, viên công hậu ái, hại khổ ra vậy. Phía sau chính là hắn như thế nào phát giác không đúng, như thế nào thoát đi viên thiệu, như thế nào lại bị công tôn toàn bắt được vân vân. Bất luận viên công trước đây có mưu đồ gì, nghĩ đến đều ứng với gia thân. Lại xem ở phụng hiếu gánh này trùng tên, ba phen mới bận là viên công bảy mưu tính kê phân thượng, chớ có vứt bỏ ra à. Thế cái gọi là có mới nối cũ, qua cầu rút bán, nay chim chưa hết, thỏ chưa chết. Tào Tháo hiệp thiên tử mà lệnh chư hầu, đến đại nghĩa chi danh, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Viên Thiệu có được ký thanh lũ cũng bốn châu nhất thống phương bắc, ba phần thiên hạ có thứ nhất, như thôn tính nhìn thèm thuồng, như thế nào hùng tráng. Viên công mặc dù theo đại giang chi hiểm, ôm giang hoài chi sĩ, tài phú dân ân, thanh danh chưa có tuần chi thịnh, quân lực cũng là cùng tần mạnh. Dùng cái này tranh giành thiên hạ, bên trên cần mưu trí chi sĩ vì đó giúp đỡ, hạ lại dũng mãnh chi tướng vì đó cánh chim. Công tôn Bá Khuê trong mộ xương khô, dưới trướng quân hầu Triệu Vân, mặc dù không được trọng dụng, nhưng ra ngày đó thân vì đó bắt, tại công tôn trong doanh cũng nhiều vì đó chăm sóc biết rõ khả năng. gia mặc dù bất tài, thẹn là viên công chủ mưu, chính là viên công nhu sự. Nay đặc biệt mời công tôn tướng quân lấy mây là tín sứ, viên công lúc này lấy lòng kết giao, lấy thành thật đối đãi chi. Công tôn toàn thư sở cầu, cũng có thể tận lực đồng ý chi, một bảo đảm gia chi mệnh, hai giả đồng minh chi danh, thu công tôn toàn dưới trướng chi tâm. Tương lai công tôn bá khuê trước ngày, gia tất nhiên tận di sản, mang theo Triệu Vân tìm tới. Mong mọi viên công, quân thần tình nghĩa, không cần thiết cùng nhau bác. Viên Thuật. Liền phong thư này bên trong, Viên Thuật không nhìn thấy quỷ thần là cái gì khó lường phụ hiếu, đã nhìn thấy một cầu sinh dục kéo đẩy quét ra. Hắn đây là có nhiều sợ chính mình không đáp ứng công tôn toàn điều kiện bảo đảm hắn, trực tiếp cho hắn ném kia, nhường công tôn toàn thu tào tháo tiền sau đem hắn chém. Trước hôm cái Triệu Vân đến đưa tin câu dẫn mình, sau đó lại hứa hẹn công tôn toàn sau khi chết di sản treo chính mình. Tốt tốt tốt, tốt ngươi cái quét ra, như thế tính kế nhà ngươi viên công đúng không? Chúng ta quân thần ở giữa, còn có thể hay không có chút tín nhiệm? Thiên hạ đều biết ngươi Quách Phụng Hiếu là ta chủ mưu, không nhìn khác, liền nhìn trước mặt Tử Long phân thượng, nhà ngươi viên công có thể mặc kệ ngươi? Không phải liền là đưa tiền người bảo lãnh sao? Hắn tào tháo ra bao nhiêu, ta ra gấp 10. Xem hết Quách gia phong thư này, Viên Thuật đã đại khái minh bạch là thế nào chuyện gì. Thế là, tại Triệu Vân không thể tin trong ánh mắt, hắn đem kia phong còn chưa mở ra nhìn công tôn toàn thư, để vào trước mặt Lư Hương. Tại mây khói lượn lờ ở giữa một chút xíu đốt thành cho bụi. Triệu Vân thốt nhiên biến sắc, đại tướng quân đây là ý gì? Phụng Hiếu tiên sinh tính mệnh còn tại. Tử Long an tâm chớ đổi. Tay bê tàn hương một túm, hóa thành sau cùng hỏa tinh bay tán loạn. Công tôn tướng quân ý tứ, không nhìn hiển nhiên. Tử Long yên tâm, ta cho chỉ có thể so với hắn mong muốn càng nhiều. Bất quá, đây là hai nhà kết minh, là đồng minh giao dịch, mà không phải bị người uy hiếp. Hắn nói tự mây khói bên trong đứng dậy, áo trắng long phục, dường như trích tiên lâm trần. Bán ngôn, an bài một chút, mang Tử Long cùng những này ngàn dặm xa xôi mà đến Bạch Mã Nghĩa tòng nhóm nhìn xem, trọng khang dưới trướng Hồ Báo Kỵ. Hồ Báo Kỵ. Triệu Vân nghe vậy lại là giật mình, dám lên dạng này danh hiệu, chẳng lẽ viên công chỗ phương nam dưới trướng cũng có thể luyện được tinh nhuệ kỵ binh phải không? Đừng nói Triệu Vân, giờ phút này ngay cả Lục Tốn đều có chút ngộng. Ở đâu ra Hổ Báo Kỵ? Lão sư ngài cũng không sớm dậy quá a. Chờ nghe nói hứa trừ dưới trướng, Lục Tốn lúc này kịp phản ứng, a nguyên lai chính là thân binh doanh a. Hiện biên Hổ Báo Kỵ, lắc lư người U Châu tới, chưa thấy qua đúng không? Nói tóm lại, Triệu Vân rất nhanh liền tại Viên Thuật tự mình dẫn dắt hạ, kiến thức cái gọi là Hổ Báo Kỵ. Có thể làm Viên Thuật thân binh, tự nhiên đều là trong trăm có một hảo thủ, vừa lúc vài ngày trước đến từ Thiên Nhiên Hung Nô Tả Hiền Vương, còn cho đưa tới một nhóm hung nô ngựa tốt. Thay đổi ngựa tốt phía dưới, càng lộ vẻ uy vũ hùng tráng, đặc biệt là cầm đầu 28 cưỡi, đều cường điệu khải, giáp kỵ cụ trang, công kích chi thế, quả thực thẳng tiến không lùi, không gì không phá. Chính là tung hoành phương Bắc Bạch Mã Nghĩa Tòng, nghĩ đến bị những này cục sắt đụng vào hình tượng, cũng là tâm thần sợ hãi. Viên Thuật thấy chi, cười chỉ kia 28 viên trọng kỵ, vị Triệu Vân nói, Tử Long, nếu là một nửa Bạch Mã Nghĩa Tòng, đều lấy này giáp cụ, có thể phá Viên Thiệu ư? Lời nói như thế, kỳ thật cái này trọng giáp, Viên Thuật trên tay mình đều không có nhiều. Nhưng không có quan hệ, Quách gia có thể dùng Triệu Vân cùng công tôn toàn di sản, giả đồ vật của ngươi khác treo chính mình. Mình đương nhiên cũng có thể dùng có lẽ có trọng giáp kỵ binh, treo Quách gia mệnh. Cổ chi quân thần tương đắc, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chương 155, làm thuật có tử như Tử Long. Chương 155, làm thuật có tử như Tử Long. Tử Long, nếu là một nửa Bạch Mã Nghĩa Tòng, đều lấy này giáp cụ, có thể phá Viên Thiệu ư? Nghe nói Viên Thuật tra hỏi, Triệu Vân trong đầu không khỏi hiện hiện mấy vạn Bạch Mã tại chính mình chỉ huy hạ, một nửa ỷ vào tốc độ kỵ xạ cùng địch du đấu, một nửa lấy trọng giáp công thành, không gì không phá cảnh tượng. Tuy nói trước đây Bạch Mã chủ lực đều chiến tử giới tiểu, có thể U Châu khác đều thiếu, duy chỉ có không thiếu ngựa. Mấy bạn Bạch Mã góp không ra, mấy bạn tạm sắc mát cô vị dễ như trở bàn tay. U Châu Nam Nhi lại đều thiện kỵ sạng, chỉ cần có thể có tiền lương thực chứng minh, tầng mấy bạn cưỡi công kích, dựa vào khinh kỵ bọc đánh, đừng nói địch nổi Viên Thiệu, hủy diệt Viên Thiệu đang ở trước mắt. Tâm niệm đến tận đây, mây thán phục nói, như mây đến này trọng giáp kỵ binh, chớ nói Viên Thiệu, mặc dù trăm vạn đại quân, nhìn tới như là có giác, tung hoành thiên hạ, tới lui tự nhiên. Viên Thuật cười, gọi là nói, có gì không thể. Triệu Vân kinh dị nhìn về phía Viên Thuật, hắn tựa hồ có chút minh bạch Viên Thuật vừa mới xé toan công tôn toàn thư, lại mang chính mình đến xem Hổ Báo Kỵ ý tứ, trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Như thế chiến tranh trọng khí, viên công cũng chịu đem trợ giúp công tôn tướng quân. Phải biết chư hầu ở giữa lại thế nào kết mình, cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chớ nói bực này trọng giáp lợi khí, chính là ngựa, muối sắt, lương thảo chờ, phần lớn đều là lẫn nhau ở giữa quản chế mậu dịch, muốn mua cơ bản đều dựa vào buôn lậu xuống tiến. Nếu không tựa như phương Bắc đem ngựa bán đi về phía Nam vừa mới dạng, bất luận lớn bao nhiêu lợi ích, cũng là giúp địch nhân. Mà Triệu Vân xem Viên Thuật ý tứ, hắn lại giống như là muốn đem bực này cưỡi ngựa trọng giáp trợ giúp công tôn toàn. Viên Thuật chỉ cười mỉm nhìn lại hắn, ý vị thâm trường. Không phải là hứa lấy công tôn toàn, cho dù hai nhà đồng minh, Thuật cũng sẽ không vì như thế lấy nhà mình trọng khí, giúp đỡ người ngoài không khôn ngoan cử chỉ. Nhưng nếu làm Thuật có tử như Tử Long, ta cùng công tôn tướng quân thân càng thêm thân, thì không phải lo rồi. Triệu Vân. Triệu Vân đấy mắt tràn đầy một bức, ta không phải đến thay công tôn tướng quân muốn tiền chuộc bảo trụ Phụng Hiếu tiên sinh trì mệnh sao? Này làm sao chính mình chẳng lẽ còn muốn thế chấp tại nơi này? Viên công lời này quá mức đường đột, mây kính tạm viên công hậu ái, thực không thể chịu. Tử Long, hiểu lầm. Thuật không phải muốn lưu lại ngươi, mà là ngươi cũng biết, như thế trọng giáp lợi khí, một khi hứa lấy công tôn tướng quân, Thuật cũng lo lắng hậu hoạn. Nhưng nếu là Tử Long là ta nghĩa tử, về sau những này mang đến công tôn tướng quân chỗ trọng giáp kỵ binh, tất là Tử Long chỉ huy. Từ ta nghĩa tử chỉ huy, cùng ta tự mình chỉ huy có khác biệt gì? Ta sau này cố vô ưu vậy. Triệu Vân không nghĩ tới chính mình lúc trước còn tại ước mơ lấy có thể chỉ huy tầng mấy bạc cưới, quét ngang trăm vạn đại quân cảnh tượng, đảo mắt liền phải trở thành sự thật. Có thể hắn không hổ là Triệu Vân, mộng tưởng trở thành sự thật đang ở trước mắt, cũng như cũng nhìn xuống. Hắn nhìn về phía Viên Thuật, chấp lấy mặc dù cùng, ánh mắt lạnh lẽo. Viên Công nếu là muốn dùng cái này làm mồi nhử, dù Mây phản bội Công Tôn tướng quân, tuyệt đối không thể. Viên Công hậu ý, nghĩa tử chi danh, tha thứ Mây không dám nhận. Thế nhân đối ta lại thấy sâu vậy. Viên Thuật mặt lộ vẻ buồn sắc, bóp cổ tay thở dài. Ta yêu Tử Long, chính là quý tài mà thôi, làm sao có muốn Tử Long phản chủ lý lẽ? Ta chỉ hỏi ngươi, Công Tôn tướng quân nhưng có lấy hắn đại thiên, xương bá thiên hạ giá vọng. Viên Thuật hỏi lời này dò người, nhưng không có cách nào ai bảo Triệu Vân có việc cầu người, là đến thay Công Tôn toàn đòi hỏi trợ giúp đâu. Bởi vậy cứ việc trước đây đã bị Viên Thuật dọa cho phát sợ, hắn vẫn là đành phải đáp lại. Công Tôn tướng quân có thể tại Bắc Địa tranh nhất thời chi hùng, đến mức lấy hắn mà đại, xương bá thiên hạ. Viên Công nói đùa, Công Tôn tướng quân sao dám có như thế ý đồ không tốt? Viên Thuật phục hỏi ra. Nếu Tào Tháo, Viên Thiệu giết hết, ta lấy đại tướng quân chi thân, nhất chính triều chính, quét ngang thiên hạ, Công Tôn tướng quân lại sẽ đối địch với ta. Hỏi lời này mặc dù mịt mờ, có thể Triệu Vân nhìn xem trên người hắn sáng loáng long bảo, kết hợp hắn trước đây tra hỏi, đã là minh bạch. Hỏi lời này rõ ràng là nếu như một ngày kia, ta Viên Thuật xứng đế, quét ngang thiên hạ, Công Tôn toàn lại sẽ cùng ta tranh chấp. Xứng đế? Công Tôn tướng quân nào có lòng này a? Chính là tranh bá thiên hạ. Giới Kiều chi trước khi chiến đấu Công Tôn tướng quân có lẽ sẽ có, giới Kiều bại trận sau bây giờ, hắn có thể ở Viên Thiệu binh phong hạ kéo dài hơi tàn đã là vận hạnh. Mà tìm Viên Thiệu báo thủ, chính là Công Tôn tướng quân mục tiêu lớn nhất. Là lấy, Triệu Vân đồng dạng cân nhắc ngôn tử, đáp nói, Công Tôn tướng quân thân làm hắn thần, thế ăn hắn lộc, tự nhiên thế thiên tử mục thủ một phương, trung trinh thủ tiết. Nếu đại tướng quân có thể giúp đỡ xả tắc, trọng chỉnh triều cương, thiên hạ chớ có thể cùng tranh. Triều đình chiếu mệnh, Công Tôn tướng quân làm sao có không tuân theo lý lẽ? Ý nghĩa, Công Tôn tướng quân mục thủ địa phương, bò bò giữ mình. Như Viên Công quả thật có thể chấp trưởng xả tắc, trọng chỉnh tân triều, làm thiên hạ không ai có thể cùng ngươi tranh chấp, Công Tôn tướng quân tự tôn triều đình chiếu mệnh, không cùng là địch. Được nghe lời này, Viên Thuật cười, ánh mắt của hắn quỷ quệt nhìn qua Triệu Vân. Thành như là, Công Tôn tướng quân đã không có nhất thống thiên hạ giá vọng, cũng không có đối địch với ta ý nghĩ, Tử Long làm sao có lo lắng phản bội lý lẽ. Ngươi đã là ta nghĩa tử, đồng dạng có thể tại Công Tôn tướng quân dưới trướng hiệu mệnh. Hai nhà đồng minh bất luận tương lai thành bại, từ đầu đến cuối sẽ không bị địch, Tử Long lại như thế nào phản bội đâu? Chẳng lẽ là Tử Long vừa mới nói ngoa lừa gạt, Công Tôn toàn kỳ thật có xương đế dạ tâm? Công Tôn tướng quân tuyệt không ý này. Triệu Vân vội vàng lên tiếng cắt ngang, người Viên Công lộ chi tâm, người qua đường đều biết. Chỉ là trở ngại Nam diệt Lưu Diêu, Bắc phá Tào Tháo, Đông bại Lưu Bị, ngoại trừ phía Tây Lưu Biểu, chung quanh chư hầu cơ hồ bị người đánh mấy lần, đại gia mới bắt người không có cách nào. Có thể cái này lớn như vậy tên tuổi, nhà mình Công Tôn tướng quân có thể đảm đương không nổi. Nếu như thế, Tử Long ngươi còn tại lo lắng thứ gì đâu? Viên Thuật cười nói ngâm ngâm, hỏi một chút hỏi tầng tầng tiến dần lên, cho đến giờ phút này, Triệu Vân lập tức bị hỏi khó. Đúng vậy a. Viên Thuật dã tâm quá lớn, rõ ràng chính là muốn khai sáng tân triều, lấy hắn đại thiên. Mà Công Tôn toàn đừng nói có lòng này, hắn cũng không có thực lực này. Nếu như thế, chỉ cần tại phía Bắc mặc người thắng bại liền có thể. Viên Thuật nếu là cuồng vọng tự đại, bị Tào Tháo, Viên Thiệu diệt, cũng cùng Công Tôn tướng quân không quan hệ. Nếu Viên Thuật thành sự, bình định thiên hạ chư hầu, đến lúc đó Công Tôn tướng quân đem người lấy lễ đến hàng, cũng không mất phong hầu chi vị. Hai bên cách Tào Tháo, Viên Thiệu, Lưu Bị, Lữ Bố chờ các lộ chư hầu đâu, trừ phi Viên Thuật có thể một đường giết xuyên qua ưu châu, nếu không song phương căn bản cũng không có là địch khả năng. Còn nếu là Viên Thuật quả thật mạnh đáng sợ, giết xuyên một đám chư hầu giết tới, Công Tôn tướng quân cũng không cần phải lại cùng hắn là địch. Như thế tính toán xuống tới, hai nhà giống như từ đầu đến cuối cũng sẽ là đồng minh quan hệ. Nói như vậy, chính mình xem như Viên Thuật nghĩa tử, lại tại Công Tôn toàn dưới trướng hiệu lực, giống như không chỉ có không tính là phản bội, thậm chí có chút hạt nhân ý tứ, có thể làm khai thông hai nhà đồng minh mối quan hệ. Chờ một chút, không phải chính mình rõ ràng là đến đòi muốn Phụng Hiếu tiên sinh mua mệnh tiền chuộc, hiện tại tại sao tới đây một chuyến, trở về liền thành Viên Công nghĩa tử? Triệu Vân cái đầu nhỏ bị nói có chút hồ đồ rồi, luôn cảm thấy giống như quái trô nào quái. Chương 156, một tiếng nghĩa phụ, sống chết có nhau. Chương 156, một tiếng nghĩa phụ, sống chết có nhau. Làm Thuật có tử như Tử Long, tại Công Tôn tướng quân dưới trướng, chỉ huy trọng kỵ tung hoành phương Bắc, còn cầu mong gì? Lần này, đối mặt Viên Thuật cái này đường độ tình cầu, Triệu Vân hiển nhiên không có ngay từ đầu quả quyết. Hắn do dự mãi, vẫn là bản năng từ chối nhã nhặn. Viên Công hậu ái, không thể báo đáp. Nhưng, mây chỉ là Công Tôn tướng quân dưới trướng một nho nhỏ quân hầu, nào có tư cách chỉ huy như thế trọng kỵ. Lời tương tự, Viên Công không cần thiết nhắc lại. Quân hầu Triệu Vân không thể. Viên Thuật khẽ gật đầu, dùng mắt nhìn gần Triệu Vân, ánh mắt trầm tĩnh như thần, hắn thân long trường phượng tư, thoáng như mặt trời chi biểu, miệng ngậm thiên hiến, nói, Thuật chi nghĩa tử, Thường Sơn Triệu Tử Long, thế nhưng. Thuật chi nghĩa tử, Thường Sơn Triệu Tử Long, thế nhưng. Một câu, đinh hay nhức óc, vang vọng Triệu Vân náo hải. Một khi chính mình thành Viên Công nghĩa tử, sau khi trở về, sẽ không còn là cái kia không bị coi trọng nho nhỏ quân hầu, mà là xem như Viên Thuật tại Công Tôn toàn chỗ đại biểu, Viên Thuật đưa tới tất cả trợ giúp vật tư, trọng giáp cưới cô, đều để cho hắn Thường Sơn Triệu Tử Long đến chi phối. Hắn đem xem như hai nhà đồng minh chi mối quan hệ, như vậy thoát khỏi Công Tôn tướng quân giới trướng những cái kia tầm thường người cả tay. Hắn lợi dụng những này nghĩa phụ đưa tới vật tư quân giới, bên trên có thể tận tâm tận lực lấy báo Công Tôn tướng quân ân gặp, hạ có thể tìm ra Viên Thiệu,
Cúc Nghĩa, lấy giới tiểu Bạch Mã mối thủ. Hắn chính là tung hoành phương Bắc, tới lui tự nhiên, xem trăm vạn đại quân như là cỏ rác, thường sơn Triệu Tử Long. Cổ danh tướng, kiến công lập nghiệp, không thể vượt qua như là. Trong đó chỗ mấu chốt nhất là Viên Thuật vậy mà chi kỷ giúp hắn đem trung thành phản bội Hạch Tâm vấn đề giải quyết. Đã là Viên Công nghĩa tử, lại là Công Tôn Toàn hiệu mệnh, đối Viên Công tận hiếu, đối Công Tôn Toàn tận trung. Mà hai nhà ở giữa đồng minh quan hệ, lúc trước Viên Thuật cũng cho hắn làm rõ, từ đầu đến cuối liền không có là địch khả năng. Lần này hắn liền trung hiếu khó xong toàn vấn đề đều sẽ không có. Lấy nghĩa tử thân phận, mang theo đại lượng Viên Thuật đầu tư vật tư trợ giúp Công Tôn Toàn, Viên Thuật có thể yên tâm, bởi vì những vật tư này đều giữ tại hắn cái này nghĩa tử trong tay. Công Tôn Toàn đâu, cũng có thể bất lo. Có hắn cái này trung tâm bộ hạ nghiêng nghĩa phụ gia tư, vì hắn chinh phạt Viên Thiệu, hắn rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị hủy diệt. Như thế vừa bàn bạc xuống tới, làm nghĩa tử đề nghị này. Giống như chính mình, Viên Thuật, Công Tôn Toàn tam phương cùng có lợi, tất cả đều vui vẻ, cớ sao mà không làm. Như vậy trong quá trình này, đến cùng là ai thụ thương nữa nha. Giờ này phút này, Triệu Vân nghĩ sâu tính kỹ xuống tới, lúc này mới giật mình Viên Thuật nhìn như thuận miệng nói lên nghĩa tử tưởng tượng, không có chút nào đường đột. Rõ ràng là nghĩ sâu tính kỹ về sau. Xa so với Công Tôn tướng quân đầu nóng lên, bắt người ta chủ mưu phụng hiếu tiên sinh đến uy hiếp, đáng tin hơn nhiều kết minh phương án. Công Tôn tướng quân cùng Viên Công ở giữa từ đầu đến cuối đã không có xung đột lợi ích, cũng không có triển vọng địch lý do. Mà dưới tình huống như vậy, Viên Công lấy chính mình làm nghĩa tử mối quan hệ, Công Tôn tướng quân lấy phụng hiếu làm con tin cân nhắc. Giữa song phương phần này đồng minh quan hệ, đem như kim thiết chi kiên, đến chết mới thôi. Hoặc là Công Tôn toàn bị Viên Thiệu hủy diệt, hoặc là Viên Thuật binh bại bỏ mình. Nếu không một khi Viên Công bình định thiên hạ, há lại sẽ thiếu đi Công Tôn tướng quân một cái khai quốc công hầu chi vị. Quả thật có ngày đó, kia chính mình cái này nghĩa tử chẳng phải là Triệu Vân. Viên Công nghĩa tử hàm kim lượng còn tại lên cao. Thấy Triệu Vân sắc mặt lúc vui lúc buồn, biến hóa không chừng, Viên Thuật nắm lấy thời cơ, tiến thêm một bước, tiếp theo nói chi. Tử Long, chớ có quên, ngươi chi lai ý ngươi cũng không muốn trơ mắt nhìn xem Công Tôn tướng quân bởi vì đã mất đi sự trợ giúp của ta, không có trọng giáp kỵ binh tương trợ, từ đó bị Viên Tiệu hủy diện, binh bại bỏ mình à. Lời nói đã đến nước này, Triệu Vân thâm thẳm thở dài một tiếng. Dưới mắt là bị Viên Thiệu bức bách, tràn ngập nguy hiểm Công Tôn tướng quân cấp bách cần phần này minh ước, mà không phải tọa trấn Đông Nam, nhìn thèm thuần thiên hạ chư hầu Viên Thuật nhu cầu cấp bách. Đến mức lúc trước cái gọi là lấy giết chết phụng hiếu tiên sinh đến uy hiếp, Viên Công sớm tại ngay từ đầu thiêu bị Công Tôn tướng quân tư lúc, liền đã rõ ràng thái độ. Hắn không tiếp thụ bất cứ uy hiếp gì. Muốn trợ giúp? Có thể. Muốn đồng minh? Cũng có thể. Nhưng nhất định phải dựa theo hắn biện pháp đến đàm luận. Viên Công thâm ý, mây đã biết hết, chỉ là can hệ trọng đại, không dám chuyên quyền, làm hồi bẩm Công Tôn tướng quân, lại làm trả lời chắc chắn. Còn gọi Viên Công sao? Viên Thuật đôi mắt nhắm lại, cười khẽ gọi chi. Đồng minh đại sự, không dám chuyên quyền, chẳng lẽ liền nhận nghĩa phụ việc tư, Vân Nhi cũng muốn trở về hỏi đến Công Tôn tướng quân. Nghĩ đến trở về U Châu, đem nơi đây lợi hại Trần Minh, Công Tôn tướng quân biết được Viên Thuật nguyện lấy trọng giáp cưới cố đại lực trợ giúp, mà hắn muốn nỗ lực, bất quá là chính mình một cái chỉ là không được coi trọng quân hầu. Về phần nói Viên Thuật trợ giúp quân giới vật tư đều muốn từ chính mình cái này nghĩa tử quản hạt, đối Công Tôn tướng quân tới nói, kỳ thật cũng không quan trọng. Vốn cũng không phải là hắn đồ vật của mình, người ta Viên Công đều tặng không, còn so đo nhiều như vậy làm gì? Đồ vật đều tới U Châu, cái kia còn có thể chạy sao? Đối với dưới mắt Công Tôn tướng quân tới nói, chẳng cần biết ngươi là ai nhà nghĩa tử, chỉ cần có thể đến một khối đánh Viên Thiệu, chính là tốt thuộc cấp. Là lấy, coi như hồi bẩm về sau, việc này đoán chừng cũng sẽ bị định ra. Triệu Vân cuối cùng là sắc mặt quất bách, nhẹ giọng gọi chi. Nghĩa phụ. Tốt. Nay đến Tử Long, như Triệu đến Lý Mục, kỵ binh tung hành, ta không phải lo rồi. Đối với Viên Thuật tới nói, Triệu Vân cũng không phải lữ bố, đã nhận nghĩa phụ, định không cùng nhau vác. Quân giới vật tư đưa đi Triệu Vân dưới trướng, cùng nhà mình tay trái ngược tay phải khác nhau ở chỗ nào? Chúng chi vị này nghĩa tử bên người còn có một vị nhà mình chủ mưu Quách Phụng Hiếu, có hắn từ bên cạnh nhu đồ, hoàn toàn có thể mượn gà đẻ trứng, tại Công Tôn toàn bị Viên Thiệu hủy diệt trước, lấy Triệu Vân chi thủ, cho mình nuôi ra một chi đủ để tranh giành Trung Nguyên kỵ binh, bù đắp nhà mình tại phương Nam thiếu ngựa quân bách. Về phần nói Công Tôn toàn, thiên hạ không có uổng phí đến cơm trưa, bất quá là cùng Tào Tháo như thế, dùng hắn đến kiểm chế Viên Thiệu mà thôi. Thuế ruộng, vật tư, quân giới đều dựa vào đồng minh cung cấp, lại làm sao có lâu dài lý lẽ? Dù là hắn tại Vũ Châu nuôi thành 10 vạn đại quân cùng Viên Thiệu tranh chấp, cái nào một ngày cắt cổ, gây mất hắn phụng dưỡng, chính là mạng hắn tăng thời điểm. Há có thể cùng Triệu Quốc Võ An quân so sánh, nghĩa phụ quá khen. Triệu Vân ngại ngùng trả lời, mà đối mặt mới thu nghĩa tử, Viên Thuật trên mặt tràn đầy vẻ mặt ôn hòa. Ta biết Công Tôn tướng quân binh hung chiến uy, quân tình khẩn cấp, Vân Nhi có thể cầm tay ta sách, hướng Thọ Xuân một nhóm đi tìm Diêm Tượng. Đến lúc đó Thọ Xuân khố phòng chỗ độn lương thảo quân giới, chi bằng tự dước, lấy viện binh Vũ Châu, mọi thứ đồng ý. Cái gì? Thọ Xuân khố phòng, chi bằng tự dước, mọi thứ đồng ý. Nhà mình vừa mới nhận nghĩa phụ, thế mà liền đối với mình như thế tín trọng. Triệu Vân không khỏi động dung, túi giảm người thi lễ. Mây buôn tẩu tứ phương, không có như Viên Công người. Nay bái làm nghĩa phụ, an lòng bình sinh, mặc dù máu chảy đầu rơi, cũng cam tâm tình nguyện. Vì phụ tất cả, nô nhi lấy chi, có gì không thể. Người ta phụ tử, làm gì khách khí. Tuy nói nhường Tử Long tự dước, Viên Thuật ngược lại cũng không sợ hắn chuyển không nhà mình. Bởi vì để ngươi cầm, ngươi cũng phải có thể cầm đi mới được, Thọ Xuân, U Châu có thể cách ngàn dặm xa xôi đâu. Chương 157, Dương Công Trung Nghĩa, thật không lừa ta chương 157, Dương Công Trung Nghĩa, thật không lừa ta đưa vật tư đi U Châu, lại không giống Triệu Vân chỉ mười mấy kỵ, che giấu hai mắt người một chút, còn có thể vụng trộm lén qua đến. Trung trung điệp điệp vật tư đội ngũ, muốn đi ngang qua mấy vị chư hầu lãnh thổ, an ổn đến Vũ Châu, đi đường bộ, căn bản không có khả năng. Chỉ có tự Giang Đông phát triển lớn, duyên hải khu bờ sông đi hải vận, từ Nô quận thẳng đến Bắc Bình. Trong lịch sử, công nguyên năm 230, Tôn Quyền điều động tướng quân vệ ấm, ra cắt thẳng thắn lĩnh một vạn tên quan binh phủ biển cầu Di Châu cùng Đảng Châu đã tới Đài Loan. Giải thích do những cái kia Giang Đông thế gia tạo nên thuyền lớn, vẫn là có nhất định hàng hải năng lực. Tuy nói dưới mắt thời gian tuyến sớm hơn 30 năm, nhưng biên thuật cũng không phải thật muốn bọn hắn đi xa dương hàng hải. Dọc theo đường ven biển sát thực tế đi, thứ nhất, sẽ không gặp phải cái gì lớn sóng gió, thứ hai, dù là thật xảy ra ngoài ý liệu, cũng có thể ven bờ chỉnh đốn thiết kế. Thuận tiện cũng coi là thao luyện nhà mình thủy quân, trực tiếp để Tưởng Khâm đem trong nhà quang huấn luyện không có cầm đánh 10.000 thủy quân mang lên. Ven đường không có tiếp tế, ngẫu nhiên chọn lựa một nhà ven bờ chư hầu. Ô ương ương 10.000 thủy quân lên bờ, thần binh trời giáng đồng dạng thẳng hướng chỉ có mấy trăm huyện binh thủ vệ huyện thành, đoạt không có chút nào phòng bị huyện nha phủ khố, mang lên thuyền liền chạy. Cái đồ chơi này quả thực cùng thiên thai như thế khó lòng phòng bị. Mấu chốt là làm chư hầu kịp phản ứng, triệu tập đại quân đến diện, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thuyền lớn tiêu dao mà đi, lực bất tòng tâm. Đến mức ra biển theo đuổi, toàn thiên hạ chư hầu cộng lại, ở trên biển cũng đừng hòng đánh thắng được Giang Đông thủy sứ a. Viên Thuật cẩn thận như thế một suy tính, chỉ cảm thấy kế này rất hay, nhìn như vậy đến liền cho Công Tôn Toàn tặng vật tư đều không cần chính mình ra, ven đường nhiều đoạt mấy nhà chư hầu chính là. Cái này đồ chơi nhỏ quả thực cùng hải tặc như thế, bất quá tuyệt không thể treo lên nhà mình cơ hiệu. Nghĩ đến Tưởng Khâm thủy tặc xuất thân làm chuyện này hắn là chuyên nghiệp, nên tinh thông đạo này. Nhưng nói lên làm hải tặc, Viên Thuật đấy lòng không khỏi lại hiện hiện một vị nghĩa tử nhân tuyển. Bất quá kẻ này thường tại ba thủ, Kinh Châu thủy vực chạy trốn gây án, cũng không biết dưới mắt lại tại chỗ nào phạm tội, chỉ có thể một mặt phát người tìm kiếm hỏi thăm, một mặt chờ đợi cơ hội tốt. Dưới mắt ngược lại không gấp, lần này có Triệu Vân thêm Tưởng Khâm cầm đầu, đủ để tung hoành bờ biển, không huyện không phá. Thu hồi suy tư trong lòng, Viên Thuật liền khiến Triệu Vân mang theo tay mình sách, hướng Thọ Xuân Trưng tập thuyền lớn, sau đó theo vật tư tiếp tế một đạo ngồi thuyền trở về Vũ Châu. Âm thầm Viên Thuật tự nhiên có khác một đạo tự viết khẩn cấp phát hướng Diêm Đượng, bên trong mới là hắn đối với chuyện này làm ra an bài ý đồ chân chính. Vân Nhi, lần này đi thăm thẳm ngàn dặm xa xôi, lại vượt ngang nhiều vị chư hầu lãnh địa, thực sự hung hiểm vô cùng. Trong lòng ta đã có so đo, đến lúc đó ngươi liền cùng vật tư quân nhu một đạo tự Ngô quận ngồi mép thuyền biển về Bắc Bình. Tại duyên hải phía trên, hoàn toàn không có chư hầu cướp bóc chi lo, hai cung đường đi mệt nhọc chi ách. Liền có một chút sóng gió, cũng chỉ cần nhiều chuẩn bị thuyền nhỏ, như thế cho dù thuyền lớn xảy ra ngoài ý muốn, cũng có thể thừa thuyền nhỏ cập bờ chỉnh đốn, định bảo vệ cho ngươi bình an không ngại. Nghĩa phụ. Triệu Vân một tiếng này nghĩa phụ kêu tình chân ý thiết, hắn chẳng thể nghĩ tới vị này mới nhận nghĩa phụ bởi vì hắn cân nhắc như thế chu toàn. Trước đây đối với như thế nào đem lương thảo vật tư vận chuyển về Vũ Châu, đáy lòng của hắn cũng thực khó khăn không có đầu mối, nhưng lúc đó có thể trước tiên đem trợ giúp thay Công Tôn tướng quân một tới, mới khẩn yếu nhất. Bên cạnh đến cũng phải chờ lấy trước tới đồ vật, nhìn cụ thể đều là thứ gì, lớn bao nhiêu lượng, mới có thể chứa sau so đo. Có thể trước mặt vị này vừa hô một tiếng nghĩa phụ, vậy mà đã vì hắn làm xong tính toán lâu dài, thậm chí vì an toàn của hắn suy nghĩ, đã thay hắn đều suy tính chu đáo. Chính mình chỉ cần cầm lấy thư đi một chuyến Thọ Xuân, sau đó chờ lấy thuyền lớn, vật tư chuẩn bị đầy đủ, liền có thể hướng Vũ Châu thắng lợi trở về. Hắn Triệu Vân đi ra ngoài làm việc chưa từng làm qua nhẹ nhàng như vậy sống. Trước đây hắn vì Công Tôn Toàn cựu tử nhất sinh, xuất trăm kỵ vượt ngang Vũ Châu, Ký Châu, Duyên Châu, lúc này mới đến Dự Châu Lương Quốc. Dọc theo đường ghé qua Viên Thiệu, Tào Tháo khu vực, trăm kỵ còn sót lại 18 người, lúc này mới có thể gặp mặt Viên Thuật. So sánh lần này hướng Thọ Xuân ngồi thuyền về Vũ Châu đường đi, bắt nguồn cùng đường về ở giữa, đến cùng là cái gì cải biến đâu? Là thân phận của hắn có chỗ cải biến. Đây chính là Viên Công nghĩa tử đãi ngộ sao? Phụ mẫu chi ái tử thì làm kế sách sâu xa. Nghĩa phụ, nơi đây quan tâm bảo vệ chi tình, lại giáo mây dùng cái gì báo đáp? Triệu Vân chắc tay, túi giảm người thi lễ. Nghĩa phụ ân trọng, không thể báo đáp. Nghe nói nghĩa phụ tại Lương Quốc chinh phạt hướng chinh phạt triều đình. Lời này nói thế nào lên là lạ, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Ân gần nghe Hắc Sơn tặc cướp bóc Lương Quốc, nghĩa phụ ở đây chinh phạt cường đạo, mây nguyện tận sức mọn, làm nghĩa phụ đấu trận chặn tướng. Tốt, có Vân Nhi xuất mã, ta không phải lo rồi. Vị kỷ liền thấy Triệu Vân nâng thương phóng ngựa, đến Mông huyện tiêu chiến. Ta chính là Viên Công nghĩa tử, Thường Sơn Triệu tử Long vậy, thật tướng ai dám đánh với ta một trận. Mông huyện bên trong, từ khi Dương Phụng Diệu kế dỗ Tào Thuần, từ hoàng gia khỏi thành lập trại, trong thành chủ sự liền chỉ còn lại hắn cùng Tôn Khinh hai người. Tuy là hai người bọn họ, dưới mắt đều cảm giác Viên quân thế lớn, không thể địch lại, đã đều không muốn lại cùng Viên quân tử chiến, nhưng mà chính kiến nhu đồ lại đều có khác biệt. Dương Phụng tự xưng phò tá Hán Thất, với thiên tử Đông Quy nhất đường hộ giá có công, liệu định Viên Thuật vì thiên hạ đại nghĩa là người, cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Là lấy có lòng thấy kia cái gọi là xây ở Thọ Xuân Hoàng Kim Đài, thiếu kỳ bên trong đến tột cùng lại như thế nào một phen quan cảnh. Tôn Khinh thì tự biết chính mình một giới Hắc Sơn cường đạo, đám dân quê xuất thân, bên trên không có cái gì khả năng công tích, hạ cũng chỉ thừa hơn vạn đám mỗ hợp, căn bản không có cách nào cùng trước đây đầu hàng bao giới đánh đồng. Không nói đầu hàng về sau có thể hay không có tư cách vào ở Hoàng Kim Đài, dù là thật đi Hoàng Kim Đài, chỉ sợ cũng khó có thể dung nhập những cái kia thế gia lao ra, quan to hiển quý nhóm vòng tròn. Bởi vậy so với đầu hàng Viên Thuật, hắn càng muốn mang đám người rút về Thái Hành Sơn, tiếp tục làm hắn Hắc Sơn lớn cử xoáy tiêu giao khoái hoạt. Dương Phụng bất đắc dĩ nhà mình dưới trướng chỉ 600-700 người, mong muốn đầu hàng còn phải dựa vào Tôn Khinh. Tôn Khinh cũng đành chịu Bắc Thượng Đường về bị Duyện Châu ngăn cách, mong muốn trở về cũng phải dựa vào Dương Phụng tại Lạc Dương triều đình lực ảnh hưởng bung ra đường xá. Hai người bởi vậy mới tại Mông huyện bên trong cầm cự được, ra vẻ cùng Viên Quân rằng có thái độ. Viên Thuật thì chờ lấy hắn Bình Đông tướng quân Nhạc Văn Kiêm, đến cho những này kéo dài hơi tàn hạng người, áp lên cuối cùng một cọng rơm. Huống hồ trước đây một trận chiến, Viên Quân thương vong cũng có chút thảm trọng, ngay tại tu dưỡng sinh tức, là lấy cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Cũng là ngoài thành doanh trại bên trong Tào Thuần, Từ Hoàng, bọn hắn sở dĩ nghe theo Dương Phụng kế sách, Vu Thành bên ngoài lập xuống doanh trại, cũng không phải hoàn toàn tin chuyện hoang đường của hắn, mà là từ khi Mao giới sự tình truyền ra, trong thành lòng người khác nhau, vạn nhất có người mưu đồ làm loạn, nội ứng ngoại hợp, cũng sợ ủ thành đại họa. Ngược lại không bằng như vậy rút khỏi trong thành, tiến thối tự nhiên, lại không tốt còn có thể rút về Duyện Châu. Không muốn bọn hắn ra khỏi thành lập trại về sau, đã thấy nhà mình đều đi ra nhiều ngày như vậy, trong thành Dương Phụng, Tôn Khinh cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đã không có công nghĩa đầu hàng địch, cũng không có tan tác đi đường. Tư Hoàng, Tào Thuần cũng liền yên lòng, chỉ coi hai bọn họ thế mà đối triều đình cũng có như thế trung nghĩa chi tâm. Tư Hoàng ngùi ngùi thở dài, nói, Dương Công trung nghĩa, thật không lừa ta, xem ra ta lại hiểu lầm hắn. Ra khỏi thành lập trại, lấy thành kỷ giác chi thế, quả khiến Viên Quân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 158, Long Đảm xung trận. Chương 158, Long Đảm xung trận. Giờ này phút này, tại tòa này tương hô là kỷ giác chi thế Mông huyện huyện thành cùng Táo quân doanh trại bên ngoài, đất bằng một tiếng sét, vang vọng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đám người ở giữa. Ta chính là Viên Công nghĩa tử, Thường Sơn Triệu tử Long vậy. Ai dám đánh với ta một trận? Trong thành bình an vô sự, miễn cưỡng duy trì tới hôm nay Dương Phụng, Tôn Khinh lẫn nhau. Dương Phụng thầm nghĩ có, nếu có thể đem cái này Tôn Khinh hố chết ở đây, trong thành trên dưới, há không toàn bộ nghe ta hiệu lệnh. Hắn cười gọi là nói, Tôn tướng quân, ngài cơ hội tới. Trước đây ngài không phải một mực mời ta thay trong triều biện hộ cho, hứa ngươi dẫn binh về Hắc Sơn chấn chỉnh lại, đến lúc đó lại chiêu mộ 30 vạn phản loạn xuôi nam, thất diệt Viên lịch sao? Bất đắc dĩ chúng ta chuyến này ném thành mất đất, còn không kích thước chi công, chính là ta muốn là Tôn tướng quân biện hộ cho, cũng là không bột đấu gột nên hổ. Trung hợp dưới mắt đang có một thời cơ. A. Tôn Khinh ý vị thâm trưởng cùng Dương Phụng đối mặt, ý vị sâu xa. Dương Công có ý tứ là, trong ngày thường Tôn Sách, Hứa Chử, thậm chí là kia uy trấn thiên hạ kỵ linh đều đến tiêu chiến, chúng ta đã mấy ngày liền e ngại không chiến, quân tâm si khí đê mê. Bất quá những người này đều tên nổi như cồn, dưới đáy sĩ tốt nhiều ít cũng hiểu biết bọn hắn lợi hại. Có thể hôm nay đến đem, nói là Viên Thuật nghĩa tử, kêu cái gì Thường Sơn Triệu Tử Long, lại dạy người chưa từng nghe nghe. Đối mặt một hạng người vô danh, chúng ta nếu là vẫn như cũ phòng thủ mà không chiến, há chẳng phải lộ ra nhát gan vô năng, muốn để thủ hạ huynh đệ thất vọng đau khổ, hoàn toàn đối với cái này chiến mất đi lòng tin. Dương Phụng nói, cười rạng rỡ. Đã sớm nghe nói Hắc Sơn lớn cử soái Tôn tướng quân, từng cùng Trương Yến đại thống lĩnh một đạo, cùng kia Lữ Phụng tiên tác chiến mười mấy ngày, dũng hơi xa không phải thường nhân. Không biết Dương Mỗ hôm nay có thể may mắn nhìn qua, lấy trấn tam quân lòng người. Nhược quả có thể chạm tướng dơ cao cờ, chém biên thuật một viên nghĩa tử, Phụng định dùng cái này đại công tấu tại triều đình, là Tôn huynh lớn mở cửa sau. Dương Phụng tận lực xích lại gần Tôn huynh, thấp giọng thì thầm. Nghĩ đến Tôn huynh phải biết, Tào thừa tướng bên kia là quyết định không có khả năng thả ngươi Bắc Thượng. Như muốn trở lại Hắc Sơn, trong triều có thể cùng Tào thừa tướng chống lại người, chỉ có thiết tử. Ta cũng không sợ đem lời nói thật cáo cho Tôn huynh, cầm đánh tới mức này, đừng nói là ngươi, chính là ta cũng nghĩ đi. Chỉ là trên thân không có kích thước chi công, đồ ở thua trận, như thế nào hướng trong triều mở miệng. Tôn huynh chớ khiến cho ta khó xử mới là. Lời tuy như thế, kỳ thật Dương Phụng cũng không biết Tôn Khinh võ nghệ đến tuột cùng như thế nào, có đánh hay không qua được dưới đáy cái kia danh xương Viên Thuật nghĩa tử vô danh tiểu tướng. Ngược lại hống hắn ra ngoài một trận chiến, chết tốt nhất, cũng liền không người đến chỉ trích đề nghị của hắn kế sách có vấn đề. Nếu còn sống trở về, cũng không lỗ. Đây chẳng phải là Dương Công diệu kế, để trấn tam quân sĩ khí lòng người. Ta Dương Phụng quả thật trung nghĩa, này đang chính là ta cùng Tôn huynh cả hai cùng có lợi kế sách. Tôn Khinh, rằng đạo lý, vừa nghe Dương Phụng nói muốn chính mình xuống dưới cùng người đấu tướng, Tôn Khinh suýt nữa coi là vị này nhìn như đức cao vọng trọng Dương Công muốn hại mình. Thằng đến đằng sau nghe hắn nói cái gì chính mình có thể cùng Lữ Bố tranh đấu hơn 10 ngày, nghĩ đến vũ lực xa không phải thường nhân, thế mới biết Dương Công đây là hiểu lầm. Cái gì liền chính mình đi theo Trương Yến cùng Lữ Bố đấu hơn 10 ngày. Năm đó rõ ràng là Trương Yến mang theo chính mình chờ một đám Hắc Sơn lớn tiểu cử soái, ô ương ương mấy bạn tinh nhuệ xuống núi cướp bóc. Kết quả đối diện bị Viên Thiệu mời tới Lữ Bố lĩnh mấy chục kỵ trùng sát hơn 10 ngày, vẫn luôn đem bọn hắn giết ép trở về Thái Hành Sơn. Liên kia cưới xích thố ngựa, cơ phương tiên hỏa kích, một người hướng bọn hắn mấy vạn người Lữ Bố tên kia là người. Lấy hắn Tôn Khinh võ nghệ, đừng nói cùng Lữ Bố tranh đấu hơn 10 ngày, căn bản cũng không chỉ nhấc lên. Nhưng phía sau nghe Dương Phụng thì thầm nói chân thành tha thiết, hắn cũng không khỏi động tâm tư. Đúng nha, cầm đánh tới mức này, đừng nói chính mình, hắn Dương Phụng hiển nhiên cũng nghĩ rút lui, bọn hắn hai anh em rõ ràng chính là một lòng. Bất đắc dĩ có Tào thừa tướng ở phía sau kẹp lấy, mà trong triều nếu không có kích thước chi công, Dương Phụng cũng xác thực khó làm. Dưới mắt cái này tự xưng Viên Thuật nghĩa tử vô danh tiểu tướng, xác thực cũng là trời giáng công lao. Nếu có thể đem hắn bắt giết, có này đại công bản thân, lại hướng triều đình mở miệng nói rút quân sự tình, cũng có thể kiên cường bá phần. Nghĩ như thế, Tôn Khinh cũng cảm thấy Dương Phụng nói có lý, thế là phất tay lệnh. Chúng tiểu nhân, toàn quân tập hợp, theo bản soái ra khỏi thành đấu hắn. Dương Phụng nghe vậy sững sờ, Tôn tướng quân, đây là Tôn Khinh một giới Hắc Sơn tặc phỉ xuất thần, hắn cùng người nói cái gì đấu tướng đạo nghĩa giang hồ. Chỉ nghe hắn cười vị Dương Phụng nói, Dương Công không phải đang cần một cái có thể ở trong triều chen mồm vào được đại công sao? Tôn Mỗ hiện tại liền đi đem kia viên thuật nghĩa tử trên cổ đầu người mang tới, đến mức như thế nào lấy chi, ngươi đừng muốn quản ta. Nguyên lai tại Tôn Khinh nghĩ đến, quản hắn Thường Sơn Triệu Tử Long là người hay là long, nhà mình một vạn người vây đánh đi lên, trong khoảnh khắc liền có thể chém hắn trên cổ đầu người. Đến lúc đó coi như viên quân kịp phản ứng, đồng loạt chủ sát, chính mình cũng chỉ cần đem người lui về trong thành, liền có thể không ngại. Dù là dưới trướng vì vậy mà có chỗ quy ra, nhưng chỉ cần có viên này viên thuật nghĩa tử to bằng đầu người công, cũng liền đáng giá. Dương Phục lại nói Tôn Khinh đem người ra khỏi thành, liền thấy ngoài thành một viên tiểu tướng, bạch mã ngân thương, giáp kỵ cụ trang, chính là Triệu Vân. Nghe nói Triệu Vân muốn ra khỏi thành chẳng tướng, viên thuật ban cho trọng giáp một bộ, đang muốn nhường hắn nhờ vào đó vượt lên trước thể nghiệm một phen nhóm này mang đến Đu Châu giáp cụ lợi hại. Đến lúc đó có Triệu Vân cái này người mua tú ở trước mặt, cũng có thể tốt hơn treo công Tôn Toản. Nhưng đối với Triệu Vân mà nói, quanh thân thiết giáp mặc dù lạnh, lại tràn đầy nghĩa phụ quan tâm bảo vệ ấm áp, cảm động vô cùng hắn, có thể tính gặp địch tướng ra khỏi thành, lúc này thúc ngựa lên chiến. Tặc tướng nhận lấy cái chết, hôm nay liền lấy ngươi trên cổ đầu người, để báo đáp nghĩa phụ ân gặp. Tôn Khinh cười lạnh, phóng khoáng tự do. Chúng tiểu nhân, lên. Vừa dứt tiếng, hơn bạn Hắc Sơn tặc cùng nhau tiến lên. Một màn như thế, liền Triệu Vân cũng vì đó sững sờ, gặp qua đấu tướng lúc không muốn mặt, mấy cái đánh một cái. Còn chưa từng thấy đấu tướng không muốn mặt tới một vạn người vây đánh một cái. Đây cũng chính là Triệu Vân, kinh thấy cảnh này, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Hắn chỉ nắm chặt trường thương trong tay, kẹp chặt bụng ngựa, đáy mắt sát ý dặn dào, nghiêm nghị không sợ, trong tay long đảm lượng ngân thương, dưới hông dạ chiếu ngọc sư tử, một người xung trận. Hắn đón mặt quân, như bạch long trường hồng, thẳng tiến không lùi. Hắc Sơn tặc vốn là đám ô hợp, lôi cuốn dân chúng, kêu gọi nhau tập hợp thành khấu, binh khí giáp cụ còn không đủ, có thể sử dụng cung tiễn người, càng là thưa thớt. Theo mũi tên nện ở thiết giáp bên trên phát ra đinh đương vàng, Triệu Vân con ngựa tung hành, đã giết vào trong vạn quân. Giờ phút này, lớn cử soái Tôn Khinh lại một lần nữa nhớ lại năm đó bị Lữ Bố chỗ chi phối sợ hãi. Bực này một người một ngựa trùng sát vào người, mới tiến mới ra, không ai cả nổi, giết đến hắn quân lính tan rã mấy nhân, hắn thật sự là đánh chết đều không nghĩ tới. Người cả đời này có thể gặp phải hai cái. Sĩ tốt cùng nhau tiến lên, lập tức sĩ tốt như bị gió thổi qua lúa mạch, đón con ngựa trắng kia, ở đằng kia cán bung ra ngàn vạn thương ảnh, như bách điểu chiều phượng giống như thương điểm xuống, liên tiếp ngã xuống. Sĩ tốt hốt hoảng chạy trốn. Quân hầu Trương Sông là để trấn sĩ khí nên tiếp, chưa kịp hợp lại, Trương Sông bỏ mình. Tiểu cư xoáy Lý Lâm chạy trốn không kịp, bị bạch mã đuổi kịp, chưa kịp hợp lại, Lý Lâm bỏ mình. Thiên tướng Trần Mở làm yểm hộ Tôn Khinh rút lui nên địch, chưa kịp hợp lại, Trần Mở bỏ mình. Bởi vậy có thể thấy được, Triệu Vân xung trận cũng không phải là hữu dung vô mưu công kích. Hắn nghỉ vào trọng giáp chi lợi xông vào trận địa lịch sau, chuyên chọn những cái kia chỉ huy sĩ tốt quan tướng ra tay. Ở trên không có quan tướng chỉ huy, tại hạ lại là lôi cuốn ô hợp chi tặc, lại kinh nghiệm đại bại sĩ khí đê mê tới dễ dàng sụp đổ. Thế cục tự nhiên cũng liền biến thành một trận một người, đối một vài người, triển khai đồ sát. Vai phong lẫm liệt sát khí phiêu. Giờ phút này, thành nội ngoài thành, từ Dương Phụng quân tới Tào quân thậm chí cả viên quân, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ánh mắt rung động nhìn xem một màn này. Bạch Bao tiểu tướng, con ngựa tung hoành ở trong vạn quân, bảy vào bảy ra, liên trạm chiến tướng 18 viên, không có địch, giết đến Tôn Khinh quân lính tăng dã. Tôn Khinh, liền cái đồ chơi này, ngươi nói cho ta, hắn là người. Chương 159, thành phá đi ngày, chấp này thưa quyên hàng, có thể tại viên doanh chương 159, thành phá đi ngày, chấp này thưa quyên hàng, có thể tại viên doanh làm Tôn Khinh kêu gọi nhau tập hợp vạn chúng đến đấu tướng thời điểm. Viên thuật cũng vì đó sức sở. Không hắn, muốn nói đấu tướng, viên doanh tại dưới sự lãnh đạo của hắn, tại đại tướng Kỷ Linh đưa đến làm gương mẫu tác dụng dưới, đã đầy đủ không giảng đạo nghĩa. Như cái gì trước đây trần áo, từ thịnh hai người trẻ tuổi, ở trên cao nhìn xuống ước hiếp người điện tướng quân. Phía sau trở lại điện vi không địch lại, liền bại trốn loại hình quân báo, đã sẽ không có người cảm thấy bất ngờ. Có thể giống trước mắt như vậy, một vạn người đi ra đấu tướng, viên thuật cũng phải vì Tôn Khinh không muốn mặt trình độ, cảm thấy mình còn có chờ học tập tiến bộ. Kinh thấy Triệu Tử Long tại trong vạn quân bảy vào bảy ra, mặc dù viên thuật hiểu được hắn có thể ở đường dương trường phản pha bên trên tới lui tự nhiên, xem đảo quân 83 vạn đại quân như là cỏ rác, nhưng thật đặt ở trước mắt cũng khó tránh khỏi lo lắng hắn có sai lầm. Lúc này thét ra lệnh: Vân Nhi chớ lo, vì phụ giúp ngươi, tam quân đều xuất hiện hủy diệt Tôn Khinh ngay tại hôm nay. Vừa dứt tiếng, viên quân đồng loạt đáp lên, vốn là bị Triệu Vân dũng mãnh giết phá gan Hắc Sơn cường đạo, nào dám chống đỡ, tranh nhau hướng trong thành chạy trốn. Tôn Khinh giờ phút này đâu còn chú ý phải chạm Triệu Vân thủ cấp lập công, mệnh thân quân xua đuổi sĩ tốt mở con đường, một lòng cũng chỉ muốn đi trong thành tối lui. Nhưng mà hắn nơi này muốn chạy, có người lại sớm để mắt tới thủ cấp của hắn. Có viên thuật phát đại quân tương trợ, Triệu Vân gấp thúc dưới hung dạ chiếu ngọc sư tử vượt qua đám người, một cây long đảm lượng ngân thương đập vào mi mắt. Thân binh mong muốn đi cản, bất quá liên tiếp bỏ mình, Tôn Khinh sách đao đi nên, vệt kia phản chiếu tại con ngựa như bách điểu chiều phượng giống như chói lọi thương ảnh, thành hắn đáy mắt sau cùng hào quang. Tôn Khinh ngực bị mũi thương ba lần xuyên qua, tử thi ngã xuống đất. Theo Triệu Vân chém xuống Tôn Khinh đầu người giơ cao thị chúng, nguyên bản liền đã tan tác hắc sơn tặc, càng là tại viên quân thế công hạ loạn tung tung phèo. May mà lúc này Dương Công Hiên ngang lẫm liệt đứng ra, hắn ung dung không đổi, một mặt xuất dưới trướng bản bộ 6-700 tinh nhuệ nỗ lực thủ thành, ngăn cản biên quân đợt thứ nhất thế công. Mặt khác điều hành rút về trong thành Hắc Sơn tặc cũng tới phòng thủ các nơi, mặt khác tổ chức nhân thủ đang tiếp dẫn càng ngày càng nhiều Hắc Sơn tặc về thành đồng thời, ngăn chặn biên quân thừa cơ đánh vào. Có thể nói lúc này Dương Phụng làm ra một cây cờ lớn tác dụng, tại Tôn Khinh sau khi chết, lấy thong dong chấn định dáng vẻ, ổn định Hắc Sơn lòng người. Kỳ thật Dương Phụng giờ phút này cũng là đâm lao phải theo lao, hắn bản ý chỉ là bên trên Tôn Khinh đi đưa, sau đó chính mình liền có thể bằng vào hắn lưu lại binh mã thành trì, xem như đầu hàng bốn liếng, thay cái hoàng kim trong đài chỗ ngồi. Làm sao biết Tôn Khinh chính mình đưa không sao, mang theo dưới trướng binh mã cùng nhau đi đưa. Dẫn một vạn người bị đối diện một người giết đến bảy vào bảy ra, Tôn Khinh, liền cái này chiến tích, ngươi cũng là người. Nếu là hôm nay thành phá bị bắt, đến lúc đó một giới tù binh đầu hàng, Viên Công còn thế nào biết hắn trung nghĩa a? Hắn Dương Phụng hoàng kim đài mộng đẹp chẳng phải là ngâm nước nóng. Dương Phụng đây là thật gấp, trước nay chưa từng có đem hết toàn lực thủ thành, không biết do thật đúng là cho là hắn là lòng son dạ sắt cần vương trung thần, triều đình Dương Công. Thì như từ hoàng. Kinh thấy Tôn Khinh hỏng việc, Dương Phụng lại vẫn đem người liều chết phản kháng, lát làm sao có thể không động dung. Đường cũng bị nốt, Tôn Khinh binh bại, Dương Công còn tại là đại nghĩa mà không tiếc bản thân, tào tướng quân chúng ta gì tiếp tử chiến. Tào Tuấn mắt thấy Dương Phụng tại đầu tường huyết chiến chém giết, Dương chữ đại kỳ sừng sững không ngã một màn, cũng là rất tán thành. Công Minh lời nói rất đúng, chúng ta lúc này lấy Dương Công vi biểu xuất, Dương Công mũi kiếm chỉ, chúng ta muôn chết không chối tử. Lúc này 10.000 tinh nhuệ tào quân giết ra, băng vào kỳ giác chi thế, tại phía sau giáp công viên quân. Song phương một hồi lâu chém giết, Viên Thuật thấy trận chiến này chiến quả đã đại thắng, có yêu quý sĩ tốt hao tổn, cũng không lại khiến tưởng công, mà là Minh Kim thu binh. Thu binh về doanh, Triệu Vân toàn thân đẫm máu, đến Viên Thuật trước mặt một chân quỳ xuống, đem Tôn Khinh đầu người dâng lên. Nghĩa phụ ở trên, mây may mắn không làm được bệnh. Viên Thuật thấy chi, ánh mắt hơi trầm xuống, lập tức nói tóm tắt thở dài, đem Tôn Khinh thủ cấp giận ném tại đất, khiển trách nói, là cái này khu một thủ lĩnh đạo tặc, như muốn hao tổn ta một thái tử. Vân Nhi lần sau không cần thiết mạo hiểm như vậy, thấy quân địch thế chúng, lập tức thúc ngựa quay lại, vi phụ tự có đại quân đường đối, tuyệt không buông tha như thế trận thế khinh người hàng người. Nghe thấy lời ấy, Triệu Vân sao không động dung? Nguyện vì nghĩa phụ, xông pha khói lửa, không chối tử. Sau trận chiến này, Triệu Vân đi, cứ việc nghĩa phụ đợi hắn đơn trọng, nhưng hắn trên thân còn gánh vác lấy công tôn tướng quân trong thác, hắn muốn hướng Thọ Xuân đi trưng tập thuyền lớn. Triệu Vân sau khi đi, một người khác lại tới, chính là từ Hạ Hầu Bá Tử Toánh Xuyên tự mình hộ tống tới Bình Đông tướng quân Nhạc Văn Kiêm. Hắn xương cốt cũng là so Hạ Hầu Đôn cứng rắn rất nhiều, Hạ Hầu Đôn ít ra còn biết nhẫn nhục gánh vác, ung dung lưu tính sau kế, hắn lại là một bộ thẳng thắn cương nghị tư thế, gặp Viên Thuật giận dữ mắng mỏ chí nói, quốc tặc, cho dù ngươi lấn thiên võng, có thể gạt được người trong thiên hạ, nhưng mong muốn ta đầu hàng vì ngươi hiệu lực, tuyệt đối không thể. Ta khuyên ngươi sớm dẹp ý niệm này, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, đừng muốn lại dùng cái này nhục ta danh tiết. Nhưng mà Viên Thuật đối với cái này không chỉ có không có nổi giận, ngược lại cười vị hắn nói, Bình Đông tướng quân, nói đến rất lời nói, ngươi không phải đã đầu hàng sao? Có ai không đem Bình Đông tướng quân cờ hiệu đánh ra đến, đem những này Nhạc tướng quân thân bút thư bắn vào trong thành. Bình Đông tướng quân chỗ đến, ai không hàng, lương quốc một trận chiến, cũng nên như vậy kết thúc. Quốc tặc, ngươi. Nhưng mà không chờ hắn mắng nữa, đã bị người mang theo xuống dưới, Hạ Hầu Bá dẫn thân binh hộ vệ lấy hắn, trùng trùng điệp điệp Bình Đông tướng quân ỉ bảo, che chở Nhạc tiến tại một đám tào quân trước mặt xa xa lộ cái mặt. Làm Bình Đông tướng quân vui chữ đại kỳ đón gió tung bay, làm từng phong biết hoàng kim đại như thế nào trắng lệ, Viên Công như thế nào hậu đãi hàng người Nhạc tiến thân bút thư hiện thân thuyết pháp. Đặc biệt là thư phía sau có biết, thành phá đi ngày, phàm chấp này tin người, nhưng phải miễn tử, tại biên doanh linh hướng. Lần này tốt, tham gia quân ngũ ăn hướng, huống chi Hắc Sơn tặc ư. Ngồi chờ thành phá miễn tử, chạy tới biên doanh linh hướng, cái đồ chơi này ai còn có tâm tư thủ thành. Đương thành nguyên nhân bên trong này lòng người bàng hoàng thời điểm, Dương Phụng biết, hắn chỗ chờ đợi thời cơ, cuối cùng đã tới. Có mao giới tiền lệ, có Nhạc tiến làm gương mẫu, Dương Phụng đáy lòng cuối cùng một tia lo nghĩ giết hết. Màn đêm buông xuống hắn triệu tập một đám bởi vì Tôn Khinh bỏ mình mà lòng người bàng hoàng Hắc Sơn tặc tiểu đầu mục, thương nghị đại sự. Dương Phụng hiên ngang lẫm liệt, vị đám người nói, Viên doanh thư, tâm tư ác độc, ta đã nghiêm lệnh tăng quân, hết thể nộp lên, chẳng biết tại sao đều đã tới ban đêm, mấy bị mới giao cho ta mấy chục phong đâu. Trải qua lúc trước từng cọc sự kiện, Dương Phụng đối triều đình đến cỡ nào trung nghĩa đã không thể nghi ngờ, một đám Hắc Sơn tiểu đầu mục liếc nhau, ánh mắt quỷ quyệt. Sĩ tốt tư tàng, cỡ bức sợ sinh bình biến. Dương Phụng cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo, là sĩ tốt tư tàng, vẫn là các ngươi tư tàng. Dương Công ý gì? Dương Công, lời nói đã đến nước này, vẻ mặt đại gia rất khó coi. Dương Công ngươi đối thiên tử trung thành tuyệt đối, muốn vì triều đình tự chiến, làm gì liên lụy chúng ta? Dương Phụng. Chương 160, Dương Công vì mọi người lôi cuốn, bất đắc dĩ vào hoàng kim đài. Chương 160, Dương Công vì mọi người lôi cuốn, bất đắc dĩ vào hoàng kim đài. Dương Công sợ là còn không có thấy rõ dưới mắt thế của ta. Cái gọi là đắc đạo giúp đỡ nhiều, thất đạo không người rút. Viên quân thế lớn, không thể địch lại, lấy ngay lúc này trong thành lòng người, Dương Công cưỡng bức thủ vững trung nghĩa, chỉ sợ lại có mấy người sẽ nghe ngài đâu. Nhưng mà đối diện với mấy cái này Hắc Sơn tiểu đầu mục tầng tầng ép hỏi, Dương Phụng cười. Tốt tốt tốt. Phụng hôm nay là chư vị đầu mục bức bách, bất đắc dĩ mà hàng, thực chỗ chúng dám. Chúng Hắc Sơn đầu mục. Không chờ bọn hắn phản ứng, theo Dương Phụng bằng chén làm hiệu, dưới trướng bản bộ 500 đao phủ thủ giết ra, đem một đám Hắc Sơn đầu mục toàn bộ chém giết. Dương Phụng, ngươi, ngươi dám? Như thế nào như thế? Dương Công, chúng ta bất quá cầu sinh mà thôi, tâm tư đầu hàng cũng là hành động bất đắc dĩ, ngươi lại vì triều đình muốn giết ta chờ. Chính là, chúng ta bất quá động này tâm, lại chưa chân chính đầu hàng, Dương Công làm sao đến mức này? Nếu không có chúng ta hiệu lệnh trên dưới, Dương Công dùng cái gì thủ thành? Người ta nội đấu, đồ là Viên quân làm áo cưới thôi. Mà ở đám người hoặc quát mắng, hoặc khẩn cầu, hoặc kêu rên huyết sắc trên yến hội, Dương Phụng lạnh nhạt uống vào rượu trong chén. Đã không cần các ngươi thủ thành, tòa thành này, cùng các ngươi dưới trướng gần vạn sĩ tốt, để cho ta tự mình hiến chớ Viên Công. Cho đến giờ này phút này, chúng Hắc Sơn tặc đầu mắt vừa mới thấy rõ. Đại trung như gian, lớn ngụy dường như thật, nguyên lai cái này từ đầu đến cuối hiên ngang lẫm liệt, đối triều đình thiên tử lòng son dạ sắt Dương Công, mới là toàn thành bên trong lớn nhất phe đầu hàng. Chỉ bất quá hắn so tất cả người đầu hàng, muốn đều muốn càng nhiều. Đám người cùng một chỗ đầu hàng, cái nào cùng hắn một người độc tài. Một bên khác, ngoài thành doanh trại bên trong, Từ Hoàng, Tào Thuần còn đang vì Nhạc Tiến Hàng Viên sự tình, khiển trách chi. Nhạc Văn Kiêm, vương ta Tào gia đối với hắn như thế tín trọng, hắn dám công nghĩa Hàng Viên, phiến toánh xuyên chiến sự tối nát, bây giờ còn có mặt đến Lương Quốc gửi thư tín chiêu hàng, thật thật lẽ nào lại như vậy? Bình Đông tướng quân, Viên Lịch vì hắn mời phong ý chỉ, còn tại thượng thư đài để ép đâu, cái này không kịp chờ đợi lên làm Bình Đông tướng quân. Hôn bội, những này mình tặng, đến cùng còn có hay không đem thiên tử để vào mắt? Nhưng mà hai người ngay tại nơi này lên án mạnh mẽ Nhạc Tiến, đồng thời thương lượng xử lý như thế nào viên quân đồng dạng bắn vào doanh trại thư khuyên hàng đâu. Chợt nghe người cấp báo, Dương Phụng tướng quân hiến thành Hàng Viên. Trải qua vài lần khảo nghiệm, đã đối Dương Phụng có chỗ đổi mới, Từ Hoàng lúc này giận dữ mắng mỏ. Đây không có khả năng. Dương Công như thế nào trung nghĩa, sao lại Hàng Viên, chớ nên ở chỗ này loạn ta quân tâm. Chỉ nghe vậy đến báo người tận tình khuyên bảo, tướng quân, là thật, Mông huyện đầu tướng đã đổi lại viên chữ đại kỳ, viên quân đã nhập thành. Nghe nói Dương Phụng tướng quân là bị Hắc Sơn phản loạn đầu mục lôi cuốn bức bách, bọn hắn bày ra hồng môn yến, mai phục 500 đạo phụ thủ. Dù vậy, Dương Phụng tướng quân đều cận kề cái chết không hàng, lực chiến đến một khắc cuối cùng, giết chết một đám nói hàng đầu mục bất đắc dĩ bị gần vạn cường đạo lôi cuốn quy hàng. Từ Hoàng nghe vậy muốn rách cả mí mắt, Dương Công trung nghĩa, cổ kim hiếm có. Bất đắc dĩ cường đạo thế lớn, tâm tư người biến. Những này không hiểu trung nghĩa Hắc Sơn tặc, lại hại thiên tử lại mất đi một vị trung tâm cánh tay đắc lực chi thần. Tao thuần đối Dương Phụng sự tình, ngược không có gì động dung, Dương Phụng trung tâm chính là thiên tử, cũng không phải nhà hắn Tào Công. Bất quá việc đã đến nước này, hắn bận bịu khuyên Từ Hoàng. Công Minh, Dương Công bị cuốn mang đầu hàng, sự tình đã không thể vãn hồi. Dưới mắt Mông Thành đã ném, kỳ giác chi thế đã mất, chúng ta doanh trại thì làm sao bảo đảm? Làm nhanh chóng rút quân mới là. Từ Hoàng thở dài một tiếng, như thế đạo lý, hắn lại như thế nào không biết? Chỉ là hắn phụng thiên tử chiếu khiến đến giúp Lưu Bị, lấy bảo đảm Lương Quốc, lấy biên lịch. Nhưng mà lúc đến Hạo Đãng liên quân 13 vạn chúng, sao mà thế lớn? Hiện nay đường cùng rút quân, một đường tổn binh hao tướng, không công mà lui, thậm chí liền chúng nghĩa như Dương Công người đều gãy ở chỗ này. Chờ trở về triều đình, hắn lại có gì diện mục gặp lại thiên tử của thần? Bất quá dưới mắt trong doanh đều là Tào binh, Tào Thuần tuy là đang hỏi hắn, nhưng đã hạ lệnh sĩ tốt rút quân, lấy bảo tồn Tào gia binh lực. Hắn Từ Hoàng người cầm đầu này đến tột cùng có đồng ý hay không, hiển nhiên cũng không trọng yếu. Kết quả là, tại Dương Phụng bị Hắc Sơn tặc lôi cuốn đầu hàng thời điểm, Từ Hoàng cũng bị Tào quân lôi cuốn rút lui. Chuyện này đối với đã từng chủ thần, riêng phần mình vận mệnh như vậy không hoàn toàn giống nhau. Bởi vì lúc trước Tào quân nghe theo Dương Phụng đề nghị, từ trong thành rút khỏi, Vu Thành bên ngoài lập trại thời điểm, chính là phòng bị có người nội ứng ngoại hợp, Vu Thành bên ngoài có thể tùy thời bước ra, tiến tối tự nhiên. Lúc này Tào Thuần lại cực kỳ quả quyết rút lui kịp thời, là lấy viên quân mặc dù phái người theo đuổi, bất đắc dĩ Tào quân là chủ động rút lui, Từ Hoàng, Tào Thuần đều điều hành có phương pháp. Viên quân trong đêm khuya nhìn không rõ ràng, lại sợ ven đường mai phục, là lấy tại được Tào quân lưu tại doanh trại bên trong đồ quân nhu lương thảo sau, cũng không dám sâu truy. Từ đó Bình Đông tướng quân Nhạc tiến đến về sau, mấy phong thư bắn vào trong thành, liền giáo Dương Phụng quy hàng, Từ Hoàng, Tào Thuần đêm trốn chạy, lãng phí thời gian Mông huyện chiến sự hoàn toàn bình định. Nhạc Văn Kiêm Bình Đông tướng quân chi danh, như vậy danh tiếng vang xa. Dưới mắt đã hoàn toàn thu phục Lương Quốc các nơi, duy dư từ đầu đến cuối bị vây nốt Lương Quốc đô thành còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Làm Viên thuật lĩnh binh đoàn chủ lực lại đến Lương Quốc đô thành Tuy Dương, trong thành lòng người sớm đã tại gần đây biến đổi bất ngờ, ngoại giới thông tin bên trong hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ngay từ đầu bọn hắn nghe nói triều đình phát đại quân 13 vạn tới cứu, lúc này khí thế như hồng, thể sống chết thủ vững chi tâm trước nay chưa từng có kiên định. Cũng không có mấy ngày, liền nghe 13 vạn đại quân binh bại, triều đình bại binh khốn thủ Mông huyện, đồng dạng đang chờ đợi trợ giúp. Liền không sợ không có hy vọng, sợ nhất chính là loại này trước cho hy vọng, sau đó thất vọng thay đổi rất nhanh. Đến bây giờ liền Lương Quốc đô thành bên ngoài cuối cùng một tòa Mông huyện đều đã thất thủ, triều đình viện binh đều đã trong đêm trốn chạy. Trong thành mỗi người đều tại để tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn liều chết thủ vững đến nay kiên trì, đến cùng còn có ý nghĩa gì? Làm Bình Đông tướng quân vui chữ đại kỳ ở ngoài thành bay lên, làm Dương Phụng xuất hiện tại trước mọi người cùng biên lịch chuyện trò vui vẻ, người đấy lòng cán cân như vậy nghiêng về, một phát không thể vãn hồi. Rõ ràng Dương Phụng là đại biểu triều đình tới cứu viện Lương Quốc, gấp rút tiếp viện tướng lãnh của bọn họ. Rõ ràng Nhạc Tiến là triều đình binh phát bánh xuyên, muốn kiềm chế bức bách viên lịch rút quân chủ soái. Nhưng còn bây giờ thì sao? Liên bọn hắn dạng này tới cứu viện quân đều đầu hàng, bọn hắn những này kiên thủ lại còn có cái gì có thể trông cậy vào đâu? Viện quân vô vọng, phá vây không thể, chỉ có ở trong thành chờ lấy lương thực hết đến cô, chờ chết mà thôi. Như vậy lòng người càng dễ, vị kỷ, viên quân công thành, thể sống chết thủ vững đến nay Tuy Dương một chống mà phá. Lương Vương Lưu Kiên xuất trong thành trên dưới người chờ lấy lễ đến hàng, chỉ có giả đùng, độc bộ đầu tường, hướng nam mà trông, hô to ba tiếng, Huyền Đức công. Nhảy xuống, mặt nam mà chết. Viên thuật thấy chi thản nói, này truy Huyền Đức chi khác biệt gặp, muốn báo chi nghĩa sĩ vậy. Kỳ chủ tại nam, phát quan tài mang đến phái quốc. Người đương thời thấy này, đều xưng viên công coi là nghĩa. Mà trong lúc ở giữa một hệ liệt phát sinh các loại tin tức, đồng loạt mang đến Lạc Dương, cho đến Tào Tháo trong tay lúc, vị này đại hán thừa tướng chỉ cảm thấy trở nên đau đầu một nước. Chương 161, Phụng Hiếu đều thừa nhận, Văn Nhược ngươi có lời gì nói? Chương 161, Phụng Hiếu đều thừa nhận, Văn Nhược ngươi có lời gì nói? Tại như đoạn đổi này địa phương thế lực, thừa ứng triều đình hiệu triệu, kịp thời bình định lập lại trật tự hạng, thảo phạt lý, Quách đã thành xu thế tất yếu. Tào Tháo mang theo hán tướng chi danh, chấp thiên tử kiếm lấy không phù hợp quy tắc, đoạn này thời gian đến nay, lớn nhỏ chiến tranh mấy chục lần, có thể tính công phá Trường An. Trên đại thể tiêu diệt vốn là với thiên tử đông về Lạc Dương sự kiện bên trong, trải qua tiêu hao hao tổn, thế lực không lớn bằng lúc trước lý, Quách Dương Nghiệt, an ổn đại hán đông tây hai đều. Tiếp xuống đến mức làm từng bước một thu phục đông đô Lạc Dương cùng tây đô Trường An xung quanh tim gan chi địa, khôi phục dân sinh, trọng trấn hán thất. Lấy quan trung tam phụ chi địa, Lạc Dương kinh kỳ chi địa là tim gan, mang theo thiên tử hiệu lệnh chư hầu, phát chính lệnh hành chi tứ hải. Hán thở thiếu thời hán cho nên trình tây tướng quân Tào Hầu chi mộ lý tưởng, tam hưng đại hán đại nghiệp, dường như đang ở trước mắt. Bất quá, đối với bây giờ cao cư hán tướng, chấp trưởng triều cương Tào Tháo tới nói, một cái Tào Hầu, thật còn đủ không? Cũng liền tại Tào Tháo thu phục Trường An, đắc chí vừa lòng, khải hoàn hồi triều, trong khoảng thời gian này đến nay bị Tuân Úc cưỡng ép đè xuống tin dữ liền theo nhau mà tới. Cái gì? Kỳ Linh một chiêu bại Lữ Bố, thiên hạ vô song, thực chí danh quy. Tào Tháo ánh mắt là lạ dò xét Tuân Úc, ngữ khí có chút cổ quái. Văn Nhược nói được không? Tuân Úc, chúa công ngài trước đừng không tin, đây đã là ta lựa đi ra, cảm thấy ngài dễ dàng nhất tiếp nhận tin tức. Tuyệt không phải nói đùa, Lữ Bố chỉ xuất thủ một chiêu, liền bị Kỳ Linh đả thương một tay, này đám người tận mắt nhìn thấy. Ngay cả quan Vũ quan Vân Trường cũng vì đó thán nói, Kỳ Linh ám khí phương pháp vận dụng, cho nên xuất thần nhập hóa chi cảnh, khiến người ta khó mà phòng bị. Kỳ Linh người này tại ám khí chi đạo, chỉ sợ thật có chỗ độc đáo, minh công nhất định không thể khinh thường chi. A, mà ngay cả Vân Trường đều như thế xưng chi. Nghe thấy liền quan Vũ đều như vậy tôn sùng Kỳ Linh ám khí, Tào Tháo cũng không khỏi tin tưởng mấy phần. Kỳ thực đối quan Vũ tới nói, nếu như Kỳ Linh ám khí không lợi hại, vậy mình ba hợp thua với hắn, chuyển đi thành cái gì? Vừa vặn lần này Lữ Bố nhất thời không quan sát cũng ăn phải cái lô bốn, vừa vặn đem Lữ Bố cùng một chỗ cởi nước đến cho chính mình chứng minh. Sự thật chứng minh, không phải hắn quan Vũ yếu, mà là Kỳ Linh ám khí xuất thần nhập hóa, khiến người ta khó mà phòng bị, cái này không, Lữ Bố cũng trúng chiêu. Bên này Tào Tháo đối quan Vũ lời bình tin tưởng không nghi ngờ, vị Tuân Úc nói, Văn Nhược yên tâm, cái này Kỳ Linh lợi hại, ta đã biết rõ, lần sau chiến trường gặp, định giáo chúng đem cẩn thận ám khí của hắn. Thấy Tào Tháo tiếp nhận cái này chuyện thứ nhất, Tuân Úc lúc này mới muốn nói lại thôi giống như thở dài, tiếp tục vì hắn em hay nói. Tôn Kinh bộ đội sở thuộc hơn 10 vạn Hắc Sơn tặc không nghe hiệu lệnh, nhập lương quốc sau tứ tán cướp bóc, là viên quân điểm mà diệt chi, từng cái đánh tan. Một ngày đêm huyết chiến, thương vong thảm trọng, Tôn Kinh xuất hội quân hơn vạn, trốn về Mông huyện. Tào Tháo không khỏi biến sắc, nghiến răng nghiến lợi. Hắc Sơn cường đạo, quả thật đám ô hợp, Tôn Kinh, vô mưu hàng người, làm hỏng đại sự của ta. 10 vạn người a, chính là 10 vạn đầu heo cùng nhau tiến lên, cũng có thể đâm đến viên thuật đầu rơi máu chảy. Hán, thằng ngại danh, bọn chuột nhắt, làm hại ta đại sự, không cùng chí hướng. Nhưng mà không chờ hắn khí xong, Tuân Úc lại nói: "Hung nô Tả Hiền Vương hồn nội tả, xuất 5000 hung nô thiết kỵ gánh nước bảy trận, bị viên thuật thứ nhất nghĩa tử Tôn Sách, xuất kỵ binh đánh tan, tận diệt thủ, tại Tuy thủy bờ sông trúc kinh quan." Thuật nói: "Đại Hán nội chính, dị tộc không được can thiệp, đặt chân Hán địa người, chết." "A, gánh nước bảy trận." Tào Tháo thật muốn mắng chửi người. "Hồn nội tả ngươi là người, mang theo kỵ binh gánh nước bảy trận, là sợ chính mình chết không đủ nhanh sao? Ngươi đến cùng thế nào lên làm Tả Hiền Vương, ngươi hiểu binh pháp sao?" "Tốt tốt tốt, hung nô người không nhìn Đại Hán binh thư đúng không hả?" "Kia không sao, một bọn man di, quả thực ngu không ai bằng." "Chờ một chút, thứ nhất nghĩa tử Tôn Sách." Tào Tháo tức giận ở giữa nghe vậy cũng theo đó sững sờ, viên thuật nghĩa tử Tôn Sách chính mình cũng không phải không biết, vì sao phía trước còn muốn thêm cái thứ nhất hai chữ, Văn Nhược lời này thế nhưng là ẩn hàm thâm ý. Đối với cái này, Tuân Úc cũng không giải thích, chỉ là về lấy một cái bất đắc dĩ mà ý vị sâu xa ánh mắt, ý nghĩa, nói chung chúa công ngươi tiếp tục nghe tiếp, liền hiểu. Quang Lộc Vân Tử Hoàng, xuất 4000 bộ tốt, khinh địch liều lĩnh, chính diện gặp lại vừa tự hung nô Tả Hiền Vương chỗ đắc thắng mà về viên quân kỵ binh. Vì đó mang theo đại thắng chi thế phá, từ hoàng vẹn vẹn lấy thân miễn. Cái gì? Cái này sao có thể? Thứ công minh đại tướng chi tài. Trong triều với thiên tử bên thân đối phó ta lúc, thường như lợi kiếm tại vỏ, hàn quang ẩn mà không phát. Lấy hắn năng lực, sao cũng biết binh bại đến tận đây. Nhưng mà Tuân Úc lời nói thăm thẳm, từng câu thẳng đâm Tào Tháo tim gan. Thuật tại Thọ Xuân lập hoàng kim đài, cùng cực thiên hạ xa hoa dâm đãng lấy nuôi dưỡng, đưa thiên kim tại trên đài, mua thiên hạ năng giả đến hàng. Bao giới bị bắt hàng viên, đã nhập hoàng kim đài, hiện bị viên thuật phục làm khách quý. Đây không có khả năng. Bao giới cùng ta thành thật với nhau, càng rất sớm hơn liền hướng ta gián luôn, phụ tiên tử lấy khiến không phù hợp quy tắc mọi việc. Ngày nay tiên tử nơi tay, hiệu lệnh chư hầu thời điểm, lấy hắn chi sáng trung tâm, cũng biết đầu hàng ư. Việc đã đến nước này, bao giới là có hay không tâm quy hàng đã không quan trọng, trọng yếu người chính là việc này lưu truyền thiên hạ sau tâm tư người biến. Ý đứa quan sát chi, viên thuật phía sau chi chủ mưu, cực thiện điều khiển lòng người, lôi cuốn đại thế, như thế kế sách không giống ta kia hảo hữu Quách gia thủ bút. Văn Nhược cả gan, mời làm việc Quách gia sự tình, nhìn minh công thận nghĩ chi, không thể đưa nhất thời chi khí, mà cùng hiện tại bỏ lỡ cơ hội. Thấy Tuân Úc lại một lần nhắc lên việc này, Tào Tháo cũng không khỏi vì đó xấu hổ. Mình đã nhường Tuân Du nghĩ biện pháp diệt trừ Quách gia sự tình, đương nhiên thật không tiện cứ như vậy cho Tuân Úc nói rõ, phải nói dù là tất cả mọi người biết, cũng phải một khối giấu giếm Tuân Úc một người. Giờ phút này, nghe Tuân Úc như thế gián luôn, hắn cũng đành phải qua loa gật đầu, Văn Nhược chỉ ý, ta đã minh mạch, việc này. Cho ta lại suy nghĩ một chút. Hai người đang khi nói chuyện, liền nghe người hầu đến báo. U Châu cấp báo. Trình Dục quân sư có tin gấp đưa đến. Được nghe Trình Dục gửi thư, này tất nhiên liên quan đến Công Tôn Toàn cùng Biên Thiệu Phương Bắc chiến sự, Tào Tháo, Tuân Úc cũng không dám kinh thường. Tuân Úc đội vàng đem thư tín mở ra về sau đưa cho Tào Tháo quan sát, Tào Tháo tiếp nhận mới nhìn mấy lần, đã là trong lòng tức giận. Công Tôn Ba Khuê, thật can đảm. Thao trước kia nhưng là nhìn sai ngươi, không ngờ ngươi vẫn là như vậy một hào nhân vật. Hắn nói trực tiếp đem giấy viết thư ném cho Tuân Úc, Văn Nhược xem thật kỹ một chút ta. Ngươi bị hảo hữu kia chính mình cũng thừa nhận, hắn chính là viên thuật phía sau chủ mưu, như thế ngươi còn muốn vì hắn nói chuyện. Tuân Úc tiếp nhận thư lụa nhìn lên, xem Trình Dục miêu tả có quan hệ Quách gia là Công Tôn Toàn bắt, phía sau hai phe tranh chấp, bên nào cũng cho là mình phải sự tình. Như thế nào còn có thể suy tính công gia, Tào Công cố ý hãm hại muốn giết Quách gia sự tình, bất quá nơi đây đủ loại, Tào Tháo giờ phút này đã mất ý ẩn giấu. Bởi vì Quách gia chính mình cũng thừa nhận hắn là viên thuật chủ mưu, đã sớm đã là địch, đều vì mình chủ, Tào Tháo trừ chi, có gì không thể. Thuận tiện còn có thể nhờ vào đó thăm dò Tuân Úc thái độ, nhìn đến tột cùng phải chăng còn cùng chính mình một lòng. Chương 162, điện tướng quân cớ gì trở về? Chương 162, điện tướng quân cớ gì trở về? Đọc xong này tin, Tuân Úc đùi ngùi thở dài một tiếng. Hắn mặc dù luôn cảm thấy nơi đây mọi việc dường như mơ hồ còn có kỳ vọng, có thể việc đã đến nước này, lại nói cái gì cũng đã chậm. Đã Quách gia đều đã bị buộc tới trình độ này, giờ này phút này tại Công Tôn Toàn trong doanh Quách Phụng Hiếu, đến cùng có phải hay không viên thuật chủ mưu đã không trọng yếu. Hắn ấy mắt hiện hiện một vệt lạnh lẽo, vị Tào Tháo nói, Công Tôn Toàn cùng đồ mặt lộ, hết biện pháp, đi hạ sách này, kỳ thực không đáng để lo. Minh công minh giám, ý lúc xem ra, bất luận viên thuật phải trang viện trợ Công Tôn Toàn, hắn đều khó có khả năng bỏ mặc Quách gia rời đi. Bởi vì chỉ có đem Quách gia một mực nắm ở trong tay, hắn khả năng liên tục không ngừng từ viên thuật trô muốn tới tài nguyên, nếu là đem Quách gia còn trở về, cái này viện trợ vật liệu quân nhu phải chăng còn có, coi như nhìn hắn viên công lộ tâm tình. Tào Tháo nghe vậy bất động vẻ mặt, do xét Tuân Úc ánh mắt ý vị thâm trường. Vậy theo Văn Nhược ý tứ, chính là chúng ta không cần để ý tới việc này, ngược lại coi như cho Công Tôn Toàn cung cấp hắn muốn lương thảo vật tư, hắn cũng tuyệt không có khả năng coi là thật giết Quách Phụng Hiếu. Vậy ta chẳng phải là chỉ có thể ở đây ngồi xem hắn cùng viên thuật liên hợp? Cũng không phải. Càng là như thế, chúng ta càng phải lời lẽ nghiêm khắc bức bách hắn giết Quách gia, dù là hắn không giết, chúng ta cũng phải giúp hắn giết. Tuân Úc ngôn từ ở giữa lạnh lùng như băng, đón Tào Tháo nhìn gần, nghiêm nghị không sợ. Làm song phương đã rõ ràng đem đều vì mình chủ, biết rõ Quách gia chi tài hắn, sát tâm chỉ so với Tào Tháo càng nặng. Chỉ có giết Quách Phụng Hiếu Công Tôn Toàn, mới là tốt Công Tôn Toàn, khả năng chân chính phò tá hắn thất, cùng mình công một lòng. Loạn thế thiên hạ, như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, há lại cho hắn rắn chuột hai đầu, lương chừng hai nhà. Tào Tháo đến tận đây mới vững tin Tuân Úc quả nhiên cùng mình một lòng, nghe vậy lại hỉ, vội hỏi chi nói, Văn Nhược, nhưng có diệu kế dạy ta. Quách gia một người một mình rơi vào Công Tôn trong doanh tứ cố vô thần, Trình Dục thì làm sách hạt ký thanh đũ cũng bốn châu chi tổng quân sư, dù là Công Tôn Toàn phòng bị, hắn cũng có hung nô tại Hắc Sơn người có thể dùng, lấy chi trừ bỏ Quách gia, còn không dễ dàng. Đến mức Công Tôn Toàn muốn những ngày vật liệu quân lưu, Minh Công không chỉ có muốn cho, còn muốn cho so viên thuật nhiều. Phải biết hắn viên công lậu ngàn dặm xa xôi xa cuối chân trời, dù có thuế ruộng trồng chất như núi, cách chúng ta cùng lữ bố, viên điệu, lại muốn như thế nào vận chuyển về U Châu. Những vật tư này, Minh là trợ giúp, thật là thi ân, muốn để Công Tôn Toàn minh bạch, như thế nào nước xa không hiểu gần khác, ai mới là có thể chân chính trợ giúp hắn người. Có này lo lắng phía trước, dù là sau đó Công Tôn Toàn phát hiện Quách gia cái chết, chính là chúng ta tính toán, cũng tuyệt không dám cùng Minh công trở mặt, mà ngã hướng viên thuật. Huống hồ viên thiệu tại phương Bắc độc bá bốn châu từ từ phát triển an toàn, chúng ta hôm nay sở dĩ có thể tạm thời an ổn, chính là có Công Tôn Toàn tại U Châu ngăn chặn bước chân hắn. Thời thế hiện nay, thiên hạ tuyệt không thể không có Công Tôn Bá Khuê, nếu không phương Nam một cái viên công lộ đã là khó mà ngăn chặn, phương Bắc lại đến một cái viên bản sơ, Minh công kẹp ở giữa hai mặt thù địch, sợ khó mà lâu dài. Là lấy, ngay lúc này không chỉ có là Công Tôn Toàn cần ta chờ, chúng ta cũng không thể không có hắn Công Tôn Toàn, cho thêm chút lương thảo vật tư, nếu là có thể như vậy từ đầu đến cuối ngăn chặn viên thiệu, Minh công cũng quyết định công lỗ. Tào Tháo nghe vậy, giữa lông mày hơi nguội, gật đầu nói, Văn Nhược lời nói rất đúng, Quách Phụng Hiếu sự tình, giao cho Trọng Đức tự mưu chính là. Dù là hắn thật có quỷ thần khó lường chi trí, hãm sâu Công Tôn Toàn trong doanh, đưa mắt không một người có thể dùng được, cũng là không bột đấu gột nên hổ, không làm gì được. Cũng là vận chuyển vật tư lương thảo hướng U Châu sự tình, chúng ta mặc dù không giống viên công lộ cách xa phương Nam, ngàn dặm xa xôi, nhưng phương Bắc chỗ Lâm Chi Châu quận, cũng tận là viên tiệu ngăn cách, nếu muốn đem vật tư đưa vào U Châu, phải làm dùng cái gì vì đó. Tuân Úc hiển nhiên sớm liền nghĩ đến điểm này, cười gọi là nói, có thể ra quan đi Mạc Bắc Thảo Nguyên. Tào Tháo nghe vậy sững sờ, đi Thảo Nguyên. Minh công có chỗ không biết, hiện nay trong triều đang có một thí sinh thích hợp, chính là Nam Hung Nô Hữu Hiển Vương Lưu Đi Ti. Nam Hung Nô một mạch, thương mộ hàn hóa, Hữu Hiển Vương Lưu Đi Ti, càng là đối với Đại Hán trung thành tuyệt đối. Trước đây Thiên Tử Đông Quy Nhất Đường, nghe nói Thiên Tử chiếu mệnh, Hữu Hiển Vương Lưu Đi Ti, liều lĩnh, thương binh chạy đến cứu viện, phò tá Hán thất chi tâm, rất rõ ràng thiên địa. Thả phù bây giờ chi Nam Hung Nô Tiền Vu Loan Sách Hô chủ tuyển, đang lấy Trình Dục là quân sư, cùng thảo phạt Viên Thiệu. Trước đây triều đình phát chiếu mệnh, muốn hắn phát binh xuôi Nam công biến thuật, hắn cũng tuân theo không sai, có thể thấy được trung tâm. Bây giờ đã là gấp rút tiếp viện đồng minh, chỉ cần phát đại quân hộ vệ, nghĩ đến Loan Sách Hô chủ tuyển định không dám mạo hiểm phạm triều đình tiên uy. Tào Tháo, Hung Nô Thiền Vu đối Đại Hán trung thành tuyệt đối. Lời này đừng nói Tào Tháo, Tuân Úc chính mình đoán chừng đều không tin, nhưng lời nói này trọng điểm chỉ ở một câu cuối cùng. Phát đại quân hộ vệ. Dưới mắt Nam Hung Nô mới vừa ở biên thuật trong tay gãy tả Hiền Vương, Hữu Hiền Vương lại dứt khoát trực tiếp liền nắm trong tay triều đình, mà hắn Thiền Vu Hô chủ tuyển bản nhân, càng là hãm sâu Viên Thiệu chiến trường thoát thân không ra. Loại tình huống này nếu là phát đại quân hướng mặt bắc, kia là đi quân hộ vệ cần lương thảo sao? Sợ không phải thuận tiện đem Nam Hung Nô cũng thu phục. Về phần nói đại quân, Tào Tháo hiện tại có sao? Chớ nhìn hắn tại phía Nam cùng Viên Thuật đánh trận, hao tổn rất nhiều, có thể hắn tại quan trung trước được đoạn đổi đầu nhập 3 vạn Tây lương quân, đánh bại Lý Giác, Quách Tỷ sau, lại thu phục Tam Phụ Chi địa sau, lại hàng bộ hạ, thu hợp lưu tán chi sĩ, lấy triều đình hiệu lệnh, làm quan trung các nơi lớn nhỏ quân phiệt thần phục. Có thể nói hiện tại Tào Tháo, bởi vì lại muốn phòng bị mặt phía Bắc Viên Thiệu, càng phải chống cự phía Nam Viên Thuật, giống Viên Thuật như thế động một chút lại phái 10 vạn đại quân xuất chinh, hắn là không lấy ra được. Nhưng phái chọn người ra ngoài, bên trên thảo nguyên nước hiếp Hung Nô có thể nói là dễ như trở bàn tay. Phải nói đương kim chi thiên hạ, loạn thế chư hầu dù là ám nhược như Lưu Trường, vắng vẻ dường như Mã Đằng Hàn Thoại, nội chiến đánh chư hầu khó được, ra ngoài đánh dị tộc cái kia đỉnh cái đều là đại hán thiên minh. Như thế thương nghị suy tính một phen, Tào Tháo, Tuân Úc xem như đem Công Tôn Toàn Quách ra sự tình định ra, nhưng mà không đợi hai bọn họ tiếp tục thương nghị chi tiết, liền nghe người ta đi báo. Điển Vi trở về. Cái gì? Hai người được nghe này tin tức, đều là giật mình. Lúc này Điển Vi làm sao lại trở về? Hắn không phải phục mệnh cùng Nhạc Tiến một đạo, lĩnh 3 vạn đại quân thừa dịp Viên Thuật chủ lực không tại, lấy công phạt Tuấn Xuyên, thu phục mất đất đi sao? Chẳng lẽ nhanh như vậy Tuấn Xuyên đã đánh xuống? Nhưng nếu quả thật như thế, Nhạc Tiến sao không đồng nhất nói trở về? Tào Tháo, Tuân Úc liếc nhau, đáy lòng đều có một cái không tốt ý niệm hiện hiện. Tuân Úc thở dài, vượt lên trước mở miệng. Chúa công kỳ thực ngài trước đây hỏi thăm Tôn Sách vì sao là thứ nhất nghĩa tử sự tình, ta đang muốn hướng ngài hồi bẩm. Trước đây điện tướng quân tập kích bất ngờ Dương Địch, là từ Thịnh 30 hợp chỗ bại, tổn binh hao tướng. Phía sau Viên Thuật đem kẻ này thu làm thứ 3 nghĩa tử, gọi hắn là Giang Hoài Chi Hộ Thần. Đây chính là ta phải hướng ngài hồi báo Toánh Xuyên lính mới nhất định. Tào Tháo cũng là chi kinh ngạc, kẻ này có thể 30 hợp chiến bại Điện Bi. Thượng tiên sao mà bất công? Dường như bực này tuyệt thế mãnh tướng, sao tận là Viên Công lộ chi nghĩa tử? Hắn tuy là việc này chỗ buồn bực, có thể một trận tiểu bại, hiển nhiên không đến mức nhường Điện Vi cái này Viên Tiền Tuyến đại tướng lâm trận trở về, giờ phút này trở về, nhất định là Toánh Xuyên chiến sự lại có kinh biến. Chương 163, Hoàng Kim Đài bên trên 3000 khách chương 163, Hoàng Kim Đài bên trên 3000 khách nhiều lần, chợt nghe người báo. Nhạc Tiến Hàng Viên, là Hoàng Kim Đài bên trên 3000 khách, Viên Thuật gọi hắn là Nhạc Nghị chi tài, dâng tấu chương làm Bình Đông tướng quân. Hạ Hầu Bá bị Hạ Hầu Đồn chiêu hàng đầu hàng địch, là Viên Công lộ thứ tư nghĩa tử, thâm thụ tín trọng. Toánh Xuyên binh bại, Điện Vi thảm bại tại Viên Thuật thứ 2 nghĩa tử Trần Đáo, thứ 3 nghĩa tử Tử Thịnh. Hạ Hầu Đôn tọa trấn Viên Thuật Bắc Cảnh, thủ Toánh Xuyên đại thắng, Viên Thuật biểu làm Trinh Bắc tướng quân, mời chỉ phong trung nghĩa hầu. Hạ Hầu Đôn liên chiến liên tiếp, Viên quân cường hành, không thể địch lại. Tào Tháo nghe tin bất ngờ này, tin tức chỉ cảm thấy trở nên đau đầu muốn nức, liên tục lấy tay nâng trán, nghiến răng nghiến lợi. Hạ Hầu Đôn, lấn ta quá đáng, ta thể giết ngươi. Hắn không rõ đến tuột cùng là thế nào. Nhạc Tiến xuất 3 vạn đại quân công phạt Toánh Xuyên, Toánh Xuyên lại không có Viên Thuật chủ lực, chỉ có điều 3 vạn binh mã từ Hạ Hầu Đôn trấn thủ mà thôi. Bàn luận Hạ Hầu Đôn đánh trận năng lực, hắn Tào Tháo còn không rõ ràng làm sao. Cho dù Hạ Hầu Nguyên Nhường có thể giữ vững, cũng tuyệt không có khả năng nhường Nhạc Tiến thảm bại, thậm chí liền Nhạc Tiến bản thân đều hàng. Cuộc chiến này đến cùng là thế nào đánh, khả năng đánh thành dạng này, cũng không thể Hạ Hầu Đôn tại bên cạnh mình thời điểm, liền cố ý giấu rốt, vừa đi Viên Thuật vậy thì bách chiến bách thắng. Không đợi như thế hố bản thân từ nhỏ. Hơn nữa kế Hạ Hầu Đôn đầu hàng về sau, Hạ Hầu Bá cũng đầu hàng. Hạ Hầu Bá là ai? Hạ Hầu Viên thứ tử, Tào gia cùng Hạ Hầu nhà hậu bối bên trong khó được thanh niên tài tuấn. Liền hắn cũng có nghĩa hàng viên, đại biểu cho có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta Tào Mạnh Đức cứ như vậy không bị các ngươi xem trọng, mỗi cái đều dự định phân tán đầu tư. Cũng bởi vì hắn Viên Công lộ thay đổi trạng thái bình thường, tại phía Nam đánh mấy trận thắng trận, hiện tại ngay cả cùng hắn thân như một nhà Hạ Hầu nhà đều muốn tâm tư người biến, huống chi là trong triều những người khác. Còn có Nhạc Văn Kiêm, ta như thế tín cho ngươi, đem Toánh Xuyên chiến sự toàn bộ giao phó ngươi, có thể ngươi là thế nào hồi báo ta đâu? Hoàng Kim Đài thượng tọa thượng khách. Tốt tốt tốt. Viên Công lộ chi tâm, người qua đường đều biết. Lúc này mới nhiều sẽ, liền đều mưu đồ lấy cùng hắn lăn lộn cái khai quốc tổng lòng chi công đúng không? Ta đại hán chẳng lẽ liền không có thẳng thắn cương nghị, cận kề cái chết không hàng chí sĩ đầy lòng nhân ái sao? Xoán nghịch tặc tử, bản tướng tuyệt không cho phép các ngươi mạo phạm đại hán tiên uy. Tôi lúc thấy Tào Tháo che lấy cái chán, diện mục dữ tợn, sắc mặt tâm tình biến hóa không chừng, trong lòng biết không tốt, vội vàng mở miệng khuyên bảo. Chúa công chớ có sốt ruột, việc này có lẽ có kỳ quặc, không thể nghe thấy quân báo lời nói của một bên. Đã điển tướng quân đã trở về, sao không triệu hắn thấy một lần, hỏi thăm tường tình, tại làm kết luận. Tào Tháo chỉ mặt đen lên, che lấy đau đớn muốn nứt cái chán, không nói một lời. Có thể nói Điển Vi không có hàng viên, ít nhiều khiến hắn chậm quyết tâm. Nếu quả thật phải đi đánh Viên Thuật, đi một cái hàng một cái, chớ nói người bên ngoài, liền hắn đều muốn hoài nghi tiêu phiên truyền quốc ngọc tỷ, thiên mệnh chọn chủ ngôn luận là sự thật. Tuân Úc gặp hắn ngầm đồng ý, vội vàng sai người gọi Điển Vi tiến đến hồi bẩm đại sự. Cho đến Điển Vi tiến đến, chỉ thấy hắn cởi trần, gánh vác cành mận gai, thật sâu cúi đầu. Tướng bại trận, chuyên tới để thỉnh tội. Tào Tháo cố nén đau đầu, tựa ở trên ghế nằm nâng trán mà nằm, nỗ lực ngước mắt nhìn hắn. Nghĩ làm này tấm dáng vẻ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nhạc Văn Kiêm quả thật ném viên. Tường Tình mau nói đi. Nhạc tướng quân hắn. Điển Vi muốn nói lại thôi, dường như không biết như thế nào tìm từ, tốt nửa ngày sau mới nói. Hắn nhìn qua tựa như là đầu hàng. Tào Tháo, Tuân Úc. Hai người đều cảm giác im lặng, Tuân Úc vừa bực mình vừa buồn cười, khiển trách chi. Hàng chính là hàng. Không có hàng chính là không có hàng. Cái gì gọi là nhìn qua giống như hàng? Nhạc Tiến đến tuột cùng hàng không có hàng, chúa công trước mặt ngươi chỉ cầm nói thật đến, đừng muốn che che lấp lấp, lập lờ nước đôi. Điển Vi con cảnh mặt gai, quỳ trên mặt đất, ngẩng mặt lên đến, tràn đầy vô tội. Quân sư, Điển Mỗ một giới người thô kệch, nào hiểu cái gì lập lờ nước đôi? Nói chính là lời nói thật. Kia nhạc tướng quân hắn chính là nhìn qua đầu hàng, cụ thể hàng không có hàng Điển Mỗ cũng không nắm chắc được. Ngược lại đêm đó Điển Mỗ đang liều mạng xuất quân đi cứu, không muốn kia nhạc tướng quân dưới trướng tiểu tướng Hạ Hầu Bá liền tự viên quân bên trong đi ra, hô to nhạc tướng quân hàng. Ta tự không tin, nhưng ai có thể tưởng tới hắn lại gọi nhạc tướng quân nói chuyện? Ta xem theo hầu nhạc tướng quân bên thân, đều là nguyên bản nhạc tướng quân dưới trướng tướng sĩ. Bọn hắn thuật lại nhạc tướng quân gọi hàng, hô to đầu hàng ngữ điệu, quân ta quân tâm đại bại, Điển Mỗ đành phải rút quân. Tuân Úc nghe vậy ánh mắt sáng lên, nói như vậy chiêu hàng ngữ điệu, đều là những cái kia tướng sĩ chỗ hô, ngươi cũng không chính thai nghe nói nhạc tướng quân hô to ngữ điệu. Lúc ấy trong loạn quân, khoảng cách lại xa, như thế nào nghe nói? Là lấy Điển Mỗ mới nói, nhạc tướng quân hắn là nhìn qua giống đầu hàng. Tuân Úc khẽ gật đầu, tướng Tào Tháo phân tích nói, nhìn như vậy đến Nhạc Tiến phải trang đầu hàng, còn chưa thể biết được. Lấy Úc xem ra, có lẽ là cùng Đồ Mạt Lộ lúc Hạ Hầu Bá là Hạ Hầu Đồn chỗ thuyết phục lĩnh Nhạc Tiến dưới trướng sĩ tốt đầu hàng, phía sau càng là lôi cuốn Nhạc Tiến chờ đồng loạt hô to chiêu hàng ngữ điệu. Nhạc Tiến một người thanh âm sao cùng đám người chi cao hô. Tào Tháo nghe vậy chỉ nhíu mày đỡ cái này đau đớn cái chán, đối Nhạc Tiến sự tình từ chối cho ý kiến. Lúc trước Hạ Hầu Đồn, tiếp theo lại là Mao Giới, Hạ Hầu Bá, thậm chí Nhạc Tiến, giờ này phút này hắn chỉ cảm thấy mi tâm còn đau, thực sự vô tâm phân biệt đến cùng ai là thật hàng ai là giả hàng, chỉ nỗ lực an ủi Điển Vi. Đem cảnh mận gai hái được, Nhạc Tiến binh bại rơi vào tay địch, quân tâm tán loạn phía dưới, ngươi còn có thể bảo toàn sĩ tốt trở về, đã là một cái công lớn. Trận chiến này bại trận, tội tại Nhạc Tiến, hắn thẹn làm chủ soái, cô phụ ta chi tín trọng, ngươi từ đầu đến cuối bị quản chế với hắn, có tội gì? Nghe thấy lời ấy, Điển Vi sao không động dung? Chúa công, Điển Mỗ có tội, chỉ cảm thấy không mặt mũi nào gặp ngươi. Một bên Tuân Úc thấy một màn này, đáy lòng không khỏi thở dài, trong lòng biết chúa công đây là muốn từ bỏ Nhạc Tiến, lấy bảo toàn Điển Vi, thu phục tâm. Tuy là Tuân Úc cũng biết lúc này trước mắt tốt nhất quyết đoán, rơi vào viên thuật trong tay Nhạc Tiến, mặc kệ thật hàng giả hàng, giá trị đều kém xa gần ngay trước mắt Điển Vi. Có thể vừa nghĩ tới kia có lẽ thà chết chứ không chịu khuất phục, thân ở viên doanh lòng đáng tạo, vẫn nghĩ bình định lập lại trật tự Nhạc Tiến, hắn liền không khỏi dưới đáy lòng thăm thẳm thở dài. Lại đơn giản thương nghị vài câu, Tào Tháo chỉ cảm thấy đau đầu càng thêm khó nhịn, bận rộn sai khiến người chuyển thái y cắt bình vì đó trị liệu cũng không quá mức lương vương, chỉ mở ra chút thuốc giảm đau tể, gọi là nói, thiếu nghĩ, tính dưỡng, chớ tức giận. Tào Tháo đối với cái này cười khổ. Trong lúc làm thế, thân ở hắn dạng này vị trí, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nhìn như đơn giản thiếu nghĩ, tính dưỡng, chớ tức giận bảy chữ, lại là hắn thế nào cũng làm không được hy vọng xa vời. Quả nhiên, ngày hôm đó vậy, Tào Tháo đang ở nhà có ít thuốc, liền thấy Đồng Chiêu đến truyền thiên tử chiếu, lời nói thiên tử khai triều sẽ triệu kiến Tào thừa tướng sự tình. Đồng Chiêu là người một nhà, Tào Tháo cũng liền buông xuống chén thuốc, đi thẳng vào vấn đề. Thiên tử triệu kiến, không biết cần làm chuyện gì. Đồng Chiêu thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới giữ kín như bưng. Từ hoàng binh bại trở về, thiên tử thiên vị, sợ là yếu vấn trách thừa tướng, lấy gánh chịu tội. Tào Tháo. Chương 164, mời Chu Cửu tộc, gian đe. Chương 164, mời Chu Cửu tộc, gian đe. Tào thưa tướng tới. Tào thưa tướng mong mời. Thiên tử chuẩn ngài lên điện được đeo kiếm, thấy đế không bái. Thần, tạ bệ hạ long ân. Cho đến đi vào sung đức điện, Tào Tháo đảo mắt ở đây, liền thấy ngồi đầy văn võ quần thần, đều lánh mâu nhìn hắn. Phần lớn gương mặt hắn cũng quen thuộc, đều lấy thái phó Lưu Diêu, thái úy Dương Bưu cầm đầu đế đảng nhất hệ. Nếu không phải dưới mắt mặt phía bắc Viên Điệu, mặt phía nam Viên Thuật, đều cường hành vô cùng, khiến cho hắn hai mặt thù địch, chịu đủ cực lớn ngoại bộ áp lực, không muốn vào lúc này sinh sôi nội loạn, mất thiên tử đại nghĩa chi danh, phản thụ nhị viên nắm vót. Là lấy trong lòng còn có cố kỵ, nếu không ngay tại trận những người này, sớm bị hắn từng cái trừ chi. Gặp lại giữa sân quỳ một người, dáng người hùng tráng, oai hùng vô cùng, chính là vốn nên tại Lương quốc lãnh binh kháng Viên Quang Lộc Vân, từ hoàng tử Công Minh. Thấy Tào Tháo tới, thái phó Lưu Diêu cùng nhà mình thiên tử học sinh thầy cho một thể, tự nhiên biết tâm ý của hắn, đi đầu chiến đi ra, giận dữ mắng mỏ Tào Tháo. Tào thưa tướng, ngươi thề ăn hán lộc, thế chịu hoàng ân, nay không nghị báo quốc, cùng cầm thú có gì khác? Tào Tháo được Đồng Chiêu nhắc nhở, giờ phút này không kinh không giận, ngạo nghệ khiển trách chi. Bản tướng mấy ngày liền chinh chiến, áo giáp không hiểu, là triều đình thảo tặc trung lịch, là hán thất lực vãn thiên quinh. Tới bây giờ lý, quách triệu thủ, hai kinh quy thuận, không phải ta báo quốc chi công, chẳng lẽ là Lưu Thái phó tại trên đại điện, bằng miệng lưỡi nói đến sao? Ngươi Lưu Diêu nhất thời vì đó chán nản, đành phải đi thẳng vào vấn đề, cười lạnh gọi là. Vậy vẫn là Tào thừa tướng giải thích một chút, ngươi dưới trướng phái đi chinh phạt Toánh Xuyên đại tướng Nhạc Tiến, như thế nào xuất hiện tại Lương quốc chiến trường? Hiện thân thuyết pháp, tự lĩnh bình đông tướng quân, chiêu hàng thư bay đẩy trời vào trong thành, là nguyên bản duy trì ổn định Lương quốc thế cục một đêm tối nát. Dương phục người, hộ giá cần vương, một đường bảo vệ thiên tử đồng vệ chi nghĩa sĩ vậy. Tại Lương quốc chiến trường, mấy lần ngăn cơn sóng dữ, là báo thiên tử, trung đại nghĩa, thể sống chết không hàng. Bất đắc dĩ liền bởi vì những cái kia Nhạc Tiến thư, mê hoặc nhân tâm, trong thành sĩ tốt đem như thế trung nghĩa người, lôi cuốn hàng tặc, chẳng phải buồn lư. Lương quốc thế cục như vậy khó sắn, Quang Lộc Vân từ hoàng lập tức mệnh Tào Thuần dẫn bạn binh mà về, cho nên hôm nay binh bại. Tào thừa tướng chẳng lẽ coi là việc này ngươi liền không có một chút trách nhiệm sao? Cái gì? Tào Tháo ngay từ đầu nghe nói Nhạc Tiến đi Lương quốc chiến trường, là viên thuật chiêu hàng đám người, mê hoặc lòng người, đấy lòng sao không kinh sợ? Tốt tốt tốt, ngày trước Văn Nhược còn thay ngươi nói chuyện, chỉ nói ngươi chi đầu hàng có lẽ cũng không phải là chân tâm, tương lai còn có bình định lập lại trật tự cơ hội. Nhưng bây giờ xem ra, có lời gì nói. Đến mức đằng sau Lưu Diêu nói tới Dương Phụng trung nghĩa, Tào Tháo nghe chi không khỏi buồn cười, hắn Dương Phụng có thể có cái gì trung nghĩa? Bất quá là như Đồng Chiêu lời nói, hôm nay các ngươi muốn vu oan giá họa mà thôi. Tới cuối cùng nghe nói Từ Hoàng mặc dù binh bại trở về, nhưng mang về Tào Thuần bộ đội sở thuộc và người, Tào Tháo lần này đấy mắt hiện hiện một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, thầm nghĩ Từ Hoàng tuy là thiên tử thân tín, nhưng làm người quả thật danh tướng nghĩa sĩ. Không chỉ có chưa từng mượn cơ hội hãm hại Tào quân, còn vì hắn bảo vệ chi này tinh nhuệ chi quân. Dạng này tính đến tại Lương quốc trên chiến trường, tổn thất không phải thiên tử tâm phúc, chính là Hắc Sơn cường đạo, hoặc là Hung Nông người, hắn Tào mạnh đức tổn thất, bất quá là Mao giới cùng đồn điện quân 5000 người mà thôi. Bất quá bất luận là đối với Hung Nô Thiền Vu Hô chủ tuyển, vẫn là Hắc Sơn thủ lĩnh đạo tặc Trương Yến, sợ là cả ba không đắc thủ hạ như hồn của ta, hoặc tôn kinh dạng này chấp trưởng quyền cao không ổn định nhân tố chết sớm. Nếu không lúc trước mời bọn họ đến trinh phạt Viên Thuật, cũng sẽ không sảng khoái như vậy liền đáp ứng, cũng phải hai bọn họ xuất binh. Có thể nói dưới mắt chân chính vì đó đau lòng nhất, chính là Cao Tọa Long Nghị, Bình Thiên Quan hạ 12 đạo ngọc lưu thấp thoáng, diện mục âm tình bất định, không nói một lời thiên tử. Dù sao dưới mắt thiên tử trong tay, chỉ có Dương Phụng, đồng thừa hai nhánh quân đội, nhiều nhất đang tính bên trên Hữu Hiển Vương đi ti bộ đội sở thuộc Hung Nông người. Dương Phụng một đầu hàng, bộ đội sở thuộc quân lực mất hết, tương đương thiên tử quân lực hao tổn một nửa, cái này khiến được Lưu Diêu dạy bảo cùng duy trì, muốn tại Lạc Dương như cá gặp nước thiên tử làm sao có thể tiếp nhận. Cũng liền khó trách sẽ có trận này, rõ ràng là từ hoàng binh bại thỉnh tội, lại muốn tới hỏi tội hắn vị này đương triều thừa tướng nhau kịch. Dù sao dưới tình cảnh này, lại trị từ hoàng tội, chỉ có thể lại thiên tử thế lực càng phát ra suy yếu, mà như chủ soái từ hoàng không thể gánh tội, tự nhiên muốn đem hắn vị này chế định lần này lương quốc chiến lược thừa tướng gọi đến, một vai gánh chi. Ngươi nhắc tới loại sự tình, Tào Tháo làm sao có thể bằng lòng, nơi đây diệu dụng, liền ứng tại Lưu Diêu cuối cùng một câu kia, Quang Lộc Hân từ hoàng lập tức mệnh Tào Thuần dẫn vạn binh mà về. Bất luận từ hoàng đến tuột cùng ra ngoài loại ý nghĩ nào, lại có hay không là lập tức mệnh Tào Thuần rút quân. Nhưng ở trên thực tế, hắn vị này thiên tử thân tín không chỉ có không có hãm hại hắn Tào quân, còn tại toàn bộ lương quốc các nơi binh bại tình hình hạ, giúp hắn bảo vệ 10000 tinh nhuệ, nhân tình này, hắn đến lĩnh. Mà việc này đến cùng nên như thế nào định tính, trước đây Lưu Diêu lời nói ở giữa, đã ám chỉ rất rõ ràng. Nhạc Tiến, hiển nhiên bất luận là thiên tử, vẫn là lấy Lưu Diêu cầm đầu đế đảng đều tin tưởng, dưới mắt chi cục thế, bọn hắn căn bản bắt hắn vị này chấp trưởng triều cương đại hán thừa tướng không có biện pháp. Lần này triều hội chân chính nếu bàn về tội người, chính là Nhạc Tiến, chỉ có đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên tại Toánh Xuyên binh bại đầu hàng Nhạc Tiến trên thân. Lúc này mới có thể lấy Toánh Xuyên binh bại, Nhạc Tiến đầu hàng làm lý do, dẫn đến lương quốc binh bại sự tình ra có nguyên nhân, từ đó giảm miễn từ hoàng trên thân chịu tội. Sở dĩ cảnh tỉnh, muốn hỏi tội với hắn Tào Tháo, chính là bực này trốn tránh trách nhiệm với hắn Tào Tháo dưới trướng lời nói, từ hoàng không thể nói, thiên tử không thể nói, làm từ hắn Tào Tháo tự mình đến nói. Bất quá đối với Tào Tháo mà nói, nếu Nhạc Tiến không có đầu hàng, hắn tuyệt đối đỉnh lấy cả triều văn võ, dù là làm trái thiên tử chi ý, cũng muốn ra sức bảo vệ Nhạc Tiến, để tránh rét lạnh dưới trướng lòng người. Có thể hết lần này tới lần khác Nhạc Tiến đầu hàng, đồng thời hàng đến triệt triệt để, thậm chí bởi vì hắn thu nhận Toánh Xuyên, lương quốc hai nơi chiến trường tan tác. Bởi vậy, giờ này phút này Tào Tháo cùng thiên tử tâm ý khó được an nhịp với nhau. Thiên tử cần là từ hoàng tìm trốn tranh trách nhiệm đối tượng, hắn Tào Mạnh Đức cũng đang muốn giết một người gian trăm người, gian đe. Chỉ thấy hắn mỉm cười, lãnh mâu nên tiếp Lưu Diêu. Thái phó nói rất đúng, Nhạc Tiến có nghĩa đem Viên, khiến Toánh Xuyên, lương quốc hai nơi binh bại, Viên Thuật đại thế đã thành, sợ khó ngăn chặn. Như thế không có vua không cha, đầu nhập vào phản nghịch gian thần phạt tử, người người có thể chu diệt. Thần biết người không rõ, có tổn thương bệ hạ minh đức, tự lãnh phạt đổng một năm. Tào Tháo nói chuyện âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nhìn gần cả triều văn võ, không gây một người dám nhìn thẳng hắn. Nhạc Tiến Nhạc Văn Kiêm, cô phụ hoàng ân, sâu phụ ta nhìn. Miễn đi tất cả quan tước, biếm thành thứ dân, xứng nhận rào thủ phân thây chi hình, nay mặc dù giấu kín viên lịch dưới trướng, không sai thiên hạ hưu thức chi sĩ, đều có thể chu mà giết chi. Xách Nhạc Tiến đầu người, tiến hiến Lạc Dương người, nhưng phải phong hầu chi vị, thưởng thiên kim. Thần mời bệ hạ chu Nhạc Tiến cửu tộc, phàm gia tộc kia người hơn trăm người, ngày mai vấn trảm, thủ treo chi đông môn, gian đe,